Chương 57. Nguy cấp Bắc Phong tiêu túc, Khang Nguyên đứng ở thượng quận giáo trường, tư thế oai hùng bộc phát. 3 tháng trước thời điểm, cái này trong giáo trường còn chỉ có 3000 dư tân binh, mà bây giờ đã là gần 3 vạn hùng binh, một luồng cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra. Lô Tuấn Nghĩa tướng quân dẫn trước phong quân đã vì quân ta mở đường, hiện tại chỉ cần các vị tướng sĩ cùng chung mối thù, chúng ta nhất định có thể đem Hung Nô cậu tặc trục xuất ra Thái Nguyên cảnh nội. Khang Nguyên vung lên nắm đấm cổ vũ sĩ khí, chúng tướng sĩ nghe vậy, cùng kêu lên quát, thế đem Hung Nô trục xuất. Từ Hoàng nghe lệnh, có mặt tướng, lệnh ngươi xuất 3000 đao thuật binh, 2000 cung tiễn thủ chung 5000 người, vì ta đại quân mở đường, tức khắc xuất phát. Mặt tướng lĩnh mệnh. Từ Hoàng đỡ lấy mệnh lệnh, lúc này liền điểm lên 5000 người đội ngũ, bên ngông quần quận rời đi thượng quận. Mặc dù có Lô Tuấn Nghĩa càn quét Thái Nguyên quận trên đường cản trở, nhưng nếu là đụng tới Hung Nô quân đội, còn muốn dựa vào Từ Hoàng như vậy vô song đại tướng đi giải quyết, bởi vậy Khang Nguyên tái thiết một nhánh quân tiên phong, hai bút cùng vẽ, bảo đảm đội ngũ có thể trực tiếp Thái Nguyên quận thành. Triển Chiêu tiến lên nghe lệnh, thuộc hạ tại. Mệnh ngươi đem thượng quận sở hữu cẩm y liề vệ đầu nhập chiến đấu, như bóng với hình, thời khắc hướng về ta báo cáo Hung Nô hướng đi cùng ta quân tình hình trận chiến. Rõ. Triển Chiêu ôm quyền lui ra, đi chủ bị Khang Nguyên sắp xếp. Sau đó Khang Nguyên ra lệnh một tiếng, thượng quận còn lại binh sĩ ở chủ công dẫn dắt đi nối đuôi nhau, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng về Thái Nguyên xuất phát. Sau 5 ngày, vào đêm, trung quân đại trướng, Hoàng Trung, Cao Sủng, Điền Dự chư tướng tận tập trung vào trong lều, túc sát khí tức phần phật như lửa. Báo chủ công, Lô Tuấn Nghĩa tướng quân đại quân đã đem Bình Đảo huyện công chiếm, quân ta trọng thương 35 người, vết thương nhẹ 317 người. Chủ công bảo cho biết. Báo chủ công, Từ Công Minh tướng quân vào ban đêm bên trong công chiếm Du Thứ huyện, không một người thương vong. Chủ công bảo cho biết. Báo chủ công, La Thành tướng quân đem Hung Nô 5000 kỵ binh dẫn chí Dương Khúc huyện phụ cận. Chủ công bảo cho biết. Liên tiếp không ngừng tin tức tốt truyền đến, Khang Nguyên nhìn trên bản địa đồ, rơi vào trầm tư. Một lát sau, Khang Nguyên mang theo ý cười con mắt vòng quét chúng tướng, lên tiếng nói, Thái Nguyên quận hạ hạt 15 huyện, lấy Tấn Dương vì là chỉ sở, mặt khác bị Hung Nô cẩu tặc chiếm cứ Dương ốc, Kỳ Huyền, bên trong cũng, Cổ Huyền, Dương Khúc, Bình Đảo chờ 6 huyện. Cái này 3 ngày chúng ta đã cầm xuống trong đó 3 huyện, bây giờ chúng ta tấn công Tấn Dương cản trở Bình Đảo, Du Thứ, Dương Khúc cũng đều bỏ vào trong túi, toàn bộ bị Từ Công Minh cùng Lô Tuấn Nghĩa hai vị tướng quân quét sạch. Chúng ta cũng không cái gì lại bảo lưu, bọn các ngươi đêm nay chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai sáng sớm, ta muốn trực đảo Hoàng Long, trước tiên phá thành Nam Lệnh Doanh, lại phá Thái Nguyên của thành, đối với Thái Nguyên Hung Nô thế lực phát lên mãnh liệt nhất nhất kích. Chư tướng nhiệt huyết đột nhiên bị Khang Nguyên nói sôi trào lên, hừng hực chiến ý, cuốn đốt như lửa. Vì chúa công đi theo làm tùy tùng, diệt Hung Nô, đoạt Thái Nguyên. Tần Quỳnh trước tiên vung bảy nắm đấm, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Chư tướng đều rõ ràng, rít gào nộ hống, chiến ý thiêu đốt đến đỉnh điểm. Khang Nguyên lúc này khiến chư tướng tản đi, từng người chuẩn bị. Đêm đó, tổng tiến công tướng lệnh đã vang rền toàn quân, đại doanh bên trong làm thịt dê giết gà, mùi thịt phân tán. Khang Nguyên muốn lấy một trận tốt nhất thức ăn mặn, đến khích lệ các tướng sĩ sĩ khí. Hai vạn dư tướng sĩ chiến ý rất nhanh sẽ bị nhen lửa, tất cả mọi người biết rõ, ngày mai chính là Thái Nguyên cuộc chiến trận chiến cuối cùng. Tam quân ăn chán chê một trận, nghỉ ngơi dòng dã một đêm, ngày kế sắc trời không rõ thời gian, các doanh chư tướng liền ngay ngắn trật tự ra doanh, hướng về Thái Nguyên phương hướng tập kết. Khang Nguyên người mặc kim khôi giáp vàng, tay cầm trường đường, ở mãnh tướng Hoàng Trung đi theo cưỡi ngựa ra doanh, thẳng đến đêm qua nhất định phải tốt địa điểm tụ họp mà đi. Sắc trời từ từ bừa sáng, hồng nhật mới lên thời gian, hai vạn đại quân tập kết xong xuôi, với Thái Nguyên đông nam phương hướng bày ra đi qua, lít nha lít nhít. Hàn quang lạnh lẽo, đao kiếm cùng vang lên, như cùng chết vong thanh âm. Cuồn cuộn chiến kỳ, che khuất bầu trời. Tam quân tướng sĩ sĩ khí đều là đạt đến đỉnh điểm, cái kia cuồn cuộn quân khí, dường như vô hình thủy triều, ép hướng về Thái Nguyên quận thành phương hướng. Thái Nguyên quận là bị Hung Nô hữu cốc Lệ Vương chiếm cứ lấy, hắn thống xuất hai cái vạn kỵ, tổng cộng có 2 vạn kỵ binh. Trong đó 5000 bị La Thành dẫn đi, mỗi cái thị trấn trước kia cũng có phân tán một ít, lúc này Thái Nguyên quận thành xung quanh, hiếm có không tới 1 vạn Hung Nô kỵ binh. Hữu cốc Lệ Vương hô tà sừng sững ở trên tường thành, đối mặt hán quân cái này dọa người khí thế, giao tước kiểm bên trên, không khỏi cũng lướt lên một tia kiêng kỵ. Hắn tổ tiên chính là Hô Hàn Tà Đan Bu, dựa vào tổ tiên được ấm, hắn mới lấy ngồi vào Hữu cốc Lệ Vương, thống binh 2 vạn. Mấy ngày này hán quân dường như phát rồ giống như vậy, hung ác để cho mình còn sót lại Tấn Dương chi có thể thủ, để hắn cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Có thể phát hướng về Vương đỉnh cho Đan Vu thư cầu viện phảng phất đá chìm biển lớn, liền ngay cả chuyển tin người cũng chưa từng trở về. Hô Tà biết rõ Vương đỉnh đám người kia không thích chính mình, nhưng hắn trong lòng vẫn là còn có mấy phần nước ao, dù sao mình cũng là Hung Nô thủ lĩnh bên trong. Thủ lĩnh dĩ nhiên là như vậy, Hô Tà tả hữu người Hung Nô lại càng là mỗi người kinh hồn bạc vía, nắm binh khí tay, đều tại đánh nhau. Đem hy vọng ký thác vào cốt đô hầu trên thần. Chính những câu kia, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Trái lại Thái Nguyên quận thành bên ngoài thành Nam Lệnh Doanh, Hô Tả phía dưới Hung Nô cốt đô hầu đủ lại là từ lâu hành đao lập tức, sắc mặt âm trầm như sắt, trầm mặc không nói, như vậy vẻ mặt, phản phất đã làm tốt chịu chết nhất chiến chuẩn bị. Người Hung Nô là trên thảo nguyên dân tộc, mặc dù vượt đội mũ người cũng là tốt mã dẹp đùi, vẹn vẹn hưởng thụ lấy hán tộc nhân dân thành quả lao động, nhưng đem binh doanh chú đóng ở thành bên ngoài. Nhìn ngoài doanh trại quần quần hán quân, cốt đô hầu đủ tối hít một hơi, yên lặng thở dài, Hô Tả, lúc trước ngươi không nghe ta kiến nghị, chưa đem cái này hán quân diện sát ở nảy sinh, hôm nay lại là chúng ta tai họa ngập đầu. Nhìn trước mắt sĩ khí tăng bọn đội ngũ, dù không phải là dài người khác chí khí diệt uy phong mình mà là tâm hắn có đánh giá, có thể nhìn ra song phương chênh lệch. Đầu tiên ở nhân số bên trên, phe mình liền chỉ là hán quân một nửa, 5000 người bị hán quân kỵ binh dụ dỗ đi, vẫn còn không biết ở nơi nào. Thứ hai chính là ở sĩ khí bên trên, nguyên bản chiếm cư Thái Nguyên 6 huyện tất cả bị đoạt đi, Hữu Cốc Lệ Vương hay là dáng dấp như vậy, lấy làm gì thủ thắng? Lấy không tới 1 vạn sĩ khí hạ binh mã, nên chiến bội số đấu trí như lửa cường địch, kém như vậy cự, cho dù hắn là Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ mãnh liệt, trong lòng cũng không nhịn được sản sinh một tia sợ hãi. Không sai, lại là Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ, rất nhiều người hung nô cũng tự xưng là Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ, nhưng ngủ cho rằng chỉ có chính hắn có thể xứng với danh hiệu này. Thảo Nguyên ta đệ nhất dũng sĩ ủ hôm nay làm binh dự mà chiến, cái kia hán quân tướng lãnh, ngươi có bản lĩnh liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. U nắm chặt trong tay chiến đao, dùng sức xẻo tiếng hoa hướng Khang Nguyên quát. Hung nô đại doanh bên ngoài mấy trăm bước, Khang Nguyên tay cầm trường thương, mày kiếm như dao, chiến ý như lửa. Hôm nay chính là báo thù ngày, vừa đến báo lên quận gần bạn tên chết thảm bách tính mối thù, thứ hai báo Dương Trang đại ca toi thóp mối thù, về công về tư, cái này hung nô đều đáng chết. Ý niệm tới đây, Khang Nguyên mắt hổ trợn tròn, sát khí đột nhiên tăng lên dữ dội, trường thương chỉ về phía trước, mệnh dưới trướng tướng sĩ bắt đầu đối với hung nô kỵ binh triển khai tấn công. Khang Nguyên quân dưới trướng tướng sĩ nghe, được hung nô cốt đô hầu thủ cấp người, quan thăng nhất cấp, được hung nô hữu cốc lễ vương thủ cấp người, quan thăng cấp 3. Hôm nay làm với hán cảnh trục xuất hung nô, đưa ta non sông. Tiến công, hiệu lệnh truyền xuống, chấn thiên tiếng chống trận, dường như sấm sét đột nhiên lên. Trục xuất hung nô, đưa ta non sông, trục xuất hung nô, đưa ta non sông, chúng thưởng phía dưới, hơn 2 vạn tướng sĩ cũng phấn khởi như lửa, mỗi người như đánh máu gà giống như vậy, rít gào nổ hống, tiếng giết khiến thiên địa biến sắc. Chương 58, phá doanh. Đùng, đùng, đùng. Một trận chống trận cùng vang lên, hơn 2 vạn tiền quân tạo thành quân trận, bắt đầu hướng về Thái Nguyên thành cùng lệnh doanh đồng thời đẩy mạnh. Khang Nguyên binh lực đã chiếm hết ưu thế, hắn muốn một hơi đem 2 nơi địch nhân đồng thời cũng ăn đi. Như kế cái gì, đã không dùng võ chi, hắn muốn dùng ưu thế tuyệt đối, dùng dương mưu kết thúc cuộc chiến đấu này, triển nát Thái Nguyên hung nô. Nâng mục đích nhìn về nơi xa, từng dãy cung tiễn cùng phát, hướng về Thái Nguyên thành tường hung nô phát lên tấn công kẻ lệnh. Thanh thế ngập trời, quân khí cuồn cuộn. Đối mặt hán quân cái này hung hăng khí thế, Thái Nguyên thành xuôi theo thành một đường, mấy ngàn tàn binh bại tướng, đảo mắt rơi vào khủng hoảng bên trong. Mà cái kia Hữu Cốc Lễ Vương hô tả lại càng là không thể tả, nắm chặt loan đao tay, cũng ở âm thầm đánh nhau. Bên cạnh hắn, hơn 3000 hung nô tàn binh, đã là sĩ khí hạ đến tung lũng, đối với thủ thành mất đi tự tin. Hiện nay, đối mặt Khang Nguyên quân cường đại thế tiến công, chưa khai chiến lúc đấu chi đã bị túc sát khí thế hoàn toàn ma diệt. Hô tả âm trầm trên mặt, gân xanh ở hơi co rúm, lập lòe từng tia hoảng sợ. Hắn ngước nhìn Thương Tiên, trong lòng đống nhiên sinh sôi một tia rên rỉ. Nghĩ hắn năm đó ngang qua trường thành, ở Hoàng Hà lưỡng ngạn phóng ngựa hát vang, có thể nào nghĩ đến hôm nay đau bờn mát. Những cái tùy ý hắn bắt nạt, đồ sát, xua đuổi người Hán, lại có bền bỉ như vậy chi sĩ. Ta hô tả, đường đường Hữu Cốc Lễ Vương, loại gì cao khiết huyết mạch, tuyệt sẽ không chết ở ngươi loại này Hán tộc dân đen trong tay. Hán quân cẩu tặc có gan liền phóng ngựa lại đây, ta tuyệt không sẽ khiến ngươi đánh hạ Thái Nguyên, tuyệt không. Đột nhiên, hô tả như là bị bức ép đến tuyệt cảnh dã thú, tuyệt vọng trong ánh mắt, lần thứ 2 bắn ra hung lệ sắc cơ, nhìn trời hét lên một tiếng, loan đao trong tay bỗng nhiên nắm chặt, phun lửa con mắt bắn thẳng đến bên dưới thành. Hắn loan đao nhất chỉ, nào âm thanh quát, ta hô tả tuyệt không sẽ bại bởi người Hán kia, các ngươi cũng cho ta tỉnh lại, với bọn hắn quyết nhất tử chiến. Hô tả nổi giận kêu to, muốn cổ lên các binh sĩ dũng khí, nhưng còn sót lại các binh sĩ lại đều thờ ơ không động lòng, như cũng là nơm nớp lo sợ. Bọn họ đối với Hữu Cốc Lễ Vương đã hết sức thất vọng, đấu trí từ lâu mất sạch, như thế nào hắn vài câu của ngôn, liền có thể cổ vũ lên. Hô tả một trận đau lòng, mạnh mẽ đốt lên chiến hỏa, trong khoảnh khắc bị dội giữa chậu nước lạnh. Thành bên ngoài, phô thiên cái địa hán quân đã đen ép một chút như mây đen giống như, hướng về Thái Nguyên thành phấp phới mà tới. Ở Thái Nguyên thành gặp phải công kích thời gian, thành Nam Vương hướng cốt đô hầu U Lệ Doanh đã là trước hết bị công kích. Cao Sủng xuất lĩnh lấy cảm tử đao thuật thủ tấn công trước, Hát Chiêu cũng chỉ huy vô số cung tiễn thủ dùng tên mưa hiểm hộ ở phía sau, hơn 1 vạn công kích đội hướng về trại địch phát lên từng làn đánh mạnh. Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ ủ cũng không phải ăn chay, lúc này thét ra lệnh hung nâu người bắn nỏ bắn cung, ngăn cản hán quân áp sát. Đếm không hết mũi tên, đinh đinh len ken bị thuẫn bài đạn rơi, lại không ngừng có Khang Nguyên quân sĩ binh sĩ bị lọt lưới tên bắn lén bắn trúng, cũng trong vũng máu. Phía sau bọn quân sĩ nhưng không chỗ nào sợ hãi, liều lĩnh tiếp tục hướng phía trước tấn công, tuôn ra hướng về trại địch. Đối mặt hung nô, không một người lùi. Trại địch, u tiếng kêu kỳ quái đã đem cổ họng cũng gọi khàn, chỉ huy hắn hung nô tộc nhân, liều mạng bắn cung cự địch. Đáng tiếc, hắn binh lực thật sự quá ít, tổng cộng chỉ có không tới 5000 binh mã, như bọ ngựa đầu xe, căn bản không ngăn được hán quân thế tiến công. Một lát sau, Cao Sủng chỉ huy 7000 đao thuật thủ, rốt cục trùng đối kháng ngoài doanh trại chết, dùng trường thương trong tay, bắt đầu chém bố trí ở ngoài doanh trại sử liệu. Phía sau, Hắc Chiêu cung tiến thủ đội ngũ, tiến như mưa rơi, đem trong doanh trại thò đầu ra địch nhân, từng cái bắn ngã trên mặt đất. Tam trọng sừng hiệu, đảo mắt đã bị chém tan 2 nặng, chỉ cần ném lăn cuối cùng nhất trọng, Khang Nguyên đại quân là có thể phá doanh mà vào, triệt để triển bình trại địch. Lệnh doanh vừa vỡ, Khang Nguyên liền có thể tập kết toàn bộ binh lực, đối với Thái Nguyên thành phát động toàn diện công kích. Khi đó, hung nô Hữu Cốc Lễ Vương chỉ dựa vào 3000 không quen thủ thành hung nô, làm sao có thể thủ được? Thái Nguyên quận thành đông nam trại địch bên trong, Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ ủ sắc mặt đã âm trầm như sắt, trong mắt đều là lo lắng. Hắn biết rõ, hai quân binh lực cách nhau quá lớn, coi như hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản được. Lại như thế tiếp tục đánh, chỉ có một con đường chết. Hơi chút phân tích cụ thế, U hít sâu một hơi, hoành đao nơi tay, hét lớn một tiếng, mở ra doanh cửa, các minh đệ, theo ta U giết ra. Doanh cửa ầm ầm mở ra, Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ xông lên trước, chạy vội giết ra. U ở Hữu Cốc Lễ Vương thủ hạ rất được nhân tâm, các tướng sĩ đối với hắn tôn trọng, thậm chí vượt xa Hữu Cốc Lễ Vương. Chỉ có hắn, ở cái này thời điểm còn có thể rằng coi bọn tàn binh thể chết theo. Còn sót lại ngàn dư hung nô binh sĩ, ôm hẳn phải chết quyết tâm, đi theo U Sùng Phong ra ngoài. Đang tại chặt cây sừng hiệu cao sủng cùng Khang Nguyên quân tướng sĩ không nghĩ tới, tại loại này bất lợi dưới cục diện, địch nhân thủ cũng khó khăn, dĩ nhiên còn dám giết ngược lại đi ra. Trong lúc nhất thời, cao sủng xuất linh trận hình bị ủ như thế một trùng, rơi vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Cái này hung nô tặc tướng ngược lại là có mấy phần sự can đảm, dĩ nhiên còn dám phản lao tới. Thấy rõ tình thế biến hóa, Khang Nguyên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rất có vài phần thưởng thức. Chợt, đã có chút góc cạnh trên mặt sát cơ lại lên. Chỉ bằng ngươi một cái hung nô tướng bên vua, nếu để ngươi xoay chuyển cả côn, ta Khang Nguyên còn nói thế nào tranh bá thiên hạ? Mắt hổ ngưng lại, Khang Nguyên trường thương dựng thẳng lên, quát: Hán Thăng, dẫn ngươi dưới trướng 1.000 mang giáp kỵ binh cho ta để lên đi, phá vỡ địch tặc cuối cùng chống đối, để cái này hung nô tặc tướng nhìn ta nhà Hán Nhi lang lợi hại. Mặt tướng lĩnh mệnh, từ lâu không kiềm chế nổi hoàng trung, phóng ngựa múa đao, báo táp mà ra. 1.000 binh sĩ mặc giáp như dòng lũ bằng sắt thép giống như, đi theo manh tướng hoàng trung, hướng ủ đẻ tới. Phía trên chiến trường, như một thanh sắc nhọn bảo kiếm lao thẳng tới trại địch cửa chính phương hướng mà đi, hoàng trung tung múa lấy trường đao, như sắt thần giống như vậy, thẳng chém vào trong loạn quân. Huyết vụ bay ngang, tiếng giết đại tác phẩm, địch binh sĩ đầu người khắp khoảng không bay xuống. Hoàng Trung cao đến 98 võ lực giá trị, đã là tại đây Thái Nguyên trên chiến trường hung mãnh nhất chiến sĩ, không ai cản nổi ở hắn nhất kích. Hắn xuất 1.000 kỵ binh gia nhập chiến trường, tức khắc ổn định Khang Nguyên quân cục thế. Trong nháy mắt, lại toàn diện áp đảo giết ra đến đủ đội ngũ. Ngắn ngủi thượng phong về sau, Ô Duy Tiểu bị Hoàng Trung dẫn người vô tình áp chế xuống, ngàn dư hung nô kỵ binh thương vong hơn nữa, lại bị từng bước bước về trong doanh trại. Hoàng Trung khí thế như hồng, dường như sát thần giống như múa đao phía trước, hét lớn nói: Vì ta nhà Hán con dân thu phục sơn hà, trục xuất hung nô. Qua đầm trong tiếng, Hoàng Trung xung phong phía trước, trước tiên va vào trại địch trong cửa lớn. Phía sau 1.000 mang giáp thiết kỵ, thậm chí còn cao sủng đao thuật binh, hát chiêu cung tiễn đội ngũ, cũng từ bỏ chặt cây sừng hiệu, ở thiết kỵ khai chiến phía dưới, bay vọt mà vào. Doanh cửa, U đã cả người máu tươi, cũng không biết chính mình hay là địch nhân. Đáng tiếc, đại hạ tương binh, như thế nào hắn một người có thể hòa nhau? Hắn miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt quét về phía khắp không máu sương mù, chỉ thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn hán quân, trước phó sau kế tràn vào hắn đại doanh, đem hắn tàn binh chấn nát, đem hắn chiến kỵ dẫm nát dưới chân hoang dã. Lãnh bắt trưởng cung Hán quân tướng lãnh tấn công phía trước, đại đao trong tay múa gió thổi không loạn, đao phong quá, không ai cả nổi, chỉ đem hung nô nhóm đoạn chi cùng thân thể tàn phế lưu ở phía sau. Hung hăng như nước thủy triều Hán quân binh sĩ thì lại như thoát hạp dòng nước lũ, vô tình rót vào Hán đại doanh. Đại doanh bị chiếm đóng, đã thành sự thực. Cảm tạ người đọc dục lung, huynh đệ 1.000 kỳ đi ân tiền khen thưởng, vô cùng cảm kích. Chương 59. Thu phục mất, tiền vàng tới sổ mây đen áp thành muốn phá bỡ. Thái Nguyên thành ở ngoài lệnh trong doanh trại, dù giờ khắc này là buồn hận cực điểm. Hắn biết rõ, mình coi như đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản bại thế. Khó nói ta hung nô nhi lang thực sự không địch lại hán quân, đi tới phần cuối sao? U nhìn trời bi phiếu lúc, phóng ngựa cùng sát hoàng trung đã đạp lên dưới chân đường máu, thẳng hướng về U đánh tới. Qua đầm trong tiếng, tích huyết đại đao quyển lên tinh hồng huyết sắc quy tích, ôm theo hung mãnh lực đạo, hướng về hắn chém thẳng mà tới. Mặc dù đao phong chưa đến, U nhưng cảm giác được phô thiên cái địa sát khí bao phủ tới, đúng là ép tới hắn thở không nổi. U đống nhiên lấy lại tinh thần, không kịp nghĩ nhiều, gấp là nâng đao tướng chặn. Bùm! Một tiếng mãnh liệt kim loại reo lên, nương theo lấy cự đại lực va đập theo binh khí va vào U thân thể. Trong nháy mắt chấn động đến mức hắn ngũ tạng sắp nứt, khóe miệng đã tung tóe cũng một vệt máu. Len keng. Đo lường đến đủ thuộc tính, võ lực 88, thống soái 76, trí lực 56, chính trị 33. Mới được số liệu đo lường công năng, Khang Nguyên thiện gà mị dùng. Cái này một đo lường, lại là phát hiện đủ võ lực giá trị có tới 88, càng ngăn trở Hoàng Trung mãnh liệt nhất kích. Nhưng là chỉ là ngăn trở, Hoàng Trung chỉ một chiêu, đã lệnh hắn bị thương, 10 giờ võ lực chênh lệnh vẫn rất khó bù đắp. Này hắn tướng võ lực cực cao, ta không phải là đối thủ của hắn, người hắn có câu nói gọi lưu được thanh sơn ở lại không lo không có củi đốt. U sợ hãi với Hoàng Trung võ lực, trong lòng biết chính mình cũng không Hoàng Trung đối thủ, thầm than một tiếng, thúc ngựa liền hướng hậu doanh phương hướng tối lui. Nhưng Hoàng Trung làm thế nào có thể dễ dàng như thế thả hắn bỏ chạy, vô mông ngựa liền đuổi tới. Huyết vụ đầy trời, cả tòa hung nô lệ doanh liền như vậy bị công phá. Trung ương, cái kia một mặt tối cao theo cốt đô hầu hung nô văn chiến kỳ bị chém mà rơi. Lệnh doanh đã phá, Khang Nguyên ánh mắt chuyển hướng Thái Nguyên quận thành, lạnh lùng nói, thu thập xong lệnh doanh, nên là trưởng trị ngươi thời điểm. Khang Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt như dao, rút ra bội kiếm chỉ về Thái Nguyên quận thành, túc sắt giống như quát, tập trung sở hữu binh lực, cho ta công phá Thái Nguyên. Theo Khang Nguyên phát lên tấn công, ầm ầm tiếng chống trận chấn thiên hám địa, tiếng giết hướng trời bay lên trên. Từng mặt Khang chữ chiến kỳ dưới sự hướng dẫn, công phá trại địch hơn 1 vạn binh mã hội hợp công thành hơn 1 vạn binh mã, 2 vạn dư Khang Nguyên quân sĩ binh sĩ bắt đầu đối với Thái Nguyên Nam Môn triển khai mãnh liệt nhất tiến công. Nguyên bản liền không thể cản phá Khang Nguyên tướng sĩ, ở lệnh doanh đại thắng cổ vũ phía dưới, sĩ khí như hồng. Từng người nhiệt huyết sôi trào các tướng sĩ, đẩy đầu tường lăn xuống phi thạch cùng khúc cây, đẩy chút xuống mưa tên, bỏ sinh chịu chết mạnh bỏ thang mây, một cái chết trận, mặt sau binh sĩ không chỗ nào sợ hãi, việc nghĩa chẳng từ nan bù lấp đi tới. Bất chi bất giác, thi thể đã ở thành tường dưới đáy, chồng lên dày đặc một tầng. Từng kia chảy ra máu tươi, tụ hợp vào sông đảo bảo vệ thành, lại đem toàn bộ mặt sông nhiễm vì là đỏ thẫm. Địch thành bên trên, Hữu Cốc Lễ Vương đã gần đến điên cuồng, khàn khàn kêu to, quát mắng hắn thủ hạ hung nô binh, tiến hành vùng vây dây chết. Thời khắc mấu chốt Hát Chiêu xuất lĩnh lấy hơn 1000 cung tiễn thủ, tiến đến sông đảo bảo vệ thành trước. 1000 xạ thuật tinh xảo xạ thủ nhóm, bố liệt với sông đảo bảo vệ thành trước, bắt đầu hướng về đầu tường bắn một lượt. Rất nhanh, thành tường bên trên hung nô nhóm bị cung tiễn đội ngũ bắn giết hơn nửa, tổn thất thảm trọng. Hô Tả sắp tuyệt vọng. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào đủ, có thể chống đối Hán quân tiến công vì hắn hấp dẫn hỏa lực, hóa giải một chút áp lực. Ai ngờ nghĩ, dù vậy mà nhanh như vậy đã bị đánh tan. Lệnh Doanh vừa mất, Hô Tả chịu đựng đến áp lực tăng gấp bội, đánh hạ Lệnh Doanh rất nhiều binh mã, ôm theo phá doanh oai đại cổ vào tới, gia nhập vào công thành hàng ngũ. "Tu, ngươi sao biết cái này giống như vô dụng, nhanh như vậy đã bị Hán quân đánh hạ. Dĩ nhiên còn dám tự xưng thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, ta Vương đỉnh sao nuôi ngươi loại này phế phẩm?" Hô Tả là vừa giận vừa sợ, trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng đã loạn đúng mực. Chủ tướng đã là như vậy, cái kia chút còn sót lại binh sĩ, nguyên bản liền hạ đấu chí liền như vậy cũng sụp đổ. Thái Nguyên bị chiếm đóng, chỉ là vấn đề thời gian. Vương thượng cẩn thận. Đang lúc Hô Tả suy nghĩ lung tung thời điểm, phía sau có hung nô thân binh phát sinh kêu to một tiếng cảnh báo. Hô Tả bỗng nhiên cảnh giác, hai bên thai vang lên vài đạo tiếng xé gió, không kịp nghĩ nhiều, gấp là lắc mình một tránh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đó là một mũi tên vừa mới hướng về đầu hắn bắn mạnh mà tới. Xì xì. Mà trái lại Hô Tả vừa tránh thoát một làn sóng mưa tên, nhưng là bị lũ lượt kéo đến mũi tên bắn trúng trái tim, rên lên một tiếng liền vừa ngã vào địa. Vương thượng, hung nô thân binh một tiếng kêu sợ hãi, vài bước nào tới, đem Hô Tả đỡ lấy, đã thấy hắn đã là hôn mê bất tỉnh, nơi tim chảy ra từ từ máu tươi. Mắt thấy hung nô chủ tướng ngất đi, thành bên ngoài Khang Nguyên quân thế tiến công càng thêm hung mãnh, thành trì bị chiếm đóng sắp tới. Hung nô thân binh do dự một chút, cắn răng một cái, đọc lên hôn mê hữu cốc lệ vương Hô Tả, liền hướng về bên dưới thành bỏ chạy, rất nhanh sẽ biến mất ở khói bụi bên trong. Hô Tả đi lần này, còn sót lại hung nô càng thêm tan vỡ, không có sức chống cự. Mà Khang Nguyên ở dưới thành chém giết thời khắc, lại là nhìn thấy Hô Tả đảo tẩu phương hướng, cũng không phái người đuổi theo, chỉ là tiếp tục vùi đầu giết địch. Bởi vì cái hướng kia chính là đêm qua bị Từ Hoàng chiếm lĩnh Du Thứ huyện. Hô Tả đi rồi, xuôi theo thành một đường Khang Nguyên quân thừa dịp tăng cao đấu trí khắp nơi đột phá, hàng trăm hàng ngàn tướng sĩ, rốt cục không thể cản phá giết tới Thái Nguyên thành đầu. Cao Sủng xông lên trước, đầu một cái leo lên đầu thành, trái chọn phải đâm không ai có thể ngăn cản, mở ra một con đường máu. Kiến phụ với tường thành phía trên Khang Nguyên quân sĩ binh sĩ thì lại tranh nhau chen lấn sông về phía trước thành đến gia nhập vào sát lục bên trong, sắp sụp bại hung nô địch quân vô tình chém giết. 3000 còn sót lại Thái Nguyên hung nô triệt để tan vỡ, gắt gao thoát được trốn. Thái Nguyên quận thành nam cửa một đường, đảo mắt đã bị Khang Nguyên toàn diện công phá. Len keng. Hoàng Trung chém giết hung nô cốt đô hầu đủ, chủ ký sinh thu được 2 tiền vàng. Ầm ầm ầm. Ở Khang Nguyên thu được hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng trong lúc đó, một tiếng nổ vang rung trời, Thái Nguyên quận thành môn bị Khang Nguyên quân ầm ầm mở rộng. Đếm không hết tướng sĩ, từ mở rộng trong cửa lớn chém giết vào, như vỡ đê dòng nước lũ, tuôn ra rớt vào. Sau đó, Tần Quỳnh cũng sải bước dẫm lên hung nô thi thể leo lên thành lầu, kim giản buông xuống, đem cái kia một mặt hữu gốc lễ vương đại kỳ chặt đứt. Lại đến, một mặt Khang chữ đại kỳ bị cao cao cây lên, lay động ở Thái Nguyên trên khoảng không. Khang Nguyên nhìn về nơi xa thành lầu, tận mắt nhìn chính mình trên kỳ, cao cao lay động mà lên, trên mặt rốt cục hiện ra một vẻ vui mừng nụ cười. Thái Nguyên thành rốt cục phá, Dương Trang thủ xem như báo một nửa, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Người hung nô giữ lấy Tịnh Châu Tam quận, Thái Nguyên chỉ là một cái trong số đó, mặt khác Ô Hoàn người cũng chiếm cứ Tam quận, cần đề phòng hung nô đến đây cướp bóc đồng thời, vẫn cần phòng ngừa hai phe dị tộc liên quân. Len keng. Hoàn thành Thái Nguyên chiến dịch, thắng lợi tiền khen thưởng 6. Len keng. Chúc mừng liên thắng, tiền khen thưởng 3. Len keng. Vốn có tiền vàng 51, thu được lợi tức 5. Thái Nguyên quận chính là Tịnh Châu chỉ sở, cầm xuống sau được 6 kim thường lệ. Đến đây, Khang Nguyên thành công thu phục mất, tiền vàng tới sổ. Chương 60. Người phương nào nhưng vì thái thú hại, thật đúng là không phải lo liệu việc nhà không biết tuổi gạo quý, không nuôi nhi không biết phụ mẫu ân. Chỉ bằng những Thái Nguyên nhất quận cũng đã để ta bận bịu sức đầu mẹ chán, chờ sau này địa bàn lớn, quận thành nhiều ta có thể làm sao quản lý. Liên tục bận rộn mấy ngày, Thái Nguyên quận tổng thể tình huống cuối cùng cũng coi như yên ổn. Khang Nguyên liếc nhìn Tần Quỳnh từ các huyện truyền đến văn thư, nâng chung trà lên nước, thoải mái một hồi hầu như liền muốn bước lên khói cổ họng, lẩm bẩm lầu bầu nói đến. Từ khi có ngày đem Thái Nguyên quận cầm xuống về sau, Khang Nguyên liền chủ động bắt đầu tìm đọc hộ tịch, quản lý quận huyện. Thái Nguyên bị Nam Hung nô hữu cốc lễ vương chiếm cứ nửa năm lâu dài, nửa năm này xưa nay không có quản lý quá, thậm chí liền cơ bản huyện lệnh đều chưa từng nắm giữ. Rất nhiều bách tính từ Thái Nguyên trôi đi, vậy sẽ khiến Khang Nguyên càng thêm khó chịu. Nhân khẩu vốn là chiến tranh nhất đại nhân tố trọng yếu, hiện tại chỉ có một tòa Tịnh Châu chỉ sở, lại không có đối ứng nhân khẩu, tình hình như thế còn làm sao làm bản thân lớn mạnh thực lực? Chủ công, mặt tướng đã xem Thái Nguyên quận bên trong có huyện lệnh chi tài người, toàn bộ dựa theo chủ công yêu cầu để bạn, tức khắc tiền nhiệm. Đang lúc này, Tần Quỳnh từ các huyện dò xét một vòng trở về, đẩy cửa mà vào hướng về Khang Nguyên báo cáo. Vậy thuận tiện, ngươi mà xuống nghỉ ngơi, nhanh chóng chạy về thượng đảng đi, bên kia vẫn cần đề phòng hắc sơn tặc. Khang Nguyên vò vò lông mày, phất tay ra hiệu Tần Quỳnh lui ra. Thái Nguyên quận nửa năm không có vật chuyển, Khang Nguyên nhất định phải để hắn mau chóng sinh hoạt, thế nhưng là Tịnh Châu thiếu hụt nữ chủ, chỉ có thể đem một ít xem ra cũng không tệ lắm người để bạn. Làm một cái có hệ thống người, thật đúng là bi ai. Khang Nguyên không khỏi ở trong lòng âm thầm nổ nước bọn, e sợ chính mình là bi thảm nhất người xuyên việt đi. Liên hiện nay triệu hắn đi giam lưu sĩ, bọn họ đều là một quản lý quận thành còn không thể dư sức có dư, vậy sẽ khiến Khang Nguyên sốt ruột không ngớt, mấu chốt là số lượng còn chưa đủ. Bây giờ ở Thái Nguyên quận thủ trên chức vị, Khang Nguyên xem như chính thức gặp phải trở ngại, thế nhưng là lại không thể chiêu mộ mới anh hùng. Chiêu mộ mới anh hùng? Đúng, Trước Thái Nguyên chiến dịch kết thúc còn chưa kịp xem anh hùng danh sách. Tiếp nhận Thái Nguyên sau liền bận rộn bắt đầu văn phòng, Khang Nguyên cũng suýt chút nữa quên anh hùng danh sách đã quét mới chuyện này. Cho dù là không thể đem mới anh hùng ra trận, hắn cũng muốn số may một điểm có thể đem Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối ba người thăng một lít tinh. Nghĩ tới đây, Khang Nguyên ngồi ở bàn về sau, ngưng thần mở ra hệ thống. Leng keng. Thái Nguyên chiến dịch thắng lợi, hệ thống từ cờ cái sọt bên trong quét mới ra 5 tên anh hùng số liệu, chủ ký sinh tiến hành lựa chọn. Hệ thống cơ giới âm thanh vang lên, Khang Nguyên trước mắt xuất hiện 5 cái anh hùng số liệu. Hạng nhất anh hùng, Thủy Bạc Lương Sơn Thiên Cơ Tinh Trí Đa Tinh Nô Dụng, tiền vàng 2, võ lực 46, thống soái 35, trí lực 68, chính trị 59. Nô Dụng cũng đi ra, cái kia là thật là có điểm vô dụng. Quả nhiên tiên sinh dạy học chính trị nhưng là không có tác dụng, xem ta đều nhanh bắt kịp một Nô Dụng. Khang Nguyên cảm thấy Thủy Hử bên trong Trí Đa Tinh vô dụng, Bạo Xương Lượng cũng chỉ là có chút nhanh trí, nếu để hắn quản lý nhất của chi chẳng phải là phế. Bởi vậy trực tiếp sẽ qua, Triệu Gia đến vậy đơn giản là chiếm dụng một cái chuẩn bị chiến đấu khu vị trí. Hạng hai anh hùng, Đường Triều Mưu Thần Lương Tướng Phòng Huyền Linh, tiền vàng 2, võ lực 47, thống soái 49, trí lực 78, chính trị 75. Nhận lấy. Phòng Huyền Linh hiện tại tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng nhanh chóng lên tới tam tinh, tiến vào nhưng vì Khang Nguyên bảy mưu tinh kế, lùi nhưng vì Khang Nguyên quản lý hậu phương, đúng là nhân tài. Khang Nguyên đưa mắt đặt ở cái thứ ba cùng hạng tư anh hùng trên số liệu lúc, lại là một trận do dự. Người thứ ba anh hùng, Đường Đại Quyền Thần Dương Quốc Trung, tiền vàng 2, võ lực 51, thống soái 46, trí lực 70, chính trị 78. Hạng tư anh hùng, Đường Đại Quyền Thần Dương Quốc Trung, tiền vàng 2, võ lực 51, thống soái 46, trí lực 70, chính trị 78. Liên tiếp soạt ra hai cái Dương Quốc Trung, vậy sẽ khiến Khang Nguyên không biết nên làm sao ra tay, có muốn lại không dám muốn. Dương Quốc Trung xuất thân từ Hoàng Nông Dương Thị Hà Trung Phòng, tên thật Dương Triều, nói đến hẳn là hiện nay Thái úy Dương Chấn đời sau. Hắn trước kia chán nản, ở Dương Ngọc Hoàn được sủng ái sau thăng chức rất nhanh, cho đến thăng nhiệm thể tướng, phong vệ quốc công, thân kiêm 40 dư chức. Bất quá nhậm chức tướng trong lúc, lại là chuyên quyền lập quốc, bại hoại triều cường, cũng là an sử chi loạn nguyên nhân dẫn đến bên trong. Quyền thần. Khang Nguyên nhìn Dương Quốc Trung tiếp cận 100 chính trị, luốt cằm có chút vô pháp quyết đoán, đơn giản trước tiên thả một chút, xem xong người thứ năm lại nói. Hạng năm anh hùng, Đường Triều Võ Chu thời kỳ thần thám địch nhân kiệt, tiền vàng 2, võ lực 56, thống soái 57, trí lực 72, chính trị 76. Chiêu mộ. Chuẩn bị chiến đấu khu đã có một cái địch nhân kiệt, cũng không thể bước đi, bởi vậy cái này địch nhân kiệt đến, ngược lại là giúp Khang Nguyên làm ra lựa chọn. Chiêu mộ xong địch nhân kiệt, chuẩn bị chiến đấu khu 7 cái vị trí liền đầy, bởi vậy Khang Nguyên mặc dù muốn chiêu Dương Quốc Trung cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Một vòng nhìn xuống đến, Khang Nguyên cũng không thể định ra Thái Nguyên quân thủ, vì vậy từ dưới trướng văn võ bên trong lại một lần nữa tuyển chọn tỉ mỉ lên. Người phương nào có thể đảm nhận thái thú? Một cái to lớn nghi vấn ở Khang Nguyên tâm lý triển khai. Dựa theo Khang Nguyên vốn là dự định, là muốn nhận lệnh Tần Quỳnh vì là Thái Nguyên quân thủ, bởi vì nhị tinh Tần Quỳnh chính trị đã cao đến 78, thậm chí so với một phòng Huyền Linh cùng Đốt Như Hối còn cao hơn. Nhưng Tần Quỳnh lấy chính mình là một cái mã phu, chỉ hiểu được xa trường chém giết, không biết làm sao quản lý làm lý do, huyện luôn cự tuyệt Khang Nguyên nhận lệnh. Khang Nguyên cũng chỉ được coi như thôi. Hơn nữa làm thượng đảng thủ tướng bên kia quả thật có hơn 100.000 hắc sơn quân cần đề phòng, Tần Quỳnh cùng La Thành đều là không thoát thân được. Trừ quá Tần Quỳnh ra, Khang Nguyên thủ hạ chiêu mộ đến, còn lại có thể quản lý địa phương quan văn chính là Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Phòng Huyền Linh làm Khang Nguyên thủy quân quân sư, giờ khác này còn lực không hề bắt, để hắn quản lý Thái Nguyên cái này tỉnh châu chỉ sở, Khang Nguyên hay là không quá yên tâm. Lại nói Đỗ Như Hối, người ta tại thượng đảng quản lý quen, không thể dễ dàng điều động. Lại thêm bên trên đảng vẫn luôn ở vững bước phát triển, cũng là không thua gì Thái Nguyên một tòa cổ lớn, cũng không thể phá chặt đầu cá. Vá đầu tôm bảy đặt sẵn có cự thành không muốn mà lựa chọn tàn phế Thái Nguyên. Dứt bỏ hai người này, Khang Nguyên lại có thêm Ngụy Trinh, cái kia càng không thể động. Ngụy Trinh cần quản lý Khang Nguyên xào huyệt, thượng quận đó là chân chính đại hậu phương, không thể Ngụy Trinh chẳng lẽ để Khang Nguyên trên mình tay A Tử Linh, Lô Tuấn Nghĩa, Cao Sủng, Triển Triều, mấy người này một cái không bằng một cái, hiếm có Lô Tuấn Nghĩa chính trị miễn cưỡng hợp cách, chẳng lẽ để Lô Tuấn Nghĩa trên? Khang Nguyên thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc dưới trướng to bằng cái đấu chứ không nhìn được một cái võ phu. Vứt bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ về sau, Khang Nguyên từ bản thổ võ tướng bắt đầu tuyển người. Hoàng Trung, chính trị 60, Từ Hoàng chính trị 56, Hắc Chiêu Định Phong chính trị 69, hiện tại chỉ có 50, Điền Dự. Lần lượt từng cái đem bọn hắn số liệu nhìn sang về sau, Khang Nguyên đột nhiên phát hiện mình lãng quên vị này chấn nhiếp thảo nguyên tướng tài, Điền Quốc Nhượng. Cái kia 85 thông soái, 79 trí lực, 85 chính trị, quả thực là hiện nay quản lý Thái Nguyên không có hai nhân tuyển. Nhìn Điền Dự sáng loáng số liệu bày ở trước mắt, Khang Nguyên cảm thấy phảng phất đang bị hệ thống cười nhạo mình IQ, như vậy người thích hợp mới dĩ nhiên chuyển một vòng lớn mới nghĩ đến. Cái kia cao hơn Khang Nguyên dưới trướng bất luận một hai chính trị, chỉ cần lại phái một thành viên đại tướng hiệp trợ, liền có thể đem Thái Nguyên thủ dường như cờ giờ cờ giống như vậy, để hung nô không có khe hở có thể nhập. Hơn nữa Khang Nguyên tin tưởng như có Điền Dự quản lý, không gian nửa năm, cái này hoang phế Thái Nguyên là có thể đuổi kịp Tây Hà quận tốc độ phát triển. Người đến, đi đem Điền Quốc Nhượng cho ta gọi. Khang Nguyên vỗ một cái chán, hướng ngoài cửa trực ban thị vệ hô một tiếng. Mãi đến tận Điền Dự chính thức đứng ở trước mặt hắn, nhận rõ đỡ lấy Thái Nguyên quận thủ chức về sau, Khang Nguyên tâm lý cái này khối đá lớn mới coi như chính thức thả xuống. Cảm tạ giật Trần Linh Khư, huynh đệ 200 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng, vô cùng cảm kích. Chương 61. Danh tiếng vang xa Điền Dự vốn là uy trấn thảo nguyên một phương tướng tài, tuy nhiên vừa tới tuổi đời 20, nhưng Khang Nguyên dùng người hướng về đều là nhất gia chi ngôn, liền hiện nay mà nói, cũng không có ai có thể ngăn cản hắn suy nghĩ. Bởi vậy Điền Dự tức khắc liền tiền nhiệm Thái Nguyên quân thủ, đồng thời Khang Nguyên cho hắn xứng một thành viên đại tướng trấn thủ, đó chính là Từ Hoàng. Từ Hoàng võ lực cao đến 94, thống soái cao đến 93, là cùng Điền Dự hợp tác không có hai nhân tuyển. Đồng thời trước mấy ngày cũng đúng là Từ Hoàng nhất theo Hữu Cốc Lễ Vương hô tả thủ cấp trở về, Khang Nguyên hết lòng tuân thủ nhận rõ, đem quan thăng cấp 3, để hắn làm Thái Nguyên thủ tướng nhưng cũng nói được. Phái hai tên người mạnh nhất mới chống đỡ bất cứ lúc nào xâm lấn Bắc Phương dị tộc, Khang Nguyên có thể an tâm phát dụng. Theo Khang Nguyên quản trị tăng cường đến tứ quận, hắn danh tiếng cũng ở một chút khuếch tán. 3 tháng trước, thiên hạ chư hầu còn không biết bừa bãi vô danh Khang Nguyên, mà bây giờ lại là Đông Thảo nghịch tặc Trương Dương được thượng đảng, Nam Hạ Tây Hà quận thành trấn Bạch Ba, Bắc tiến Tịnh Châu chỉ sở chủ Hung Nô, thoáng qua trong lúc đó liền lên bàn cờ. Trần Lưu Tào Doanh, Tào Tháo cùng một danh sĩ ngồi vây quanh ở địa đồ trước, tại trung quân trong lều thương thảo nên mời cái nào chư hầu trung phạt đồng trác. Mạnh Đức mà xem, Viên Bản Sơ cùng Viên Công Lộ từ khi rời đi Lạc Dương, bây giờ đã mời chào không ít mưu sĩ mạnh tướng, hùng binh mấy bạn, là một luồng không nhỏ trợ lực. Người nói chuyện tuổi 30 trên dưới, khuôn mặt trắng nõn, có lưu lại một đống trồng râu. Quay về trên bàn địa đồ khoa tay nói, chính là Thượng thư Lang Trung Diêu. Lúc trước Tào Tháo ám sát đồng trác thất bại việc, liền có Trung Diêu một phần kiến nghị. Bởi vậy Tào Tháo thoát đi Lạc Dương sau Trung Diêu lo lắng cho mình vô pháp sống yên ổn, bởi vậy bỏ đi Lạc Dương dòng dõi, đến đây Trần Lưu cùng Tào Tháo cùng bàn thảo phạt việc. Diệu Tài, đi cho trong lều chậu than thêm nữa một cái củi. Trung Diêu thân mang thanh sắc áo đông, tại đây vào đông lạnh thiên lý, bị xuyên thấu qua doanh trướng quát đi vào gió thổi run lẩy bẩy. Tào Tháo thấy thế, mệnh một bên tộc đệ hạ hầu huyền xuống chấm tuổi. Lúc trước Trần Cung cùng Tào Tháo đi ngược lại về sau, Trung Diêu là được giờ khắc này Tào Tháo duy nhất lưu thần, mặc dù không phải là phụ chính mình làm chủ, nhưng tổng không có thể khiến người ta được phong hàn. Bây giờ chính là thảo động thời khắc mấu chốt, lên làm tiếp theo tâm. Vậy liền theo nguyên thường lời nói, Bột Hải Viên Bản Sơ, Nam Dương Viên Công Lộ đều là ta người quen cũ. Cái này lấy chiêu đồng tặc sự tình nghĩ đến bọn họ nhất định phải sẽ hết sức giúp đỡ, mặc dù không bán ta Tào Mạnh Đức mặt mũi, cũng phải vì hắn Viên gia tứ thế tam công danh tiếng nghĩ. Tào Tháo gật đầu tán thành Trung Diêu đề nghị, đưa ngón tay về đến U Châu, cái này Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, cũng là một luồng không nhỏ thế lực, gần đây Bắc Địa Ô Hoàn xâm lấn cũng không hung mãnh, liền đem hắn cũng coi như là một phần đi. Công Tôn Toản tác chiến dũng mãnh, cũng là đối với triều đình trung tâm chuyên nhất, nhưng nếu chúng ta chiêu Công Tôn Toản mà không chiêu Lưu U Châu, có hay không có chút. Trung Diêu đưa ra chính mình sầu lo. Công Tôn Toản gần đây ở U Châu chống lại Ô Hoàn thật có công, nhưng dù sao U Châu là Lưu Ngu làm thứ sử, Trung Diêu nghe nói hai người thường xuyên có ma sát nhỏ, cực kỳ bất hòa. Lần này nếu như đan để Công Tôn Toản đến, vậy liền xem như cùng Lưu Ngu đứng ở phía đối lập, với mình bất lợi. Lưu Ngu làm người cẩn thận chặt chẽ, không có chí lớn. Huống hồ U Châu có thể chiến đấu binh sĩ đều ở Công Tôn Toản thủ hạ, mặc dù đem bài thiếp phân phát Lưu Ngu, hắn cũng phải không ra bao nhiêu binh lực. Thôi được, liền theo Mạnh Đức góc nhìn. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, Tào Tháo căn bản không để ý Lưu Ngu đối với bản thân cách nhìn, trực tiếp liền đem hắn bài trừ ở bên ngoài, Trung Diêu không lay chuyển được, chỉ được đồng ý hai người giải thích, rồi hướng Thiên Hạ Chư Hầu tiến hành một phen đơn giản phân tích. Cuối cùng quyết định mời ký châu Mục Hàn Phước, dự châu thứ sử Khổng Bỉ, thủ vương công, Trấn Lưu thái thủ Trương Mạc, Đông quận thái thú Kiều Mạo, Sơn Dương thái thú Viên Di, Tệ Bắc tướng Bảo Tín, Bắc Hải thái thú Khổng Dung, Quảng Lăng thái thú Trương Siêu, Ô Trình hầu trưởng Sa thái thú Tôn Kiên, Tây Lương thái thú Mã Đẳng, Từ Châu thứ sử Đào Khiêm chờ nổi tiếng thiên hạ, mà người trung nghĩa có thể ở Tịnh Châu chi lựa chọn lúc, hai người bọn họ rơi vào tranh chấp. Cái này Tây Hà thái thủ Trương Dương, có hay không cũng có thể làm một phương thể lực. Nguyên bản trong lịch sử 18 lộ chư hầu, quả thật có Trương Dương một ghế chi, chính là thượng đảng thái thủ Trương Dương, nhưng lúc này Trương Dương chỉ chính là Khang Nguyên làm việc người làm công. Trương Dương mới chiếm Tây Hà, lại không nói thủ hạ binh lực bao nhiêu, riêng là hắn lúc trước xuất binh tấn công thượng đảng một chuyện, Tào Mỗ liền không dám gật bừa. Tào Tháo cao mày, không phải là rất tán thành Trung Diêu đề nghị. Bây giờ triều đình bị đồng trác chiếm lấy, Trương Chí Thúc làm đại tướng quân Hà Tiến thân thuộc tướng lãnh, như Lục Bình không dễ thời gian muốn chiếm cứ một nơi tu dưỡng sinh lợi, cũng không phải là không thể tha thứ việc. Nhưng này dù sao cũng là triều đình nhận lệnh quan viên, Trương Dương động tác này làm trái trung thần nghĩa sĩ chi đạo. Mạnh Đức, Tào Tháo hay là không đồng ý mời Trương Dương tụ Trần Lưu, hai người ngươi tới ta đi cãi lại, nhưng là bị Trung Diêu một tiếng a dừng, lập tức trong đại trướng rơi vào vắng lặng. Lúc này Tào Tháo còn là một người chung với Hán thất lý tưởng cao cả, nắm giúp đỡ chính nghĩa, cứu vãn lê dân bách tính với trong nước lửa, bởi vậy mười phần không thích Trương Dương phản tặc cử động. Nguyên thường, không biết ngươi có thể hay không nghe nói Tịnh Châu ngày gần đây danh tiếng vang xa một tên thiếu niên. Tào Tháo cũng sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, tâm tư lưu chuyển phía dưới, trong đầu dần dần hiện ra một cái đường biển. Thượng quận thái thú. Đúng vậy, hắn tuy là vì thừa kế lộc của cha, nhưng cũng chăm lo việc nước, đầu tiên là thảo phạt Trương Dương, bây giờ lại sẽ vì họa Thái Nguyên dài đến nửa năm lâu dài hung nô trục xuất, quả thật thiếu niên anh hùng. Tào Tháo lúc nói chuyện ngữ khí kích động, tựa hồ cực kỳ tôn sùng người này. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng có thể không tiếc đại giới cũng phải thu phục người Hán danh giới người, Tào Tháo hoàn toàn không lo lắng người này tính cách. Trung Diêu tuy nhiên còn muốn quên can, nhưng nghĩ lại Tào Tháo tính cách, quyết định sự tình há lại hắn có thể cứu vãn. Ngươi là lần này liên quân người đề xuất, nếu muốn cố ý, ta cũng không tiện nói gì. Tào quân trường bên ngoài, gió thổi lay động khổng lồ thiếp vàng Tào chữ lại kỳ. Khang Nguyên, tựa hồ chính thức muốn bước lên tranh bá thiên hạ lữ trình. Mà cùng lúc đó, Khang Nguyên đã trở lại thượng quận, cũng đang cùng phòng Huyền Linh triển khai thảo luận. Nhận Khang phủ bên trong, ánh nến chập chờn. Ta nghĩ để chủ công mệnh, làm hung nô trung lang tướng. Phòng Huyền Linh không biết từ nơi nào làm đến một cây quạt, phe phẩy trước mặt trà nóng lạnh nhạt nói. Phúc. Khang Nguyên mới vừa uống vào nước trà bị Phòng Huyền Linh một câu nói cả kinh phun ra, bôi một cái bên mép lá trà cho cạn, hung nô trung lang tướng. Không thể, không thể. Nói liên tục hai cái không thể, hiển nhiên Khang Nguyên là thật không nghĩ. Chủ công nếu vì hung nô trung lang tướng, liền có thể tổng đốc Vũ Châu, Tịnh Châu, Lương Châu tam địa cùng độ liêu, Ô Hoàn Nhị Doanh, cớ sao mà không làm? Phòng Huyền Linh có chút khó hiểu nói, hắn không biết chủ công vì sao làm ra kịch liệt như thế phản ứng. Hung nô trung lang tướng đã là chật so với 2000 thạch, vì là triều đình võ quan có khả năng thu được quan lớn nhất trước, ta cái này chẳng phải là một bước lên trời, nói nghe thì dễ. Lại không nói Đồng Trác sẽ không để cho mình bây giờ làm cái hung nô trung lang tướng, cây lớn thì đón gió to đạo lý Khang Nguyên rất tán thành, ở loạn thế phải cầu thả, đây cũng là hắn trước sau như một. Nhưng hiển nhiên Phòng Huyền Linh cũng không cảm thấy cầu thả là một chuyện tốt, khỏe miệng hơi dương lên tích cực nêu ý kiến nói, chủ công nghe ta một lời, nhất định có thể để cái kia đồng tặc mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng được phê chuẩn hung nô trung lang chi hàm. Khang Nguyên cũng tới hứng thú, dặn dò Tả Hữu lui ra về sau, tĩnh tâm lắng nghe Phòng Huyền Linh diệu kế. Chương 62. Hung nô trung lang tướng. Chủ công chỉ cần như vậy, liền có thể đem hung nô trung lang tướng bỏ vào trong túi. Một bình trà tận, Phòng Huyền Linh rốt cục nói hết lời, đáp ý nhìn Khang Nguyên. Mà Khang Nguyên sau khi nghe xong, ở trong đầu phân tích dâng thư trước lợi và hại. Hán triều thiết trí hung nô trung lang tướng hoặc dùng hung nô trung lang tướng, cùng tiết, chật so với 2000 thạch, chủ hộ Nam Đan Vu, cho nên hậu thế lại xưng hộ hung nô trung lang tướng. Hung nô trung lang tướng đốc thúc U, Tịnh, Mắt Tam Châu cùng độ liêu, Ô Hoàn Nhị Doanh, dùng Phòng Huyền Linh nói mà nói, một khi thu được này hàm, liền có thể danh chính ngôn thuận đông tiến tây quyết trương lên phía bắc. Đây cũng là Khang Nguyên quân bước kế tiếp kế hoạch chiến lược. Sơ thiết lập trung lang tướng chính là cấm quân thống lĩnh, hậu kỳ hướng về địa phương thống binh tướng lãnh mở rộng, thời kỳ cuối bị trở thành chức xung. Hán triều trung ương quân võ quan cao cấp cấp bậc phân cấp 3, tức tướng quân, trung lang tướng, giáo bí. Bởi tướng quân cũng không thường đưa, có chiến sự lúc mới mang theo thống binh người tướng quân danh xưng, vì lẽ đó bình thường đồng dạng võ quan có khả năng thu được quan lớn nhất chức vì là trung lang tướng. Tây Hán phân ngũ quan, trái, phải tam trung lang thự, các đưa trung lang tướng lấy thống lĩnh hoàng đế thị vệ, thuộc quan lộc hơn. Đến Hán Bình đế lúc lại đưa hổ bí trung lang tướng, thống hổ bí lang. Sau lại đưa Vũ Lâm trung lang tướng, thống Vũ Lâm lang, cùng hổ bí trung lang tướng đồng cấp. Nói cách khác, ở lúc đó trung lang tướng thật là hiếm thấy cấm quân thống lĩnh, chỉ có 5 cái, tức ngũ quan trung lang tướng, tả trung lang tướng, hữu trung lang tướng, hổ bí trung lang tướng, Vũ Lâm trung lang tướng. Đông Hán sau đó, trung lang tướng danh hào bị rộng khắp thêm với thống binh chinh chiến cao cấp võ quan, không còn giới hạn ở cấm quân thống lĩnh, kỳ chức vị, phẩm chất, quyền lực sai biệt rất lớn, bên trên lại thêm xưng hào, như hộ hung nô trung lang tướng, hộ khương trung lang tướng, hộ ô hoàn trung lang tướng, tương đương với tư lệnh quân khu. Cho dù là đến Đông Hán thời kỳ cuối, trung lang tướng vào lúc này đợi cũng là phi thường châu bò xiên, muốn đồng chắc dạng này đại lao mới có tư cách. Mà trấn áp hoàng cân quân thời kỳ phương diện thống soái cũng là trung lang tướng, tỉ như Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn, Lô Thực, Đồng Trác đều là trung lang tướng. Tướng quân tuy nhiên tôn quý, nhưng đồng dạng cũng không thống minh, trung ương quân thống lĩnh nhiều lấy so với trung lang tướng càng thấp hơn giáo úy làm, tỉ như Biên Thiệu, Tào Tháo đều là giáo úy. Không giống với trước Dương Trang thượng quận giáo úy, người ta đây là trong triều đình giáo úy quan chức. Còn nữa tỉ như Chư Hầu hỗn chiến thời kỳ, Chu Du, Gia Cát Lượng như vậy đều là trung lang tướng cất bước. Chư Hầu cắt cứ thời kỳ, các Chư Hầu thủ lĩnh tập đoàn bản thân đa số tướng quân, bọn họ thủ hạ đắc lực thường thường chính là trung lang tướng. Tỷ như Viên Thiệu thủ hạ Trương Hợp, Lữ Bố thủ hạ Cao Thuận, Lưu Bị thủ hạ Quan Vũ Trương Phi, Tôn Sách thủ hạ Chu Du Trình Phổ các loại, thời gian này trung lang tướng vẫn tương đối cao quân dài. Tam Quốc bước đầu hình thành thời kỳ, trung lang tướng đã biến thành trung cấp tướng lãnh. Đến Chư Hầu hỗn chiến hậu kỳ, có quân công càng ngày càng nhiều, tướng quân bắt đầu phổ cập hóa, trung lang tướng liền bị trở thành trung cấp tướng lãnh, không đảm nhiệm nữa quân đội thống lĩnh. Tỷ như Lưu Phong làm phó trong quân lang tướng, đơn độc thống binh lúc làm phó quân tướng quân. Tam Quốc hình thành về sau, trung lang tướng đã trở thành chức xung, thậm chí tả hữu trung lang tướng quan chức cũng sẽ bị quân chủ trực tiếp tặng cho. Đến Ngụy Thục Ngô to lớn thời điểm, tướng quân rất nhiều phát, trung lang tướng lại càng đến càng không đăng giá, khi đó trên sử sách đã rất khó coi đến trung lang tướng tên. Nhưng liền hiện tại mà nói, hung nô trung lang tướng ngậm kim lượng không thể giống nhau. Vậy theo Huyền Linh ý kiến, ta không bằng đem Tịnh Châu mục cùng nhau dâng thư, một bước đúng chỗ. Được hung nô trung lang tướng sát thực lợi nhiều hơn hại, Kha Nguyên cũng không nhăn nhó, ngầm đồng ý Phòng Huyền Linh cách làm. Đồng thời hắn nghĩ, đơn giản đem Tịnh Châu mục danh chính ngôn thuận, để Tịnh Châu chín quận trên danh nghĩa tất cả thuộc về hắn quản trị. Đây cũng là không thể. Ai ngờ Phòng Huyền Linh liền đội vàng lắc đầu, phủ định Kha Nguyên dạ tâm. Như là đã mệnh làm hung nô trung lang tướng, Tịnh Châu cũng đã ở ta đốc thúc phía dưới, Châu mục cũng chỉ là tiện tay mà làm, coi như là làm tạp phẩm, Đồng Trác lao tặc cũng phải đưa cho ta đi. Điểm này chủ công nhưng muốn xóa. Phòng Huyền Linh chậm rãi rung động vũ phiến, ở Khang Nguyên chờ hắn nửa câu nói sau lúc không thể đoạn sau, cũng không biết là từ đâu học được. Tiên sinh có gì cao kiến? Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Khang Nguyên cũng không để ý cái này một hai lần chiêu hiền đại sĩ, cùng kính hỏi. Tịnh Châu chín quận, quân ta đã thu tứ quận, nhưng còn có 5 quận nhưng là bị cái kia dị tộc chiếm lĩnh, không trong tay triều đình cũng không còn quân ta quản trị. Mặc dù chủ công Tịnh Châu mục, vào lúc đó thu phục còn sống sót ở ngoài Tịnh Châu 5 quận, liền biến thành quân ta trách nhiệm. Đến lúc đó chủ động liền sẽ biến thành bị động, cho dù loại bỏ Thát Lô phục ta sơn hạ, tại thiên hạ trong mắt người cũng không đáng được tán thưởng. Khang Nguyên nghĩ lại, liền muốn thông suốt. Tịnh Châu mục tuy nhiên hưởng thụ thống lĩnh Tịnh Châu tất cả chính vụ quân sự tối cao quyền lực, nhưng cũng muốn tận tương ứng nghĩa vụ. Một khi Khang Nguyên trở thành Tịnh Châu mục, Đồng Trác nếu là làm khó dễ để hắn đem dị tộc đuổi ra hán thổ, vậy thì không thể không nhắm mắt bên trên. Nếu là từ chối Đổng Trác hiệu lệnh, vừa đến bằng từ chối tự thân ứng tận trách nhiệm trước, hán thất trên mặt tối tăm, thứ hai mất dân tâm, để người trong thiên hạ cảm thấy Khang Nguyên làm trái hán tướng chi thực, được trả bằng mất.
Đúng vậy.
Chỉ là cái này Thát Lô vì là cái nào tộc, Phòng Mỗ chưa từng nghe nói. Đây, cái này không trọng yếu, may là có Huyền Linh ở bên nhắc nhở, không phải vậy ta liền phạm tối kỵ. Không cẩn thận nói ra Trung Sơn tiên sinh tuyên ngôn, Khang Nguyên vội vã lấp liếm cho qua. Chủ công không cần khách khí, việc nhỏ cỡ này cho là ta là chủ công như thần gốc dễ phân. Chính mình kiến nghị bị chủ công tiếp thu, Phòng Huyền Linh cảm thấy mười phần hào quang, ưỡn ngực. Chủ thần đều vui mừng, Khang Nguyên lúc này liền gọi người đem ra giấy và bút mực, để Phòng Huyền Linh phát thảo một phần mệnh sách. Phòng Huyền Linh thở nhỏ thông tuệ, thiện thơ có thể văn, đọc rộng kinh sử, tinh thông nho già kinh thư. Lại hướng về phụ thân học được một tay hảo thư pháp, công nhân có lệ, bởi vậy viết ra chữ bảng bạc mạnh mẽ, có danh sĩ chi phòng, hoàn toàn sẽ không đọa Khang Nguyên thể diện. Mệnh viết tốt về sau, Khang Nguyên lại sẽ triển chiêu gọi tới. Không biết chủ công đêm khuya gọi thuộc hạ đến đây, có chuyện gì quan trọng? Triển hộ vệ cần cù chăm chỉ theo gọi theo đến, từ đi vào cửa liền ôm quyền nói. Đoạn này thời gian Cẩm Y Liễu vệ có thể có tăng thêm nhân thủ. Hồi chủ công, Cẩm Y Liễu vệ bây giờ tổng cộng có 365 người, trong đó thượng đảng quận có bách hộ 1 người, tổng kỳ 13 người, Tây Hà quận có bách hộ 1 người, thí bách hộ 2 người, tổng kỳ 9 người thượng quận không bách hộ, hiếm có tổng kỳ 9 người Thái Nguyên quận vẫn còn không bách hộ, có thí bách hộ 2 người, tổng kỳ 15 người. Ngoại trừ trở lên 52 người, còn lại đều vì tiểu kỳ, bất cứ lúc nào lại mệnh. Triển chiêu trong lòng nhưng mà, đem Cẩm Y Liễu vệ tình huống thuộc như lòng bàn tay giống như báo cho Khang Nguyên, thật sự là hết chức trách. Nghe xong triển hộ vệ báo cáo, Khang Nguyên con mắt hơi híp mắt lên, những này chỉ là bên ta thế lực dưới Cẩm Y Liễu, ta cũng cần Cẩm Y Liễu vệ là trải rộng Đại Hán 13 châu, thậm chí Tây vực chư quốc, ngươi muốn làm nỗ lực còn có rất nhiều. Đón đến, Khang Nguyên cũng biết bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm, bất quá ta nói vậy là lâu dài mục tiêu, trước mắt ngươi cần mau chóng đem Lạc Dương dọc tuyến mạng lưới tình báo tạo dựng lên, ta có tác dụng lớn. Mặc cho chủ công dặn dò, Cẩm Y Liễu vệ 356 người núi đao biển lửa, vạn tử bất tử. Triển chiêu dõng dạc đáp ứng, sau đó liền ở Khang Nguyên dặn dò dưới, mang theo thư tín đi ra nhận Khang phủ. Đêm đó, Triển Chiêu lĩnh 18 tên Cẩm Y Liễu vệ đêm tối rời đi thượng quận. Sau đó lại sẽ Tây Hà quận Cẩm Y Liễu bách hộ Lưu chuẩn gọi tới bên người, cùng nhau đi tới Lạc Dương. Hôm nay siêu tầm đi thật hung tàn, hoa đứt mặt, các vị xem sách huynh đệ để quyển sách này nằm ở người trên giá sách đi, đang tại đề cử vị bên trên, liên quan tuần sau tấn cấp. Theo sâu thấy vô cùng cảm kích. Chương 63. Ác quan giã tâm ti đái hoàng nông quận. Nguyên nhật bầu không khí càng thêm dày đặc, dân chúng từng nhà cũng chuẩn bị lương thực làm tế tự, chờ đợi năm sau có một cái thu hoạch tốt. Hoàng nông thành bên trong, nên đón một nhóm Lạc Dương quân sĩ. Bây giờ Đổng Trác thế lực đã trải rộng ti đái địa khu, thậm chí quanh thân quận huyện. Bởi vậy nhìn thấy từ Lạc Dương đến Tây Lương Minh, thủ thành binh sĩ đều là không dám ngăn cản, vội vã cho đi. Cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, Lai Tuấn Thần mang theo mấy chục Tây Lương kỵ binh phóng ngựa vào thành. Bọn họ vào thành sau lại là không có thẳng đến Hoàng Nông Vương phủ đệ, ngược lại là đi vòng đi tới thành Tây một tòa sân. Đây là thời gian nửa tháng bên trong, Lai Tuấn Thần sai người mua xong đặt chân điện. Tiến vào sân Lai Tuấn Thần không chút hoang mang, để cho thủ hạ người nghỉ ngơi, mình cũng đi vào một gian trong sương phòng. Vừa dỡ xuống che kín cho bụi y vật chuẩn bị rửa mặt, lại là có một tên Tây Lương binh ở Lai Tuấn Thần ngoài cửa thấp giọng nói: "Đại nhân, chúng ta đã ở trên đường trì hoãn nửa tháng, vẫn cần mau chóng hoàn thành thái sư dặn dò sự tình." Lai Tuấn Thần nguyên bản liền lạnh lùng trên mặt, giờ khắc này đều là không thích, nhíu mày nhìn ngoài cửa nhưng không có lên tiếng. Một lúc lâu, được nghe trong sương phòng không có động tĩnh, cái kia Tây Lương binh đưa tay đẩy ra phòng cửa. Chỉ thấy Lai Tuấn Thần ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay bưng một chén trà nóng nhấp một cái, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi họ gì tên gì, ở dưới tay người nào tổng sự?" Tuy nhiên Lai Tuấn Thần bởi vì tố cáo vạch trần rất nhiều đồng đội trở thành lý nho thân tín, một bước lên trời vinh thăng giáo úy, thế nhưng bản thân hắn dưới tay không có người nào, bởi vậy lần này theo hắn đến mấy chục kỵ, đều là từ các Tây Lương tướng lãnh trong tay theo cơ hội điều đi. "Hồi đại nhân, tiểu nhân gọi Ngũ Tập, chính là Quách Tỷ tướng quân thủ hạ biệt bộ tư mã." Vừa nghe là Quách Tỷ người, Lai Tuấn Thần trong lòng nhất thời dùng sách nhỏ cho Quách Tỷ nhớ một số, chờ trở lại biên cái cớ làm một chút hắn. Ngược lại trước đó vài ngày, Quách Tỷ ở triều đình bên trên biểu thị đối với mình vinh thăng giáo úy chức vụ bất mãn, vừa vặn nhờ vào đó thời cơ chèn ép hắn một hồi. Nghĩ tới đây Lai Tuấn Thần tâm lý thoải mái không ít, thế nhưng đối với cái này cái Ngũ Tập đối với mình cơ tay múa chân hành vi, Lai Tuấn Thần hay là lòng có khó chịu. "Ngươi một cái nho nhỏ biệt bộ tư mã, cũng quản lên ta đến. Chẳng lẽ không phải ngươi gia chủ tử giao cho?" "Nhỏ không dám, chỉ là sợ làm lỡ thái sư dặn dò, trách tội đại nhân ngài." Ngũ Tập không nghĩ đem họa thủy đông dẫn, dù sao chuyện này xác thực cùng Quách Tỷ không liên quan, hắn không thể bỗng dưng âu người thanh bạch. "Ta cũng cần ngươi tới để điểm ta sao? Đừng mở miệng một tiếng thái sư, thật coi thái sư là ngươi cha a, còn dùng thái sư ép ta." Lai Tuấn Thần khinh thường nói. Nơi này liền hai người bọn họ, Lai Tuấn Thần không ngại dốc hết ra run lên uy phong mình, cũng tốt để cái này Ngũ Tập không nên mắt chó coi thường người khác. "Đại nhân nói cẩn thận, tiểu nhân chỉ là sợ đại nhân ngài quý nhân hay quên việc, ta vậy thì lui ra." Ngũ Tập cũng hận không được cho mình một vả, cái này không thể vô sự thì việc, vội vàng lội để cái này chó điên cắn mình một cái nha. "Ừ, ngươi đi đi, nên hành động thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Còn có, ta lớn nhất không thích người khác dạy ta làm sự tình, nhớ kỹ sao?" "Vâng, tiểu nhân minh bạch." Ngũ Tập nói xong chậm rãi lùi về sau, cho đến lùi tới ngoài cửa phòng, lúc này mới đem phòng cửa nhẹ nhàng đóng lại. Lai Tuấn Thần thấy Ngũ Tập chịu thua, trong lòng cũng thoải mái không ít. Chợt ngoài miệng hừ lên cười nhỏ, suy nghĩ đón lấy chính mình nên làm gì hành vi. Nửa tháng trước, Lý Nho đột nhiên đem chính mình gọi đi, nói là sắp xếp một hạng nhiệm vụ trọng yếu cho hắn. Lai Tuấn Thần vội vã vã liền đi, ai ngờ nghe xong cả người hắn cũng được, Lý Nho để hắn đi cho Hoàng Nông Vương Lưu Biện băng rượu, hơn nữa là rượu độc. Cái này không chỉ là đại sự, quả thực là khoai lang bằng tay. Lưu Biện tuy nhiên thất thế, có thể cái kia dù sao 2 tháng trước hay là hắn thất hoàng đế người, bây giờ cũng là cao quý Hoàng Nông Vương, há lại hắn một giới sơn gia thôn phu có thể chỉ nhiễm. Nghĩ hắn Lai Tuấn Thần, từ thiếu niên lúc lên chính là cái quỷ quệ gian trá, thay đổi thất thường, hung hiểm tà ác người. Nguyên là Lạc Dương Thành không sản xuất du dân, sau đó trở thành lưu manh, vốn tưởng rằng cả đời liền muốn như vậy đi qua, rốt cục có một ngày nên đón Đồng Trác Tây Lương Thiết Kỵ, gọi làm chủ Lạc Dương Đồng Trác dưới trướng nhân thủ, tuy nhiên vì vậy bắt đầu chứng minh. Lai Tuấn Thần mộ danh đi vào tổng quân, thành công tiến vào quân đội hệ thống. Ở trong quân hắn to lớn nhất ham muốn chính là mật báo, có lúc là bộ phong chóc ảnh, có lúc thẳng thắn liền một chút bóng dáng đều không có. Lai Tuấn Thần liền sẽ rất sống động hướng cấp trên tố giác một cái binh sĩ ẩn giấu trong nhà tình huống, nhục mạ quá Tây Lương Vương quân loại hình. Dù cho hắn tố giác nhiều chuyện thuộc từ không nói có, nhưng có lúc cũng sẽ mèo mù gặp cá rán, có như vậy một chút nhi thu hoạch. Rốt cục dựa vào một chút tích lũy, vào Lý Nho mắt, đem hắn thu làm thân tín. Có thể nói đến cùng, Lai Tuấn Thần chỉ là phổ phổ thông thông một cái nhỏ dân chúng, mặc dù một bước lên trời, để hắn đi giết hoàng đế, đó là vạn vạn không dám. Nhưng Lý Nho mệnh lệnh hắn cũng không thể cự tuyệt, dù sao muốn leo lên, còn muốn dựa vào Lý Nho, vị này đồng chắc hiện thế. Đã như vậy, vậy thì chơi một cái lớn. Có ngày đi ra Lý Nho phủ đệ Lai Tuấn Thần, nhìn qua lại không dứt áo gấm Lạc Dương bách tính, nhìn phồn hoa đèn đuốc phi thường náo nhiệt Lạc Dương đầu đường, tại đây tấp đất tấp vàng địa phương, hắn Lai Tuấn Thần cũng phải ở chỗ này giữ lấy một ghế chi địa. Không có ai biết trong lòng hắn nghĩ thế nào, nói chung ngày thứ nhì, hắn liền mang theo mười mấy tên Tây Lương kỵ binh rời đi Lạc Dương. Vào đêm, Lai Tuấn Thần phòng cửa bị văng lên. Đi vào. Lai Tuấn Thần vẫn ngồi ở bàn bên, hay là đồng dạng tư thế, chỉ bất quá nước trà đã thả mát. Hắn một buổi trưa đều không có ra ngoài, mà là ngồi ở chỗ này suy nghĩ chính mình kế hoạch có hay không tỉ mỉ cẩn thận. Kẹt kẹt cửa bị đẩy ra, một tên hơn 40 tuổi người mặc Tây Lương binh sĩ khôi giáp trung niên nam nhân đi vào trong phòng, đối với Lai Tuấn Thần định nọt nở nụ cười. Không có bị người phát hiện đi. Ta làm việc đại nhân yên tâm, đều là các cái khác người ngủ ta mới đi ra. Vậy thuận tiện, ngươi đem mặc quần áo này thoát. Lai Tuấn Thần nhàn nhạt liếc một chút trung niên nam tử, ngẩng đầu ra hiệu hắn đem chiến giáp cởi. Vậy, tiền này người xem, đến lúc nào có thể cho ta? Trung niên nam tử đem trên khải giáp đai lưng rỡ xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Nói cho ngươi tiền tự nhiên không mảy may ít, đủ ngươi nửa đời sau không lo ăn uống. Kha kha, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trung gian nam tử nghe vậy, động tác trên tay gia tốc, rất nhanh sẽ đem chính mình khải giáp lột ra, chỉ còn một thân vải thô áo tang. Lai Tuấn Thần đưa tay đem khải giáp mò lên, trung niên nam tử kia cứ như vậy tha thiết mong chờ nhìn. Một lát, trong phòng rơi vào vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Muốn tiền a, tự mình tới lấy. Lai Tuấn Thần nói xong, đứng dậy hướng về đầu giường đi đến. Trung niên nam tử cũng theo sau. Khen. Ai ngờ Lai Tuấn Thần đột nhiên làm có dễ, rút ra đầu giường treo lơ lửng bội đao, chỉ một đao, liền đem trung niên nam tử đầu lâu chém xuống tới. Muốn tiền, cái kia là không thể nào. Đưa tay biến mất ở tại trên mặt máu tươi, Lai Tuấn Thần cười gần một hồi, thu lên bội đao đem hán tử trung niên thi thể mang ra. Trải qua một phen bận rộn, Lai Tuấn Thần đem thi thể vùi lấp ở trong viện dưới cây ngoại lớn, lại đánh tới một thùng thanh thủy cọ rửa một phen, lúc này mới ngủ. Ban đêm, hắn mơ tới chính mình đón về thiếu đế Lưu Biện, bị phong thưởng làm đương triều thái úy, thủ hạ trưởng quản lấy văn võ bá quan, mấy chục vạn đại quân chờ đợi điều khiển. Chương 64. Lưu Biện tân nhân sinh gà gáy năm canh, hồng nhật mới lên. Ngày mai sắp trời được sáng, Lai Tuấn Thần vẫn chưa tỉnh lại, còn lại ngủ say Tây Lương Minh, mặc vào một thân thường phục, một thân một mình đem trung niên hán tử kia khải giáp gói lại, đi vào thành đông một chỗ phủ đệ. Đây là Hoàng Đông thành bên trong có thể so với ba cái thái thú phủ lớn như vậy trạch viện, có thể cùng thái thú phủ đông như chảy hội so với, nơi này hơi chút bằng cũ bé. Liền ngay cả trước cửa ngồi xổm hai con sư tử đã tử, cũng tựa hồ cực kỳ rách nát, tỏ rõ lấy phủ đệ chủ nhân thê lương. Tung tung tung. Ngẩng đầu liếc mắt một cái Hoàng Nông Vương phủ bốn chữ lớn, Lai Tuấn Thần sải bước bậc thang, tiến lên nhẹ nhàng gõ động kẻ đập cửa. Quá nửa thưởng không người trả lời, Lai Tuấn Thần lần thứ hai gõ động, đồng thời con mắt không ngừng hướng xung quanh nhìn lại. Đột nhiên một cái cảnh giác, đây chính là đã từng thiếu đế Lưu Biện phủ đệ, không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, chính mình dạng trắng trợn đến đây, dù sao cũng hơi hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nghĩ tới đây, hắn linh cơ nhất động, háng giọng, hướng trong vương phủ giống nói, mới mẻ hành tây, mới mẻ hành tây, không biết vị này quan gia có cần hay không. Lai Tuấn Thần vốn là xuất thân dân gian, đóng vai lên buôn bán thương lượng đầy tớ đủ hạ người đến được kêu là một cái lập luận sắc sảo, vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cứ như vậy kiên trì làm đến cùng la lên có chừng nửa nén hương thời gian, Hoàng Nông Vương phủ môn mới từ từ mở ra. Một cái lao quản gia còn buồn ngủ đem phủ môn mở một cái khe, khàn khàn nói, đừng gọi, hành tây bao nhiêu tiền? Kha kha, vị này lao trượng, ta cái này hành tây thế nhưng là từ Lạc Dương sắm đến, muốn xưng một sừng cân lượng có được để ta tiên tiến phủ bên trong a? Ngươi lại tới sức lực, một cái bán hành tây. Lao quản gia nói được nửa câu, lại là nhìn thấy Lai Tuấn Thần từ trong lồng ngực trong cái bọc lộ ra một vệ hàn quang. Ngươi là? Đúng vậy, ta cái này hành tây chính là dưới chân tiên tử, hoàng thất đặc cung, ngươi liền để ta đi vào chúng ta lại định giá làm sao? Lai Tuấn Thần thừa dịp lão quản gia vẫn còn ở kinh ngạc thời khắc, trong miệng nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn xô xô đẩy đẩy tiến vào Hoàng Nông Vương phủ. Tình huống khẩn cấp, còn lao trượng mau chóng dẫn ta đi gặp Hoàng Nông Vương, ta có chuyện quan trọng cho biết. Lão quản gia lúc này đã phục hồi tinh thần lại, thấy trước mắt nam tử thân hình gầy gò trong lòng sợ sệt liền giảm mấy phần, làm bộ không có sợ hay nói, tòa phủ đệ này bên trong thế nhưng là có tư binh, người trẻ tuổi không nên hành sự lỗ mãng, lầm tiền đồ. Có cái dám tư binh, cái này Hoàng Nông huyện tổng cộng liền thủ thành cái kia mèo nhỏ 2-3 con, đừng tưởng rằng lao tử trong tay đao là ăn chay. Nói, Lai Tuấn Thần rào rào rút ra bội đao gác ở lão quản gia trên cổ. Tướng quân, tha mạng, tiểu lão nhân cũng chỉ là cái này phủ bên trong quản sự, không thể có bao nhiêu tiền tài, ngài đại nhân có đại lượng, dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi. Lão quản gia thẳng cho rằng Lai Tuấn Thần chính là cầu tài mà đến, cuốn quýt xin khoan dung. Lão tử có thể để ý ngươi này điểm tiền, tam lưu đồ cũng không chỉ. Lai Tuấn Thần xem thường chê bừa, nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy chính mình dạ tâm không thể cứ như vậy nói cho lão quản gia, chợt sát mặt lạnh lẽo, hung hăng nói, ít nói nhảm, nhanh dẫn ta đi gặp Hoàng Nông Vương. Dạ dạ, ta vậy thì đưa đại nhân đi. Lão quản gia liên thanh đáp ứng, run run rẩy rẩy phía trước một bên dẫn đường. Từ khi Hoàng Nông Vương Lưu Biện bị Đồng Trác phế bỏ, Lưu Biện trước mặt liền cũng không còn có thể dùng người. Cái này lão quản gia cũng chẳng qua là Hoàng Nông quận thủ phái tới nhìn chằm chằm Lưu Biện người, bởi vậy đối với Lưu Biện cũng không có bao nhiêu cảm tình. Cho tới cái nhóm này suốt ngày hô trung thành vì nước Hán thất lão thần, giờ khắc này càng bị Đồng Trác chặt chẽ trông giữ, không thể rời bỏ Lạc Dương thành nửa bước. Hoàng Nông Vương phủ tuy nhiên người không nhiều, nhưng công trình mặt mũi vẫn là hết sức sung túc, chiếm diện tích không nhỏ. Lão quản gia mang theo Lai Tuấn Thần xuyên qua tiền viện, đi qua tính đường, thất quải bắt quải rốt cục đi tới một chỗ thư phòng. Hoàng Nông Vương ngay tại bên trong, ta sẽ không đi vào, đại nhân tự tiện. Chấn nhiếp với Lai Tuấn Thần bội đao, lão quản gia cười khổ muốn rời khỏi, thế nhưng Lai Tuấn Thần có thể nào để hắn dễ dàng rời đi, vạn nhất ông lão này đem việc này mật báo, chính mình tính kế không phải trôi theo dòng nước. Vốn là đã đem đao cầm xuống, nhưng ý niệm tới đây, Lai Tuấn Thần lần thứ hai thanh đao gác ở lão quản gia trên cổ, đẩy hắn đi gõ cửa. Đi, ngươi cùng ta một khối đi vào. Trong thư phòng, 14 tuổi Hoàng Nông Vương Lưu Biện đang tại lật xem thư tịch, mắt điếc hai ngơ tiến vào người đến là ai. Biện công tử, vị này. Vị đại nhân này xa từ Lạc Dương mà đến, cầu kiến với ngài. Lạc Dương. Lưu Biện nghe được Lạc Dương hai chữ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhún nhún chóp mũi khẽ nhíu mày. Chỉ thấy hắn da rẻ trắng nõn, 10 ngón tu dài, bên người không rất uy nghiêm khí thế vần quanh, ngược lại càng lộ vẻ bình dị gần gũi. Len keng. Lai Tuấn Thần thấy Lưu Biện ngẩng đầu lên, một cái tay khống chế lại lão quang hàn ra, một cái tay khác lại là đem trong lòng Tây Lương binh khải giáp ném cho Lưu Biện, để hắn đổi. Lưu Biện không hiểu Lai Tuấn Thần hồ lô bán là thuốc gì, động tác chậm nửa nhịp. Xì xì một tiếng đao nhỏ cắt ra thịt âm thanh vang lên, Lưu Biện phục hồi tinh thần lại lúc, lão quản gia đã ngã vào huyết phách bên trong, hai mắt lớn trừng, không biết vị đại nhân này vì sao đột nhiên làm có dễ. Đừng xem, hắn hiện tại không chết cũng sống không quá hôm nay, ngươi mau mau thay y phục trên đi theo ta, không phải vậy ngươi cũng phải chết tại đây. Ngươi thế nhưng là đồng tặc phải tới. Trước đó vài ngày Lưu Biện mới biết mình mẹ đẻ Hà Hoàng hậu đã bị Đồng Trác hại chết, tâm lý liền lường trước mình cũng không còn nhiều thời gian, bởi vậy nhắc tới tử vong lúc, 10 phần thản nhiên. Rất khó tưởng tượng đến, một cái 14 tuổi hài tử, ở từng đoàn trong vòng nửa năm liền trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, thậm chí áp sát sinh mệnh kỳ hạn chót. Đúng là Đồng Thái sư phái ta tới, bất quá bây giờ ta đã thay đổi chủ ý, ta nghĩ để ngươi sống tiếp. Mang theo đao nhỏ, Lai Tuấn Thần từng bước áp sát, mãi đến tận sắp cùng Lưu Biện giản tại cùng một nơi mới dừng lại. Từ hôm nay trở đi, ngươi nghe đúng là ta, ta cuối cùng có một ngày sẽ khiến ngươi quay về hoàng vị quân lâm thiên hạ. Đến thời điểm đó mong rằng ngươi thật tốt báo đáp ta, không nên làm cái kia qua cầu rút ván việc. Lưu Biện cũng nghe hiểu Lai Tuấn Thần ý tứ, còn muốn phản bắt lúc, nhưng là bị Lai Tuấn Thần thanh đao gác ở trên cổ, buộc hắn thay đổi chính mình thường phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản ngày trước khi bình minh khoảng không đã từ từ sáng ngời. Lai Tuấn Thần có chút bận tâm những cái Tây Lương binh tỉnh lại, giúp Lưu Biện mặc vào Tây Lương binh khải giáp, sau đó từ phủ bên trong số lượng không nhiều tôi tớ bên trong lấy ra một cái vóc người cùng Lưu Biện cực kỳ tương tự thiếu niên. Mệnh hắn đem Lưu Biện cởi thường phục đổi về sau, Lai Tuấn Thần múa đao liền đem thiếu niên đầu chém xuống, động tác thuần thục làm cho đau lòng người. Ngươi cùng ta sau này trở về nói cái gì cũng không cần nói, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần nghe ta, ta liền có thể để ngươi sống tiếp. Mang tới nghiêm chỉnh biến thành Tây Lương binh Lưu Biện, Lai Tuấn Thần lặng yên từ sau cửa rời đi Hoàng Nông Vương phủ. Trở lại thành Tây biệt viện bên trong lúc, còn lại Tây Lương binh đã tỉnh lại, Lai Tuấn Thần cũng không phí lời, đem Lưu Biện sắp xếp tại chính mình trong sương phòng, sau đó mang theo những người khác liền lại một lần nữa vội vã chạy tới thành Đông Hoàng Nông Vương phủ đệ. Lần thứ hai trở lại vương phủ, Lai Tuấn Thần vì là không bị những người khác, nhất là Ngũ Tập phát hiện dị dạng, lúc này mệnh những người khác đối với phủ bên trong tôi tớ triển khai đồ sát, mà chính hắn thì là xông lên trước vọt vào thư phòng. Đầu tiên là đem giả mạo Lưu Biện thiếu niên mặt cạo sờn, sau đó nhấc theo thiếu niên đầu liền đi ra phòng cửa, quát lớn: Hoàng Nông Vương đã chết, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, tối nay liền khởi hành trở về Lạc Dương. Thái sư là để bọn ta độc chết, ngươi vì sao? Ngũ Tập tuy có dị nghị, nhưng lại nói một nửa, nhưng nghĩ đến lúc trước Lai Tuấn Thần nhắc nhở, chỉ được coi như thôi. Cứ như vậy, Lai Tuấn Thần thành công mang theo vốn nên chết đi Lưu Biện, bước lên rời đi Hoàng Nông một cái khác đoạn nhân sinh. Chương 65. Chơi một đêm lớn phế phẩm. Phế phẩm. Còn gọi một tiểu tử chưa giáo máu đầu bắt nạt đến mô ra trên thân. Vàng son lộng lẫy hoàng cung, Đồng Trác cao làm tại hậu cung Long Y Điệp, giận tím mặt giống như cầm trong tay văn thư ném xuống đất. Tựa hồ không đủ cho hạ giận, hắn chân trái dùng lực giẫm đạp, cho đến đem văn thư giẫm lưa thừa nát, thân thể không ngừng được phập phồng. Người một khi đọa lạc lên thật là nhanh, có câu nói học tốt 3 năm, học cái xấu 3 ngày. Từ khi Đồng Trác làm chủ Lạc Dương, ngủ đêm long sàng không nói, tính tình cũng biến thành càng thêm bạo lệ, hơi có không hài lòng liền tướng quan viên kéo xuống vấn trạm. Cả ngày tiểu trì nhục lâm, Tần Phi ở bên, thân thể một ngày không bằng một ngày. Đã từng ngông cuồng tự đại đồng trác đó là lấy chiến công chắc tuyệt, đánh đông dẹp bắc nghe tên, bây giờ lại là vóc người mập mạp, lớn tiếng nói mấy câu liền thở không ngừng. Nhạc phụ chớ giận, khí xấu thân thể cũng không tốt. Đồng trác bên cạnh làm bạn có một nhu sĩ, chính là bị hắn nhìn làm hiển tế Lý Nho. Lý Nho lúc nói chuyện, lõm xuống gò má hơi hơi cổ lên, vẻ mặt nghiêm hiểm, lúc này đang tại an ủi đồng trác. Khang Nguyên đưa tới văn thư Lý Nho tự nhiên là xem qua. Hai ngày trước, tên là Triển Chiêu người tự xưng là thượng quận quá bảo vệ bệ, đem văn thư bài đến hắn quý phủ, nhiều lần suy nghĩ phía dưới, hắn mới đưa văn thư tặng cho đồng trác phê duyệt. Một cái nho nhỏ thượng quận thái thú liền dám như thế hướng về ta tên dầm dĩ, lúc trước nếu không phải nhìn hắn đáng thương, mộ gia sao sẽ đồng ý hắn gánh này thái thú chức vụ. Bây giờ lại là cánh cứng rắn, lại muốn mang cùng ta. Đồng trác lửa giận vẫn không thể lắng lại, gian nan đứng dậy ở trước ghế rồng đi qua đi lại, cùng nộ hét lên. Lúc trước hắn đồng ý Khang Nguyên làm đến quận thái thú, là muốn nuôi một con chó, coi chừng bắt muôn cầu. Cũng không biết hiện tại nuôi hổ thành hoạn, dĩ nhiên còn muốn phản công chính mình, vậy sẽ khiến đồng trác như cùng ăn một cái con rồi lòng có khó chịu. Lý Nho xoa nắn râu cá chê, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi đồng trác bình tĩnh. Đồng dạng cái này thời điểm dám cho đồng trác nêu ý kiến cái kia đều là không sợ chết, Lý Nho biết rõ chính mình bị này nhạc phụ tính cách, tự nhiên sẽ không làm tức giận dâu hùng. Phanh phanh phanh, liên tiếp đánh mấy cái bình hoa về sau, đồng trác tựa hồ có hơi mệt, để thị vệ tìm đến hai tên cung nữ ôm vào trong ngực, lúc này mới bình tĩnh lại. Nhìn cung nữ khủng hoảng vẻ mặt đồng trác mười phần được lợi, cảm thụ được trong tay mềm mại, lực đạo không khỏi gia tăng mấy phần. Nhạc phụ, theo ý ta, không bằng liền chuẩn cái này Khang Nguyên sở cầu. Lý Nho cúi đầu, chậm rãi lên tiếng nói, giờ khắc này hắn có thể đem chính mình suy nghĩ nhất nhất nói cho đồng trác nghe. Ta đối với cái này Khang Nguyên một nhẫn lại nhẫn, cũng không biết hắn được voi đòi tiên. Đầu tiên là thượng quận thái thú, lại là Tây Hà thái thủ, thậm chí cả đảng Thái Nguyên đều tại hắn trưởng quản phía dưới, ngươi còn muốn ta lần thứ hai dung túng hắn? Dù cho đồng trác thân thể có chút xấu, nhưng đầu óc cũng không có hư mất, bị người được đà lấn tới sự tình không phù hợp hắn là người. Nhạc phụ mà nghe ta một lời, cái này Khang Nguyên bây giờ tay cầm hùng binh mấy bạn, ở Bắc Địa Tịnh Châu chiếm cứ tứ quận không thể khinh thường. Nhạc phụ động tác này nếu như có thể đem hắn lôi kéo tới, chẳng phải đẹp quá thay? Nuôi hổ thành hoạn, nuôi hổ thành hoạn, ngươi kế sách này không phải là để mô ra nuôi chó, mà là muốn phản phệ ta à? Đồng trác động tác trên tay đột nhiên dừng lại, cao mày hướng Lý Nho lớn tiếng quát. Trái lại Lý Nho lại là không đội không hoảng hốt, nham hiểm nở nụ cười không người nói, trước đó vài ngày như phụ tướng quân ở Hà Đông quận bại, dẫn đến Bạch Ba quân tiến quân thần tốc, một đường đánh tới Hà Nội, trực tiếp lạc Dương. Việc này nhạc phụ còn nhớ được. Mô gia tự nhiên nhớ tới. Đồng trác ấp đúng thanh âm nói, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Như phụ cùng Lý Nho làm hắn hai cái con rể, một là văn một là võ, nhưng như phụ tác dụng lại là còn kém rất rất xa Lý Nho, vài ngày trước liền mấy vạn Bạch Ba phản tặc cũng không từng ngăn trở, thực sự vô dụng. Nhưng này Khang Nguyên nhưng không như thế. Lý Nho cười hắc hắc, tiếp tục nói, Khang Nguyên đầu tiên là giúp ta bình Trương Dương hỗn loạn, sau đó lại cùng tiến vào Tây Hà Dương Phụng bộ Bạch Ba tập một phen kịch chiến diệt hắn Dương Phụng quân. Bây giờ lại càng là viễn phó Thái Nguyên, đem Nam Hung Nô Hữu Cốc Lệ Vương thế lực lần nữa chen ép, huống chi hắn chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, như vậy anh hùng, chúng ta sao không biến thành của mình? Chỉ sợ là được voi đòi tiền, không biết trời cao đất rộng. Hậu cung bên trong rơi vào một mảnh vắng lặng, đồng trác cũng bắt đầu suy nghĩ con nên hay không cho Khang Nguyên cái này hùng nô trung lang tướng. Thành như Lý Nho từng nói, Khang Nguyên là một người thiếu niên anh kiệt, năng lực cùng bá lực đều là bất phàm. Như vậy người đem đến tất thành báu vật, sao không sớm lôi kéo? Theo ngươi, Mỗ gia đem hung nô trung lang tướng chức vị trao tặng hắn, hắn có hay không làm cho Mỗ gia triệu chi tức đến bung chi liền đi? Cái này hiển nhiên là không làm được. Lý Nho tuy nhiên không rõ ràng Khang Nguyên là người, thế nhưng chỉ dựa vào lần này lần tới sách, từ nhất quận thái thú đến tứ quận thái thú, lại tới hiện tại hung nô trung lang tướng đến xem, Khang Nguyên liền không phải chịu làm kẻ dưới, cam vị là lính hầu người. Vậy ta vì sao muốn như ý tâm ý của hắn, đối với Mỗ gia không rất tốt nơi việc, không làm cũng được. Không phải vậy. Lý Nho trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, khẽ miệng câu lên ý cười, chính như cái này Khang Nguyên văn thư bên trong từng nói, hắn bắc đánh hung nô, nam định bạch bà, đông chinh trực dương, những này đều là công lao, công không gì đáng trách, hơn nữa đem Tịnh Châu quản trị quản lý ngay ngắn rõ ràng, đây cũng không phải là nói dối. Đồng trác nghe vậy tiếp tục đùa bỡn trong tay mềm mại, dù chưa nói chuyện lại là đang suy tư. Lý Nho tiếp tục nói, hắn tuy nhiên không đem chính mình để làm nhạc phụ chó giữ nhà, nhưng mà thực tế, hắn chính là trợ nhạc phụ chấn áp Bắc Địa môn hộ, để ngừa dị tộc bấy nhiêu tiến quân thần tốc. Có Khang Nguyên, chúng ta có thể an tâm ở Lạc Dương hưởng loại này vinh hoa. Một phen cẩn thận phân tích, Lý Nho cũng đem chính mình ý tứ biểu đạt, hắn nói vậy chút nói cũng không phải là vì là Khang Nguyên cân nhắc, mà là suy nghĩ tự thân lợi ích, từ thực tế xuất phát. Hung nô trung lang tướng chỉ là một cái hư chức, đối với đồng trác mà nói chỉ cần phê duyệt văn thư, che lên huy hoàng đại ấn. Mà cái này chức vị mang đến lợi ích, lại là có thể miễn đi Bắc Phương dị tộc phiền não. Nếu là hắn thật có thể thay ta coi chừng Bắc Phương đại môn, liền thưởng hắn một cái hung nô trung lang tướng lại có làm sao? Không đúng, nếu Khang Nguyên muốn cầu chức, cái kia bản thái sư liền chơi cái lớn, thưởng hắn trấn Bắc tướng quân. Thái sư động tác này sáng suốt, chỉ là cái này trấn Bắc tướng quân không phải triều đình thường trực, có hay không cần để cho bệ hạ lại một lần nữa tứ trinh tứ trấn. Lý Nho cũng tán thành đồng trác đề nghị, tả hữu đều là bản thượng, nhiều hơn chút phân lượng, khó bảo toàn Khang Nguyên sẽ không cảm ơn đại đức. Chuyện này có khó khăn gì, ngươi mang theo ta thủ ấn đi tìm tiểu hoàng đế, để hắn ngày mai vào triều liền đem việc này đăng lên để báo, hiện nay thiên hạ cũng không thái bình, phản tắc khắp cả, dị tộc là mối họa. Tứ trinh tứ trấn cũng nên đổi thành thường trực. Đồng trác vung tay lên, đem trong lòng sắc mặt tường hồng cung nữ đẩy ra, sau đó từ một bên trong dương lấy ra chính mình thụ ấn bức cho Lý Nho, quả nhiên là ngang ngược ngông cuồng. Bây giờ triều đình hiệu lệnh đều ở Đồng Trác khống chế bên trong, liền ngay cả tứ trinh tứ chấn loại này không thường đưa thống binh tướng lãnh, cũng có thể bằng hắn một câu nói liền thiết lập. Rượu đục một bình, xa trường bách chiến, tam quốc loạn thế, bắt nguồn từ Đồng Thái Sư. Quả thật, Đồng Trác cũng không phải tạo nên tam quốc loạn thế kẻ cầm đầu, nhưng mà Đông Hán suy yếu lâu ngày, Đồng Trác các loại hành vi không thể nghi ngờ là gia tốc Đông Hán chính quyền diệt vong chất xúc tác. Ở người đọc nói một chút xây một cái quần, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi vào nói chuyện phiếm, được vai của chúng. Nhóm thư hữu, 61.797-9.235, hoan nghênh đi vào thổi được à. Chương 66. Hịch văn đến, Tịnh Châu Động. Chương 66. Hịch văn đến, Tịnh Châu Động. Ung quyền xong, Hán thì trấn Bắc tướng quân, thống lĩnh U, Ký, Tịnh Tam Châu, thôn chú U Châu, có khai phủ quyền lực, ngân ấn thanh thụ, vị trí chỉ đứng sau Cửu Khanh cùng Tứ Trinh, quả nhiên là một bước lên trời, đến đây Khang Nguyên xem như chân chính có tư cách kêu gạo biên thiệu các loại chư hầu. Cùng Hung Nô Trung Lang tướng không giống là, Khang Nguyên sở cầu vi tổng đốc Tam Châu, vừa trấn Bắc tướng quân là thống lĩnh Tam Châu, hai chữ kém cỏi, lại là hoàn toàn khác nhau. Sau đó một khi Khang Nguyên muốn tiến quân Đu Châu cũng hoặc là vượt hồ quan mà lấy Kỳ Châu, đều là dựa theo chương trình làm việc, dơ cao lên đạo nghĩa đại kỳ, không giống Trương Dương như vậy, trực tiếp bị đánh dấu phản tập đánh. Trấn Bắc tướng quân a, ngược lại để người có chút một cách không ngờ. Khang Nguyên bắt bí trong tay triển chiêu hiện trở về văn thư, cười khổ giống như nhìn bên trên che kín huy hoàng đại ấn. Chỉ thấy văn thư trên đã mất công làm chỉnh thể chữ lệ viết đến, hoàng ân quần quận, thiên địa cảm nghiệm, thượng quận thái thú Khang Nguyên công văn chắc tuyệt, vì là triều đình đánh đông giáp bắc, bắc điều khiển dị tộc, còn bắc địa Tịnh Châu một mảnh an lành. Niệm chiến công hiển hách, hiện ra có uy danh, khiến trao tặng trấn Bắc tướng quân vị trí, khai phủ tích triệu, nghi cùng tam thi. Trấn Bắc tướng quân bản thân là không có tích triệu quyền lợi, thế nhưng hiển nhiên Đồng Trác ăn đòn cân sắt tâm muốn đem Khang Nguyên nâng đi tới, vì vậy một bước đúng chỗ, dựa vào cái này thời cơ đem có thể cho lợi ích hoàn toàn dành cho. Thế nhưng cứ như vậy, chính là đem Khang Nguyên đẩy lên thiên hạ chư hầu phía đối lập, tương đương với toàn quốc phát đại loa, nói cho mọi người cái này Khang Nguyên đã là ta Đồng Trác người, thực thụ tiết cho trong lòng mình loại đến. Thôi thôi, yêu cầu nhân được nhân, Hung Nô Trung Lang tướng biến thành Trấn Bắc tướng quân cũng rất tốt. Nếu trước mắt đã là bộ dáng này, cũng vô pháp quá nhiều đi phiền não. Chỉ cần ta ở chư hầu liên quân bà con cô cậu hình dáng không cùng Đồng Trác thông đồng làm vậy, tuy nhiên hái không sạch sẽ, nhưng ít ra có thể đem thân phận ta tẩy trắng một ít. Khang Nguyên lắc đầu một cái bỏ xuống trong lòng lo lắng, đồng thời nắm lên triển chiêu hiện đến một phần khác văn thư, chuẩn xác mà nói, là hịch văn. Xưa nay đến thế giới này cho tới bây giờ đã qua hơn 4 tháng, Khang Nguyên vẫn chờ mong quan Đông chư hầu thảo phạt Đồng Trác tiết mục rốt cục muốn lên diễn. Dựa theo kế hoạch vốn là cái này thời điểm Khang Nguyên mới chịu bộc lộ tài năng, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại Khang Nguyên đã là thanh danh vang dội, đối mặt đông đảo chư hầu thế lực, hắn dã tâm cũng hơn phân. Quan Đông liên quân minh chủ chi vị, Khang Nguyên có một ít suy nghĩ. Dựa vào hắn trấn Bắc tướng quân, trưởng quản Tịnh Châu tứ quận thực lực, chỉ nói riêng cá nhân danh vọng đã không kém gì tứ thế tam công anh em nhà họ Viên, lại lấy dưới trướng văn võ năng lực mà nói, văn có Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Điền Dự bốn người. Võ tướng vậy thì, từ Hoàng Hoàng Trung cái nào không phải là tam quốc đỉnh phong nhân tài, dầu gì cũng có Dương Tràng, Lưu Chuẩn, Tần Bình, Lô Tuấn Nghĩa, La Thành, Cao Sủng chờ chưa đạt đến đỉnh phong anh hùng, tùy tiện sách đi ra cũng bù đắp được Hà Bắc tứ đỉnh trụ. Thực sự có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà, so với được thiên hạ chư hầu bên trong bất luận cái nào. Đại thể xem một lần Tào Tháo biên soạn hịch văn, trong đó lịch số Đồng Trác tác phẩm các loại nhân thần cộng vẫn sự tình, bao quát phế lập Hàn đế, phái người đồ sát thiếu đế Lưu Biện, bức tử Hà Thái hậu, còn có ngủ đêm long sàng, sát hại Trung Lương, xâm chiếm bách tính tài sản chờ sự tình các loại. Ở Tào Tháo bản này hịch văn, thật thật giả giả sự tình lẫn vào cùng một nơi, vừa hợp tình hợp lý, có thể gây xích mích lên thiên hạ sĩ tử báng giận, phòng trường truyền hịch thiên hạ, sẽ khiến thiên hạ thảo phạt Đồng Trác nước miếng hất lên làn sóng mới. Có chút buồn cười khép lại thảo tập văn, Kha Nguyên nhìn về phía đứng ở một bên triển chiêu nói, Lạc Dương phương diện cẩm y liễu vệ có thể an bài xong. Hồi chủ công, cẩm y liễu bách hộ Lưu Chuẩn đã dựa theo chủ công dặn dò cắm rễ Lạc Dương, cùng một chúng cẩm y tiểu kỳ ở Lạc Dương thành bên trong mở một gian tiệm nước trà. Ân, tiệm nước trà tốt xấu lẫn lộn thích hợp nhất tìm hiểu tin tức. Kha Nguyên giải thích thở dài, ai, bất quá lại là vô pháp tiếp xúc được Tây Lương cao tầng. Đây cũng là hiện nay cẩm y liễu vệ hạn chế, tình báo hệ thống cần lâu dài cắm rễ mới có thể thu được chiếm lấy dân bản xứ tín nhiệm. Cẩm y liễu vệ hiện tại chỉ có thể ở Kha Nguyên quản trị đem tình báo hoàn chỉnh không có sai sót hiện được, trong thời gian ngắn là không phương pháp ở Lạc Dương lớn bao nhiêu lợi ích. Triển Chiêu tựa hồ cũng nhìn ra Kha Nguyên tâm sự, khoe miệng lộ ra một vẻ ý cười nói, cái này còn chủ công yên tâm, ngày trước có một tên gọi Thái Ung lão giả đến đây, chính là đồng tặc thủ hạ Tả Trung Lang tướng, hắn tựa hồ mười phần yêu thích tiệm nước trà thủ nghệ, thuộc hạ đã để Lưu Chuẩn cùng hắn tiếp xúc nhiều. Thái Ung, Kha Nguyên nghe được danh tự này không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, đây cũng quá trùng hợp đi, chẳng lẽ không phải chín tầng vọng lâu đuổi mụ sinh tạo tác dụng? Tam quốc bên trong ghi chép Đồng Trác cầm quyền lúc ép gọi Thái Ung làm tế rượu. Trong vòng 3 ngày, Thái Ung nhậm chức qua tùy tùng ngự sử, trị sách tùy tùng ngự sử, thượng thư, thị trung, Tả Trung Lang tướng chờ trước, phong Cao Dương Hưng hầu. Thế xưng Thái Trung Lang đủ để thấy rõ Đồng Trác đối với hắn mười phần thưởng thức. Đồng Trác bị tru sát về sau, Thái Ung bởi vì ở Vương Doãn chỗ ngồi cảm thán mà bị hạ ngục, không lâu liền chết vào ngục năm 60. Bản thân của hắn trừ thông kinh lịch sử, thiện từ phú gia, lại tinh thông thư pháp, thiện truyện, thể chữ lệ, âm luật các loại, tự nghĩ ra phi bạch thể ở đời sau cũng là phi thường nghe tên. Thế nhưng nhất làm cho người nhớ kỹ, còn muốn thuộc nữ nhi của hắn, trong lịch sử nghe tên được hưởng tài nữ danh xưng Thái Diễm, Thái Văn Cơ, thật sự là lại tốt xem lại tốt học. Chỉ bất quá Khang Nguyên không biết Thái Văn Cơ hiện tại lập gia đình không, nếu là lập gia đình hắn sẽ không nghĩ chia sẻ, dù sao hắn không phải là người vợ ta nuôi dưỡng nhân thế tạo. Thái Ung người này rất tốt, có thời cơ để Lưu Chuẩn bái cái sư phụ, vững vàng không lỗ. Khang Nguyên cẩn thận nghĩ một hồi, đối với Triển Chiêu nói, Thái Ung cũng là lúc đó đại nho trong đó một phần, Khang Nguyên mới đến thời gian còn nghĩ qua muốn đi Thái Ung thủ hạ lăn lộn cái thân phận, để bạt mình một chút ở trong loạn thế đẳng cấp, thế nhưng bây giờ trở thành trấn Bắc tướng quân không nói, cũng không thể viễn phó Lạc Dương đi cầu sư hỏi thăm đi, bởi vậy hắn mới có để Lưu Chuẩn bái sư suy nghĩ. Lưu Chuẩn lúc này không giống ngày xưa, lại quá mấy tháng liền có thể hoàn toàn nhận Quách Tĩnh võ học, đến lúc đó võ lực đại thành, sẽ là Khang Nguyên trợ thủ đắc lực, nếu là lại có thể bái một vị danh sư, tiền đồ không thể hạ lượng. Việc này ta sẽ thay chủ công truyền đạt. Triển Chiêu nói xong, Khang Nguyên lại giao cho một ít quân sự phương diện sự tình để hắn truyền đạt xuống. Đầu tiên lại có thêm 3 ngày chính là Nguyên Nhật, Khang Nguyên cho thượng vận, Tây Hạ các binh sĩ thả 3 ngày nghỉ, để bọn hắn Nguyên Nhật qua sau lại đến gia tăng thao luyện. Thứ hai chính là thượng đẳng quận, mặc dù xung quanh có Hắc Sơn quân uy hiếp, nhưng Hắc Sơn quân dù sao cũng là người Hán, cũng có quá Nguyên Nhật truyền thống, bởi vậy thượng đảng binh sĩ có thể thực hành cắt lượt cũng chế độ, trong vòng 3 ngày từng nhóm về nhà thăm viếng. Cuối cùng chính là cực kỳ trọng yếu Thái Nguyên quận, Bắc Phương có Hung Nô lúc nào cũng có thể đến đây trả thù, Đông Phương có Ô Hoàn Tứ cơ hội cầm xuống Thái Nguyên khối này bảo địa, bởi vậy nơi này binh sĩ là tuyệt đối không thể nghỉ ngơi, Kha Nguyên cũng không dám để bọn hắn nghỉ. Bởi vậy hắn cho Thái Nguyên binh sĩ phân phát gấp đôi quân hưởng cùng quân lương, để cầm ý liễu vệ tự mình giám sát, đưa đến từng cái quân sĩ trong tay lúc này mới yên tâm. Tuy nhiên Trâm luôn nói nếu từ bi thì không dùng mình, thế nhưng đây đều là theo hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ, Kha Nguyên không thể nhất bên trọng nhất bên hình, để Thái Nguyên thủ quân trong lòng có tiết, mệt mỏi ứng phó. Cũng an bài xong, Kha Nguyên triệu tập tới gần văn võ, cũng chính là hiện nay thượng quận thành bên trong xếp hàng trên nhân vật, cùng mọi người tụ ở cùng một nơi xử lý cái thực rượu, nhiệt nhiệt nháo nháo uống rượu vui đùa, tiếng cười cười nói nói trò chuyện vui vẻ. Trong lúc vô tình, Kha Nguyên tam quốc được cái thứ nhất năm, lặng yên mà tới. Cảm tạ người đọc phía đông tháng cửa hải thái trịnh, huynh đệ 500 kỳ đi ân tiền. Đệ nhất quyển tiềm long đảng nguyện cảnh liền kết thúc, cảm tạ mọi người. Nhóm thư hữu, 61.797-9.235, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi vào tán gẫu thiên tuổi nước, được vai của chúng. Chương 67. Phát minh trước triệu hoán thiên môn bản hộ. Càng ngáy, tổng bà tân đảo hoán cựu phủ. Trong ngay mắt, Nguyên Nhật bầu không khí tràn ngập ở cả quận thành, sung sướng cực kỳ. Dân chúng năm nay thu hoạch vô cùng tốt, hơn nữa miễn đi vô vọng chiến tranh nội khổ không nói, thượng quận thuế má cũng không cao lắm. Bởi vậy đại gia đối với vị này tuổi không lớn lắm thái thú, đều là tôn sùng không ngớt, để lên Khang Nguyên tiền đến, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Khang đại nhân ngài nắm hai bánh bao đi. Đến ta trong cửa hàng ngồi một chút đi đại nhân, ta cái này có mới đến hàng Tây vực lá trà. Đại nhân có thể có hứng thú, cô nương nhà ta tuổi cùng ngài gần như. Và Triển Chiêu đi ở thương nghiệp một con phố khác, bên hai đều là bách tính tiếng hô, thậm chí còn có cho Khang Nguyên làm mối đại nương. Nội vã để Triển Chiêu đem nhiệt tình đại nương quên đủ, Khang Nguyên cuốn quýt thoát đi hiện trường. Cho dù là Nguyên Nhật, những này lái buôn cũng không có thu sạp về nhà. Không ít người ở Nguyên Nhật đi ra du ngoạn, đây chính là bán hàng tốt thời điểm. Dù sao kiếm tiền thời cơ cứ như vậy mấy năm, lái buôn đương nhiên phải càng thêm ra sức, thừa dịp còn trẻ kiếm nhiều một chút dưỡng lao tiền. Rời đi phố thương nghiệp, Khang Nguyên lại đi binh doanh lượn một vòng, các binh sĩ dĩ nhiên bắt đầu thao luyện. Khang Nguyên đi trung quân trong lều căn dặn Cao Sủng cùng Hát Chiêu mấy câu nói, chính là liên quan với không ngày càng lớn quân xuất phát, đi vào thảo động sự tình. Đang muốn rời đi, lại là Dương Trang chào đón. Chủ công, ngươi xem ta thương thế kia đều tốt, lúc nào có thể lãnh binh? Dương Trang đang khi nói chuyện, đem bộ ngực đập ầm ầm vang vọng. Hắn khoảng thời gian này hôm đó dù đang ở trên quận giáo trường, đều sắp nhàn ra bệnh, hôm nay thừa dịp Khang Nguyên đến đây dò xét, bắt được thời cơ liền muốn yêu cầu lãnh binh. Thế nhưng là ngươi lúc trước quân sĩ ta đã giao cho Hát Chiêu huấn luyện, cũng không thể lại đoạt lại chứ? Khang Nguyên bất đắc dĩ buông tay nói, đồng thời kiểm tra lên Dương Trang một tháng này trưởng thành số liệu. Len keng. Đo lường đến chủ ký sinh giới chướng Dương Trang, thuộc tính, võ lực 80, đỉnh phong 90, thống soái 71, đỉnh phong 80, trí lực 63, chính trị 42. Còn kém 10 giờ võ lực cùng 9 giờ thống soái, liền có thể toàn bộ kế thừa bính mệnh tam lang thạch tú năng lực. Khang Nguyên đối với Dương Trang trưởng thành hay là cực kỳ thỏa mãn. Trước đây Dương Trang nhiều nhất liền có thể làm được giáo úy, lĩnh số lượng ngàn binh mã chính là cực hạn. Hiện tại chỉ chờ hắn toàn bộ kế tục thạch tú năng lực, đảm nhiệm tạm hảo tướng quân dư sức có dư. Hát Chiêu trước đây cũng là ta bộ hạ, chủ công nếu là muốn ta một lần nữa tiếp nhận nguyên bản quân sĩ, hắn có thể tiếp thu. Thật sự không được ta đi cùng hắn nói. Vậy cũng không được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nhận lệnh đã sớm ban bố xuống, như ngươi vậy chẳng phải là muốn ta thay đổi xoành xoạch, đối với mất hy vọng cử chỉ, ta kiên quyết không thể làm. Chuyện này, Dương Trang lúc trước nhiệt tình bị Khang Nguyên một câu nói liền tới tắt, chỗ hắn nơi vì là Khang Nguyên suy nghĩ, hiển nhiên sẽ không để Khang Nguyên làm khó dễ. Trên mặt lộ ra ủ rũ biểu hiện, ông quyền nói, xác thực như vậy, mặt tướng lúc trước có sai lầm cân nhắc, để chủ công làm khó dễ, còn chủ công giáng tội. Khang Nguyên nhìn trước mắt đem sướng vui đau buồn cũng viết lên mặt thuần phát hán tử, tâm lý không khỏi bật cười, được lắm hàm hậu thành thật Dương vẫn còn đức. Lúc trước Dương vẫn còn đức cá nhân năng lực xác thực không đủ, thế nhưng bây giờ đỉnh phong võ lực cao đến 90, đồng thời rồi hướng chính mình trung thành tuyệt đối, là phía trên thế giới này đáng giá tín nhiệm nhất người. Bởi vậy Khang Nguyên dự định giao cho hắn một kiện khác việc xấu. Thế nhưng vẫn còn đức ngươi cũng đừng nụ trí, ta có một việc, duy ngươi một người có thể đảm nhiệm được. Mặc cho chủ công dặn dò, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử bất tử. Dương vẫn còn đức trong nháy mắt chuyển buồn bã làm vui, kích động vì một gối xuống đường hầm. Cũng không cần bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sau đó ngươi liền thay thế Triển hộ vệ, làm ta thân binh đầu lĩnh. Khang Nguyên làm như vậy phương pháp, cũng có được chính mình cân nhắc. Hiện nay thảo phạt động trát hịch văn đã truyền khắp thiên hạ, loạn thế mở màn dĩ nhiên kéo dài, đến lúc đó tình báo chiến là ắt không thể thiếu. Bởi vậy cẩm y địa vệ món ăn cần bày càng to lớn hơn, chí ít ở toàn bộ trung nguyên địa khu cũng phải có Khang Nguyên thay mắt, triển chiêu phân thân pháp thuật không thể tiếp tục thời khắc hộ vệ Khang Nguyên an toàn. Cho tới Đồng Nguyên, lão nhân gia rất lâu đều không có cùng Khang Nguyên liên lạc qua, nghĩ đến gần đây ở Tây Hà đợi tiểu tử quá thật dễ chịu. Hắn không phải là Khang Nguyên bộ hạ, tự nhiên không thể mệnh lệnh một đại tông sư thời khắc tùy tùng, mà còn lại tướng lãnh cũng là đều có các phân công, bảo hộ Khang Nguyên an nguy gánh nặng, liền muốn rơi vào sắp trưởng thành Dương Trang trên thân. Trái lại Khang Nguyên lời này vừa nói ra, Dương Trang lại là ngây người. A, chuyện này, mặt tướng sợ là thực lực không đủ, không thể hộ chủ công an nguy. Cũng không phải hắn không muốn bảo hộ Khang Nguyên, mà là hắn rõ ràng chính mình cá nhân thực lực, Khang Nguyên dưới trướng võ tướng tùy tiện lôi ra đến một cái cũng so với đã từng Dương Trang võ lực giá trị cao, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chuyện này có thể đến phiên trên đầu hắn. Ngươi muốn tin tưởng mình, cứ quyết định như vậy, triển hộ vệ trời sáng liền muốn rời đi thượng quận, ngươi liền ngày mai bắt đầu đi làm. Khang Nguyên nói xong không chờ Dương Trang phản ứng, ngay tại triển chiêu cùng đi rời đi quân doanh. Đi làm. Một cái to lớn vẫn ăn ở Dương Trang não hải xoay quanh. Tuy nhiên không biết cái này đi làm là vật gì, thế nhưng chủ công có lệnh không ai dám không theo, chợt cũng đứng dậy rời đi quân doanh. Nhận Khang phủ bên trong, Khang Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt ngưng thần. Leng keng. Xét thấy chủ ký sinh gần đây không có chiến dịch, anh hùng danh sách chưa từng xuất hiện mới tuyển hạng, chủ ký sinh có hay không tiêu tốn 2 tiền vàng quét mới anh hùng danh sách. Quét mới. Tới gần đại quân xuất phát, Khang Nguyên nghĩ hết khả năng đem thủ hạ anh hùng để bạt chất lượng, một anh hùng đã không thể thật giả lẫn lộn. Nhất là Từ Ninh, sơ kỳ làm bạn Khang Nguyên thời điểm, số liệu còn có thể xem, bây giờ nhìn hắn 71 võ lực, 66 thống soái, hiển nhiên theo không kịp chất lượng tốt võ tướng hàng ngũ. Khang Nguyên đi rồi Từ Ninh còn có trấn thủ thượng quận trọng trách, bởi vậy Khang Nguyên hôm nay mục tiêu chính là bất luận tiêu tốn bao nhiêu kim tệ, cũng phải đem Từ Ninh thăng tinh. Leng keng. Hệ thống đang tại từ cờ cái sọt trong tìm tác anh hùng, chủ ký sinh tiên chỉ chờ đợi, sắp là chủ ký sinh cung cấp 5 tên anh hùng hậu tuyển bảng danh sách. Hệ thống thanh âm quen thuộc lần thứ 2 vang lên, sau đó Khang Nguyên trước mắt xuất hiện 5 cái anh hùng số liệu. Hạng nhất anh hùng, Bạch Diện Định Thần Tần Cối, tiền vàng 2, võ lực 43, thống soái 51, trí lực 77, chính trị 76. Đồng dạng Tần Cối xuất hiện lần nữa, Khang Nguyên trực tiếp bỏ qua. Vừa đến hiện nay hắn không nghĩ triệu hoán gian thần thai họa dưới trướng võ tướng, thứ hai chuẩn bị chiến đấu khu cũng không có chỗ ngồi trống, về tình về lý cái này Tần Cối đều vô pháp xuất thế. Chủ yếu nhất là hiện tại 9 tầng vọng lâu đuổi mù sinh bản cơ đầy, ở thu phục Tịnh Châu toàn cảnh trước, mỗi anh hùng đều vô pháp ra trận. Hạng 2 anh hùng, Nhật Bản chiến quốc danh tướng Mã Ệ Đạt Tại Di, tiền bằng 2, võ lực 76, thống soái 57, trí lực 43, chính trị 18. Cái này còn có đại hòa dân tộc. Thật sự là kỳ quái. Khang Nguyên âm thầm nổ nước bọn, chính mình liền Trung Hoa danh tướng cũng chiêu mộ không đến đây, muốn ngươi một cái tiểu quỷ tử làm gì? Mặc dù đỉnh phong Mã Ệ Đạt Tại Di võ lực giá trị có tới 96, hắn cũng không hề bị lay động. Người thứ 3 anh hùng, Đường Triều Trịnh quán danh tướng Ngụy Trình, tiền vàng 2, võ lực 45, thống soái 48, chí lực 76, chính trị 78. Chiêu mộ. Cái thứ 3 một Ngụy Trinh rốt cuộc đến, Khang Nguyên không thể chờ đợi được nữa lựa chọn chiêu mộ. Thành công đem đã ra trận Ngụy Trinh lên tới nhị tinh. Len Ken Ngụy Trinh, hợp thành, đã ra trận. Võ lực 55, thống soái 58, chí lực 86, chính trị 88. Yêu cầu nhân được nhân, Khang Nguyên nghĩ thầm hôm nay chiêu mộ vẫn tính thuận lợi, dưới trướng một anh hùng số lượng giảm 1. Nhóm thư hữu 61.797-9.235, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi vào thổi nước. Chương 68. Huyền bất cứu phi, khắc bất cải mệnh hạng tư anh hùng, tùy đường giã sử đại tướng Ngân Chủ Y Bùi Nguyên Khánh, tiền bảng 4, võ lực 82, thống soái 76, trí lực 37, chính trị 19. Cái này nhất định phải à, đỉnh phong võ lực có thể đạt đến 102, vừa vặn chuẩn bị chiến đấu khu để chống một cái. Bùi Nguyên Khánh là tiểu thuyết thuyết đường toàn truyền bên trong nhân vật, được xưng tùy đường thứ 3 mạnh tướng, lực lớn vô cùng. Cầm trong tay một đôi ngân chủ y, nặng 300 cân, truyền thuyết hắn vì là Na Cha chuyển thế. Bởi vì gắng đón đỡ Lý Nguyên Bá tam bữa, mà danh dương thiên hạ. Thuyết đường bên trong có viết quá, Vũ Văn Thành Đô chủ động công kích Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá chỉ là cái hai lần liền đem Vũ Văn Thành Đô chấn động hai tay chảy máu. Mà Lý Nguyên Bá chủ động công kích Bùi Nguyên Khánh, liên tục tam bữa, Bùi Nguyên Khánh không có bị thương, chỉ là bại đầu. Đủ để thấy rõ Bùi Nguyên Khánh chi dũng vũ, có thể soạt đến Bùi Nguyên Khánh cái này viên manh tướng, Khang Nguyên mừng rỡ trong lòng. Bất quá chiêu mộ Bùi Nguyên Khánh tiêu tốn tiền vàng lại là dẫn lên Khang Nguyên chú ý hệ thống a. Cái này Bùi Nguyên Khánh tại sao tiêu tốn ta 4 tiền vàng a, ngươi là không gần nhất thiếu tiền xài. Tuy nhiên hiện tại chính mình là nhà giàu, có 60 mấy viên tiền vàng dự trữ, nhưng hắn cũng không phải địa chủ, tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Đây chính là lấy tay hạ sĩ binh sĩ thân thể máu thịt từng điểm tích góp, nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền không thể cứ như vậy đần độn đu mê bỏ ra. Chủ ký sinh chú ý ngươi ngôn từ, hệ thống là căn cứ anh hùng số liệu tiến hành phán đoán, sau đó đưa ra tiền vàng chỉ số. Vậy ngươi nói một chút, cái này Bùi Nguyên Khánh cùng Cao Sủng đồng dạng đều là 100 ra mặt, làm sao còn kém một cái tiền vàng? Cái này một anh hùng kém một cái, lên tới tam tinh hầu như còn kém một thiên kim tệ. Hệ thống cảnh cáo tựa hồ không có đưa đến tác dụng gì, Khang Nguyên vẫn cứ không tha thứ, trêu ghẹo giống như hỏi. 100 cùng 102 là có khác nhau. Khác nhau ở chỗ nào a, trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi là làm sao định giá. Khang Nguyên nói ra khỏi miệng sau cũng cảm giác không đúng, anh hùng cũng không phải thương phẩm, làm sao còn liên lụy ra định giá. Vì vậy một lần nữa sửa lời nói, hệ thống là thế nào phán đoán anh hùng giá trị. Tựa hồ là hỏi điểm mấu chốt bên trên, Hệ thống thay đổi vừa mới mang theo nghịch ngợm ngữ khí, đổi một bộ quen thuộc cơ giới làn điệu. Ô tô chess hệ thống cùng phân 1 năm tiền vàng không giống đẳng cấp anh hùng, xét thấy hiện nay hệ thống đẳng cấp thấp hơn, chủ ký sinh cũng hiếm có mới bắt đầu bản cờ 9 tầng bọc lâu đuổi mù sinh. Bởi vậy đại khái suất cho gọi ra đường tống thời kỳ 1, 2, 3 tiền vàng anh hùng, xác suất nhỏ cho gọi ra 4,5 tiền vàng anh hùng. Vậy cái này đẳng cấp là dựa vào cái gì nhất định lượng, ta đều triệu hoán mười mấy cái anh hùng, vẫn còn không có mò thấy. Kha Nguyên tâm lý có đại thể suy đoán, nhưng là không biết là có hay không chính xác, cho nên muốn từ hệ thống trong miệng hỏi ra cụ thể phán xét phương pháp. Mỗi cái anh hùng 4 hạng thuộc tính, phàm là có 90 trở lên người, liệt vào đương đại chuẩn nhất lưu, 95 trở lên người liệt vào đương đại nhất lưu. Thỏa mãn này điều kiện người, cần tiêu tốn 2 tiền vàng chiêu mộ. Vậy có 2 hạng ở 90 trở lên đây, cũng là 2 tiền vàng, giống như chủ ký sinh giới chướng võ tướng Tần Bình, võ lực 98, thống soái 96 dựa theo 2 tiền vàng tiêu chuẩn chiêu mộ. Hệ thống rất thích hợp nghi dùng Tần Quỳnh nêu ví dụ, Kha Nguyên trong nháy mắt liền minh bạch. Vậy nếu là có 3 loại thuộc tính đều tại 90 trở lên, đây nên tính thế nào? Có 3 loại thuộc tính ở 90 trở lên anh hùng, thuộc về toàn lịch sử xếp hạng cao nhân vật, như vậy anh hùng số lượng không nhiều, chiêu mộ tiền vàng vì là 4 tiền vàng, 4 hạng thì là 5 tiền vàng. Nghe được hệ thống nói như vậy, Kha Nguyên nhìn một chút cao sủng, thuộc tính, võ lực 100, thống soái 89, trí lực 65, chính trị 50. Vậy cái này cao sủng chỉ có võ lực 1 hạng ở 90 trở lên, vì là giá trị gì cũng là 3 tiền vàng. Hệ thống tựa hồ có hơi không nói gì, rơi vào ngắn ngủi vắng lặng. Trải qua Kha Nguyên quá 3 lần dùng, lúc này mới dùng không có một chút nào cảm tình thanh âm chậm rãi nói, thuộc tính đạt đến 100, đại biểu anh hùng cái này thuộc tính đã đạt đến cực hạn nhân loại, ở vào khoảng nhất lưu cùng siêu nhất lưu trong lúc đó, bởi vậy cái này một hạng liền có thể bù đắp được 2 hạng 90 chỉ số. Hệ thống nói như vậy, Kha Nguyên liền minh bạch, cực hạn nhân loại nói rõ cao sủng ở võ lực phương diện đã là đăng phong tạo cực mức độ, hiếm có đối thủ, bởi vậy quý một chút cũng là có thể lý giải. Cho tới Trần Khánh Chi, thống soái 100, chí lực 93, nhưng cũng đồng dạng giá trị 3 tiền vàng, Kha Nguyên không hỏi thêm nữa, quyền cho là hệ thống biếu tặng một hạng chuẩn nhất lưu thuộc tính. Cho nên nói nửa ngày, ngươi vẫn còn không có nói cho ta biết, Bùi Nguyên Khánh vì là giá trị gì 4 tiền vàng. Bởi vì hắn siêu việt nhân loại cực hạn, sau đó chủ ký sinh nếu là quét mới đến Lý Nguyên Bá, khả năng chính là 5 tiền vàng, bởi vì hắn không chỉ có siêu việt nhân loại cực hạn, lại càng là trong lịch sử nhân loại võ lực giá trị tối cao đại biểu bên trong. Hệ thống tức giận nói, một hơi đem Kha Nguyên suy nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Mê, lần này ta thật hiểu. Kha Nguyên cười hắc, tiếp tục nói, ta vấn đề quả thật có chút nhiều, chúng ta tiếp tục xem thứ 5 anh hùng đi. Nói vậy lâu như vậy, hạng 5 anh hùng Kha Nguyên còn không có xem đây. Lúc nói chuyện hắn cẩn thận quan sát đứng ở chuẩn bị chiến đấu khu hai tay nắm đũa Bùi Nguyên Khánh, quả nhiên là anh dũng thần vũ, khí độ bất phàm, tựa hồ có dùng không hết khí lực. Xem cũng là nhìn không, trước mắt để bạt hiện hữu anh hùng mới là quan trọng nhất. Kha Nguyên an ủi chính mình, đưa mắt đến chuyển đến vị cuối cùng anh hùng trên số liệu. Hạng 5 anh hùng, Đường Triều Mưu thần lương tướng phòng huyền linh, tiền vàng 2, võ lực 47, thống soái 49, chí lực 78, chính trị 75. Rất tốt, phòng huyền linh cũng rốt cục nhị tinh, có nhị tinh phòng huyền linh theo chính mình đi thảo động, cũng có thể nhiều mấy phần yên ổn, ít một chút nguy hiểm. Chiêu mộ xong phòng huyền linh, Kha Nguyên nhìn địa chủ nhà lương thực dư, còn có 53 tiền vàng. Tuy nhiên sắp rơi xuống 5 thiên kim tệ trong vòng nhưng hôm nay mục tiêu còn chưa hoàn thành, Kha Nguyên cắn răng một cái dậm chân một cái, quyết tâm liều mạng lần thứ 2 quét mới anh hùng danh sách. Quét mới, quét mới, quét mới. Mãi đến tận lần thứ 10 quét mới, Kha Nguyên rốt cục dừng lại. Nhìn một chút chính mình giống tuyết kim cố, còn sót lại 15 mai kim tệ loạn trò loạn trò. Bất quá thu được thành quả cũng là cực kỳ khả quan. Kha Nguyên trung tiêu tốn 18 tiền vàng, chiêu mộ một cái địch nhân kiệt, một cái lô tuấn nghĩa, một cái tần bình, cùng với hai cái triển chiêu, hai cái tử ninh, cùng hai cái la thành. Thành công đem tử ninh và triển chiêu lên tới nhị tinh, đồng thời mang vào đem chuẩn bị chiến đấu khu địch nhân kiệt cùng la thành cũng lên tới nhị tinh. Hiện tại chuẩn bị chiến đấu khu đứng chăn đầy, thật có thể nói là nhân tài đông đúc, riêng là nhị tinh anh hùng liền có la thành, tần bình, địch nhân kiệt ba người. Nếu không phải là đã ra trận anh hùng không thể thay, Kha Nguyên hiện tại đã muốn đem đốt như hối đổi lại. Một phen kịch liệt lớn chiêu mộ hoạt động sau khi kết thúc, Kha Nguyên dưới trướng hiện tại chỉ có Đỗ Như Hối là một anh hùng. Càng đáng giận là mới liên tục rút, Đỗ Như Hối thậm chí ngay cả một cái đều không ra, cũng không biết rằng Kha Nguyên là quá đen đủi hay là Đỗ Như Hối là quá đen đủi. Đóng hệ thống sau, Kha Nguyên mệt nhọc bình nằm ở trên giường, lần này triệu hoán cũng là để hắn sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia. Huyền bất cứu phi, khắc bất cải mệnh. Lần thứ 2 cảm tạ người đọc dụng lùng, huynh đệ 1000 ký đi ân tiền khen thưởng, vô cùng cảm kích. Tam quốc đều có thể bình nhóm tư hữu, Triệu Lâm 61.797-9.235, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi vào thổi nước. Chương 69. Phù Phong Mã Thị sáng sớm hôm sau, sắc trời được sáng. Kha Nguyên rời giường ở trong sân luyện lên hoang phế đã lâu bách điều triều phượng thương. A. Cắt. Vậy một cái đâm một cái trong lúc đó, quanh thân khí thế hùng hồn, tựa hồ võ nghệ có chỗ tinh tiến. Dựa theo hậu thế tuổi tác, Kha Nguyên hiện tại hẳn là một cái đang tại thần học trung học sinh, nhưng mà sanh ở loạn thế, luyện tập võ nghệ mới là nhất có bảo đảm sự tình. Hắn cũng đang nếm thử nghiền ngẫm đọc bách gia binh pháp, thế nhưng hiệu quả rất ít, không bằng trên chiến trường thoải mái chém giết đến thoải mái chẳng trễ. Hơn nữa trải qua thí nghiệm, Kha Nguyên phát hiện tân lâm kỳ cảnh tình huống, trí lực có thể trưởng càng nhanh hơn. Đọc vạn quyển sách, cũng phải đi vạn dặm đường. Chủ công, thượng quận thành Tây Nam Vương 50 dặm khói báo động chợt lên, theo cẩm y liễu vệ báo lại, có một nhánh hơn 5000 người quân đội hướng chúng ta tới. Đang lúc Khang Nguyên bách điều triều phượng thương luyện tới thức cuối cùng, lại là Dương Trang vội vã tới rồi, tiểu nước tiến vào Khang Nguyên sân bẩm báo nói: "Phong hỏa khói báo động, đây là rất sớm trước đây Hạ Thương Chu thời kỳ sử dụng thông chi phương thức, trải qua Khang Nguyên cải tiến, biến thành cẩm y liễu vệ một loại đặc hữu truyền tin phương thức, càng thêm nhanh và tiện nhanh chóng." Tây Nam phương hướng. Khang Nguyên không khỏi nghi hoặc, thượng quận thành Tây Nam phương hướng đó là chân chính hoang vắng. Tịnh Châu vốn là không có bao nhiêu có thể cung cấp trồng trọt địa phương, chỉ có theo Hoàng Hà Nam Hạ, mãi cho đến Đồng Quan khu vực mới xem như nhìn thấy khói lửa. Nhưng cho dù là ở đời sau, từ Thiểm Bắc đến Quan Trung địa khu, cũng cần đi qua vô số thông đạo, núi non và tòa. Lấy Đông Hán mạt niên điều kiện, con đường này căn bản đi không thông. Đây cũng là tại sao Khang Nguyên lúc trước từ Lạc Dương đảo vong lúc, lựa chọn ra kỳ quan trải qua Hà Đồng quận, cuối cùng mới trở lại Tịnh Châu thượng quận nguyên nhân. Cẩm Y Liễu vệ có thể có thấy rõ là phương nào binh mã. Khang Nguyên tâm lý một phen nghĩ lượng, đầu tiên bài trừ Đồng Trác độ khả thi. Hiện nay thiên hạ thảo động thanh thế càng hùng vĩ, hắn ở Lạc Dương thành bên trong cũng là 20 vạn binh sĩ, đối mặt thiên hạ chư hầu tự vệ còn khó khăn, không thể vào lúc này phân binh. Thứ hai, đám người này là Bắc Phương dị tộc cũng không có khả năng lắm. Nam Hung Nô cùng Ô Hoàn đều là ở phía Bắc Thảo Nguyên khu vực, cho dù là gần nhất chú đóng ở Nhạn Môn quận Nam Hung Nô, cũng không đạo lý có thể không chút biến sắc tránh khỏi hỏa lực tập trung mấy vạn Thái Nguyên, đi tới thượng quận sau lưng. Tây Nam phương hướng, chẳng lẽ là Khương Nhân? Bài trừ đi sở hữu khả năng, Khang Nguyên chỉ cảm thấy người đến bất thiện, phía tây đó là Lương Châu khu vực, là Khương Nhân độ khả thi rất lớn. Ngay tại Khang Nguyên suy nghĩ lung tung thời khắc, Dương Trang lại một lần nữa chạy về tới. Hắn vừa nãy ra ngoài hỏi báo tin Cẩm Y Liễu vệ, địch nhân 5000 kỵ binh binh cự thượng vẫn còn có 30 dặm, đã thấy rõ. Bọn họ cao dựng thẳng ngựa chữ đại kỳ, dường như là từ Tây Lương bên kia đến, chủ công định đoạt. Khang Nguyên nghe vậy rốt cục chắc suy nghĩ, người đến không phải là dị tộc cũng không phải Đồng Trác, mà là Tây Lương Mã Nhà. 18 lộ chư hầu một trong số đó, Vũ Uy thái thủ Mã Đằng. Chỉ là không biết ngựa này đằng đến thượng vẫn vì chuyện gì. Chính mình đánh trọng sinh tới nay, còn không có cùng Tây Lương từng có tiếp xúc, duy nhất xung đột chiến tranh chỉ sợ sẽ là lúc trước thoát thân lúc, giết mấy cái đội Tây Lương minh. Có thể tuy nhiên đều là Tây Lương người, Mã Đằng hiển nhiên cùng Đồng Trác không phải là một đường, chính mình giết Đồng Trác dưới trướng binh sĩ cũng không thể rước lấy Mã Đằng cửu thị đi. Trái lo phải nghĩ, Khang Nguyên cũng cảm thấy ngựa này ra quân không phải vì trả thù mà tới. Người tới là khách, để khắp vùng thị trấn thủ bị quân toàn bộ cho đi không cho phép chiến tranh gặp lại, ta ngược lại muốn xem ngựa này thái thú đến thượng quận vì chuyện gì. Khang Nguyên sang sảng nở nụ cười, đem trường thương trong tay ném cho Dương Trang, cất bước đi ra sân, rời đi nhận Khang phủ. Hắn muốn đích thân đi trên lâu thành nên tiếp Mã Đằng đến, Mã Đằng nếu là muốn đi Trần Lưu hội mình, chỉ để ý dọc theo Kim Thành một đường tiến vào Hà Đông vào kỳ quan liền có thể, bây giờ đổi dây cung dịch cái thật sự lệnh người không tìm được manh mối. Nhưng nếu đối phương cũng thoải mái dựng cờ lớn lên đến đây bãi biết, Khang Nguyên lại có thể nào đoạt uy phong mình. Hú hồ bây giờ thượng quận thành bên trong riêng là binh sĩ liền có gần một vạn người, không sợ Mã Đằng xuất lĩnh 5000 kỵ binh đến. Tiên lễ hậu binh cũng là cái này loạn thế sinh tồn chi đạo. 30 dặm địa lộ trình, lấy kỵ binh tốc độ bất quá nửa canh giờ liền gần. Khang Nguyên đứng ở trên thành lầu xa xa nhìn tới, thượng quận ngoài cửa nam bụi mù bốc lên, dường như tiếng sấm rền rĩ. Âm ầm tiếng vó ngựa tuyên truyền giáp nộ, làm trên quận binh sĩ không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch. 5000 kỵ binh lâm gần thành môn, đem tốc độ trì hoãn. Lại là có một trung niên đại hán xông lên trước, đi tới thành tường dưới đáy cao giọng nói, tường thành phía trên tiểu tử kia, gọi chủ công nhà ngươi đi ra trả lời. Khang Nguyên định thần nhìn lại, chỉ thấy trung niên đại hán người mặc khải giáp, roi ngựa dương lên, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Phía sau hắn còn theo một thành viên sáng giáp ngân khôi tiểu tướng, thắt chặt dây cương, tuấn giật phi phàm. Nhìn dưới thành tường hai người, Khang Nguyên cũng không giận hỏa, mặt cười dò hỏi, không biết Vũ Uy thái thủ đến ta cái này thượng quận để làm gì, chớ không phải là muốn cùng ta Tịnh Châu Nhi Lang giao thủ. Ngươi chính là cái kia Khang Nguyên, có dám cùng ta giao thủ? Hán tử trung niên còn chưa trả lời, lại là phía sau hắn ngân khôi tiểu tướng trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về Khang Nguyên phát lên khiêu chiến. Con ta chớ có vô lễ. Hán tử trung niên đầu tiên là lớn tiếng a dừng ngân khôi tiểu tướng, sau đó quay về tường thành phía trên Khang Nguyên nói, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, có can đảm. Không hổ là ta tốt cháu ngoại, ngươi cũng đã biết ta phủ phong Mã thị nhất tộc. Tự nhiên biết rõ, đại hán phục ba tướng quân Mã Viên, uy danh hiển hách. Không biết hôm nay đến thăm vì chuyện gì, ta có thể không biết mình còn có như vậy một cái cậu. Khang Nguyên buồn bực, mặt lộ vẻ quái lạ, suy nghĩ làm sao chính mình còn đột nhiên thêm ra một cái cậu. Trung niên đại hán tựa hồ từ lâu ngờ tới Khang Nguyên là phản ứng như vậy, hắn cũng không giận hỏa, chỉ là trên mặt ý cười càng đồng. Ha ha, vậy liền đi về hỏi người mẫu thân Mã Tú Lâm, có hay không thừa nhận có mộ gia Mã Thọ thành như vậy một cái anh họ. Khang Nguyên lúc trước liền đoán được người tới là Mã Đằng, chỉ bất quá không nghĩ tới Mã Đằng dĩ nhiên có thể một cái gọi ra mẹ mình tên. Lên làm thái thú sau đó Khang Nguyên liền đánh đông giải bắc, có rất ít cùng người trong nhà mình giao lưu thời điểm, mẫu thân tên cũng là lúc trước chính mình sinh nhật thời điểm hỏi lên, cái này tại phía xa Tây Lương Mã Đằng lại biết rõ, hiển nhiên quan hệ không đơn giản. Hơn nữa Mã Đằng tự xưng là mẫu thân anh họ, mà mẫu thân cũng thừa nhận qua chính mình là phụ phong người, khi còn trẻ rời khỏi gia tộc cùng Khang cha đi tới thượng quận. Nhiều mặt manh mối kết hợp ở cùng một nơi, Khang Nguyên kinh ngạc phát hiện, mình tại Tam Quốc bản thổ vẫn còn có Mã Đằng như vậy một vị thực lực mạnh mẽ chứ hầu, làm bối cảnh thế lực. Nếu tiện nghi cậu cũng như này công bằng, thản nhiên hòa giải Khang Nguyên quan hệ. Khang Nguyên cũng không dễ lại nhăn nhó, càng nguy lúc này trở lại dò hỏi chính mình mẫu thân, làm như vậy trái lại thất lễ tiết, lệnh người không lọt mắt. Nghĩ tới đây, Khang Nguyên trên mặt cũng lộ ra bình dị gần gũi ý cười, chậm rãi nói, không biết cậu tới chơi, đem mấy ngàn kỵ binh cự chi thành dưới lầu, mong rằng chớ trách. Khang Nguyên nói xong liền xuống thành lâu, tự mình mở ra thành môn, nên tiếp Mã Đằng vào thành. Không sao, người một nhà nói cái gì hai nhà. Mã Đằng vươn mình xuống ngựa, đỡ lên thi lễ Khang Nguyên về sau, nói thẳng nói, ta cái này 5000 Tây Lương binh sẽ không vào thành, đều là thảo mãn võ phu, chỉ cần để bọn hắn có cái nghỉ chân phương tiện có thể. Động tác này lại là để Khang Nguyên không nhịn ở trong lòng cho Mã Đằng giơ ngón tay cái lên, không hổ là người trong nhà, muốn chính là chủ đáo. Không làm cái kia tình ngay lý gian hành vi. Cảm tạ người đọc đêm tối hi ý, huynh đệ 100 kỳ đi ân tiền khen thưởng, mai con vô cùng cảm kích. Tam quốc đều có thể bình nóng tư hữu, Hiệu Lâm, 61797-9235, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi vào thổi nước. Chương 70. Ngoại công ta là thái úy nhận Khang bên ngoài phủ. Mã Đằng đi theo phía sau một thành viên võ tướng, cùng với lúc trước yêu cầu khiêu chiến Khang Nguyên Ngân Khôi tiểu tướng. Ngoài ra còn có hai cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử, một nhóm 5 người đi vào tiền viện. Thiếu gia ngài trở về, tổ mẫu đã bị lên tiệc rượu ở trong sảnh chờ đợi. Lúc trước đã có cẩm y liễu vệ trở về thông báo, có Tây Lương khách nhân đến. Lúc này quản gia thấy Khang Nguyên trở về, bận điệu nên đi lên nói. Mà Mã Đằng ở bước vào nhận Khang phủ về sau, vừa đi vừa cho Khang Nguyên giới thiệu. Vị này chính là Bàng Đức Bàng Lệnh Minh, dũng mãnh cực kỳ, từng lấy sức một người độc chiến Khương Nhân mấy bách nhân đội ngũ, đương nhiệm vũ uy quận giáo úy. Mã Đằng chỉ vào theo sau lưng tên võ tướng kia, tự hào giới thiệu, hai người tựa hồ cực kỳ thân cận. Cửu ngưỡng đại danh, chấn nhiếp Khương Nhân oai, tại hạ hơi có nghe thấy. Tại hạ không dám, đức chỉ là hơi có một ít võ lực. Không so được với được trấn Bắc tướng quân Nam Trinh 13, Bắc điều khiển hung nô, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Bàng Đức xấu hổ nở nụ cười, phản nâng Khang Nguyên vài câu. Khang Nguyên ở vừa mới nhìn thấy Bàng Đức thời điểm, cũng đã làm ra suy đoán. Hiện tại bị Mã Đằng chính mồm nói ra, trước mắt cái này hơn 20 tuổi, râu ria sồm sàm người, chính là Bạch Mã tướng quân Bàng Đức. Bạch Mã tướng quân cái tên này thực sự không phải là Khang Nguyên thuận miệng cho hắn lên, mà là đều bởi vì Bàng Đức thường thường cưỡi ngựa trắng tác chiến, vì vậy được gọi là Bạch Mã tướng quân. Trên sách ghi chép Hán Trung cuộc chiến lúc, Tào Tháo một phương ra 4 vị đại tướng cùng Bàng Đức tương chiến, hơn nữa tiến hành là xa luân chiến, cứ như vậy cũng không có ở Bàng Đức thủ hạ chiếm được một điểm chỗ tốt, có thể thấy được Bàng Đức thực lực phi thường mạnh mẽ. Tào Tháo 4 vị này đại tướng chẳng những là phi thường nổi danh, hơn nữa là Tào Tháo tương đối tin nhậm chức xem trọng người, bọn họ theo thứ tự là Trương Hợp, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoàng cùng Hứa Trử. Bàng Đức không chỉ có đánh bại quá Tào Tháo thủ hạ 4 vị nhất lưu danh tướng, vẫn cùng chúng ta biết rõ Quan Nhị Gia cũng có quá nhất chiến. Quan Nhị Gia thực lực ở Tam Quốc bên trong đó là không cần nhiều lời, Chu Nha Lương, Chém Văn Sửu, Quá Ngũ Quan, Trảm Lục Tướng, Ôn Tiểu Trảm Hoa Hùng. Quan Nhị Gia võ lực giá trị ở Tam Quốc bên trong đều là xếp hàng đầu, hơn nữa còn là Lưu Bị thủ hạ nhất là xem trọng võ tướng. Phiên thanh cuộc chiến, Bàng Đức trước hết đối đầu là Quan Vũ Nhi tử Quan Bình, Bàng Đức cùng Quan Bình đánh 30 hiệp tương xứng, nhưng Quan Vũ nhìn ra Quan Bình ở thế yếu. Vì vậy đem Quan Bình gọi hạ xuống, chính mình tự thân lên trận ứng phó Bàng Đức. Quan Vũ lúc này cũng là lớn tuổi, cùng Bàng Đức đối chiến 50 hiệp về sau, bị Bàng Đức nắm lấy cái hở, bắn trúng Quan Vũ bên trong ngạch, rất là Quan Vũ quân kiêng kỵ. Tuy nhiên năm đó xa luân chiến là Tào Tháo đối với Bàng Đức khảo nghiệm, dù sao cũng hơi nhường, cái kia bốn vị cũng không có xuất toàn lực. Mà Bàng Đức cùng Quan Vũ nhất chiến lúc, Quan Vũ cũng lớn tuổi, không có nằm ở điền phong trạng thái, nhưng Bàng Đức bản thân thực lực nên ở nhóm nhất lưu, 10 vị trí đầu có hơn. Nhìn lợi hại như vậy Tây Lương đại tướng đứng ở trước mắt, nói không yêu thích đó là giả, tuy nhiên Khang Nguyên dưới trướng đã coi hoàng trùng, từ hoàng hai biên mãnh tướng, nhưng thử hỏi cái nào chủ công sẽ ngại thủ hạ mãnh tướng nhiều đây. Thừa dịp Mã Đằng vẫn còn ở giới thiệu Bàng Đức công tích, Khang Nguyên gọi ra hệ thống, tra cho ta một hồi Bạch Mã tướng quân Bàng Đức thuộc tính. Leng keng. Hệ thống đo lường đến Bàng Đức, võ lực 96, thống soái 85, chí lực 65, chính trị 48. Trước mặt đã đạt đến đỉnh phong giá trị. Không ra Khang Nguyên dự liệu, quả nhiên võ lực giá trị chỉ so với Hoàng Trung thấp 2 điểm, là Tam Quốc bên trong xếp hàng trên võ tướng. Cái này ba tiểu tử là con trai của ta, cũng chính là ngươi biểu đệ. Mã Đằng còn muốn giới thiệu, lại là chạy tới sảnh trước. Khang Nguyên mẫu thân một tiếng anh họ đem Mã Đằng nói đánh gãy. Chỉ thấy sảnh trước, Khang Nguyên tổ mẫu ngồi ngay ngắn ở tiệc rượu chính chủ vị trí bên trên. Mẫu thân Mã Tú Lâm lại là ngồi không yên, đang nhìn đến Mã Đằng một sát na liền bỗng nhiên đứng dậy, mất đi ngày xưa đoan trang dáng vẻ, hai mắt đẫm lệ đi tới Mã Đằng trước người. Mã Tú Lâm từ khi 18 năm trước rời đi phụ phòng, liền rốt cuộc không có trở về quá, cùng người trong nhà hoàn toàn không có tới lui, phản phất bước hơi khỏi thế gian. Lúc này lần thứ hai nhìn thấy thân nhân, khó tránh khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Ha ha, Tú Lâm em gái ta, hơn 10 năm không gặp sao vẫn là như thế tiểu cô nương giống như, khóc sức mướt còn thể thống gì, Uyên Nhi còn ở lại chỗ này đây. Mã Đằng thô lỗ nở nụ cười, nhưng cũng là ôm ấp lấy gào khóc khang mẹ, trong mắt đều là cương triều. Hắn thiếu thời phụ thân liền buông tay nhân gian, là Mã Tú Lâm một nhà đem hắn nuôi nâng lớn lên, bởi vậy hai người như anh em ruột một dạng. Lúc trước Mã Tú Lâm được ăn cả ngã về không muốn rời khỏi phủ phong lúc, là Mã Đằng lén lút từ trong nhà nắm rất nhiều lộ phí tặng cho muội muội, đồng thời tự mình đưa nàng hộ tống đến Khang cha trong tay. Mã Đằng còn từng tuyên bố, nếu là Khang cha đai hắn muội muội không được, ngay cả là chân trời góc biển, cũng phải đem Khang cha chém thành muôn mảnh. Anh họ, ta nghĩ nhà. Khang mẹ ở Mã Đằng trước mặt khóc như cái hài tử, nghẹn ngào nói, nhớ nhà làm chi, ngươi xem ngươi bây giờ sinh hoạt giàu có, không cần gặp chiến loạn nỗi khổ. Uyên Nhi tuổi còn trẻ lại càng là làm được trấn Bắc tướng quân, nghi cùng tam ti, ngươi trả về Tây Lương cái kia chim không thèm bị địa phương làm cái gì. Mã Đằng đưa tay biến mất Khang mẹ nước mắt, lên tiếng an ủi nói. Quả nhiên vẫn còn có chút hiệu quả, nghe Mã Đằng, Khang mẹ nghẹn ngào một hồi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gia phụ mấy ngày nay thân thể tốt không? Ngươi xem ta cái này lớn thật xa từ Tây Lương chạy tới, để vi huynh ăn nóng hổi cơm có thể không? Mã Đằng nghe được Mã Tú Lâm hỏi phụ thân tình huống, tựa hồ có khó khăn khó nói, vận điệu nói sang chuyện khác chuyển hướng thức ăn trên bàn. Đồng thời hướng về chủ vị Khang Nguyên tổ mẫu Bân An, phù phong Mã Thọ Thành, gặp qua Khang Quá Hảo. Người phong trần mệt mỏi từ Lương Châu tới rồi cũng cực kỳ không dễ, nhanh tỏa hạ nhanh ngồi xuống. Khang Nguyên tổ mẫu cười dịu dàng đối với Mã Đằng vẫy tay nói tuy nhiên một nhà rằng, nhưng cười rộ lên đặc biệt an lành. Nàng đối với Mã Tú Lâm cùng nhi tử bỏ trốn một chuyện vẫn lòng mang hổ thẹn, vì vậy đối với người nhà họ Mã cực kỳ thân thiết, không muốn đọa lễ tiết. Thế nhưng bọn họ lần này cử động, nhưng dẫn lên Khang Nguyên nghi hoặc. Chính mình ông ngoại, đến cùng làm sao? Theo lý mà nói, phù phong Mã gia đó là đại gia tộc, là Mã Viên hậu nhân, mặc dù rất xa xút, cũng xuất Mã Đằng như vậy chứ hầu. Đi lên trước nữa đẩy còn có Hán An đến lúc, mấy lần từ chối triều đình chiêu mộ đại nho Mã Dung, đây chính là Lô Thực, Chính Huyền ân sư. Bởi vậy đến Mã Đằng phụ thân bối phận, theo lý thuyết cũng có một vị có thể đem ra được nhân tài. Thế nhưng ai lại biết Mã Đằng không muốn nhiều lời, Kha Nguyên lại đề ra nghi vấn cũng không thích hợp. Vì vậy kêu gọi Bàng Đức còn có đứng ở một bên Dương Trang tọa hạ ăn cơm, chỉ đều không biết rõ Mã Đằng nhà ba người kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử đi nơi nào. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Khang mẹ có tâm sự căn bản không ăn nhiều ít, nàng vừa nãy cũng nhìn ra anh họ có chỗ ân giấu, nhưng nàng chính là không muốn đần độn đu mê lăn lộn đi qua, bởi vậy lại một lần nữa đưa ra nghi vấn. Anh họ ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, phụ thân hắn có hay không đã? Phía sau nói Khang mẹ nói không ra, liền đã bắt đầu nghẹn ngào. Vậy cũng không, bá phụ lão nhân ra người rất tốt, bây giờ dĩ nhiên là đương triều thái úy. Mã Đằng một chén rượu vào bụng, bẹp hai lần miệng, cười đối với Khang mẹ nói. Nghe được câu này Mã Tú Lâm còn không có phản ứng lại, ngược lại là dẫn lên Khang Nguyên nội tâm gây rối. Ta có cái tiện nghi ngoại công là đương triều thái úy. Tam quốc đều có thể bình nhóm thư hữu, Triệu Lâm, 61.797-9.235, cảm thấy hứng thú bằng hữu, muốn vai quần chúng bằng hữu cũng có thể đi vào tuổi nước. Chương 71. Ngân Khôi tiểu tướng kiêu chiến. Phụ thân đã từ giáng nghị đại phu thăng đến thái úy sao? Mã Tú Lâm nghe vậy thấp giọng nỉ non, tựa hồ đang nhớ lại từ trước. Lúc này chính là công nguyên 189, cũng chính là trung bình 6 năm, Khang Nguyên cẩn thận nhớ lại trong ký ức thái úy. Đây là dung chuyển một năm có thể nói là ở đồng chát sự không chế, hán thất tam công một mực ở nhiều lần biến hóa. Chỉ cần tư không liền có tuân sảng, viên mỗi, Trương Ôn chờ vài người điều động. Lại nói thái úy cũng là trước có U Châu Mục Lưu Ngu, sau có Dương Ban, nếu muốn chuẩn xác tìm tới còn có chút khó khăn. Bất quá nếu là phù phong Mã Thị, vậy mình ông ngoại nên rất nổi tiếng. Mã Dung hậu nhân. Có thể làm được thái úy tất nhiên là đương đại có tiếng văn nhân, bởi vậy Khang Nguyên bắt đầu nhớ lại Mã Dung mạch này đời sau. Một lát, Khang mẹ rốt cục phản ứng lại, kinh ngạc nói, bây giờ đồng tặc chấp trưởng triều chính, hoắc loạn triều đình, cái kia phụ thân hắn chẳng phải là ở đồng tặc thủ hạ làm việc. Đúng vậy, bá phụ chính là bị đồng tặc xem trọng, cùng thái trung lang cùng ở đồng tặc thủ hạ biên soạn sách lịch sử. Mã Đằng trước không muốn nhiều lời, chính là không muốn để cho chính hắn một muội muội lo lắng, nhưng hiện tại lời đã làm rõ, hắn cũng không điều kiêng kỵ gì. Vì lẽ đó ta lần này đến đây có hai việc, thứ nhất chính là rất lâu không gặp Tú Lâm ngươi, có bao nhiêu mấy phần tư niệm, thứ hai chính là muốn để Uyên Nhi giúp ta, cùng đem bá phụ từ đồng tặc ma trảo dưới cứu ra. Mã Đằng nói lúc, nhìn về phía một bên trầm tư Khang Nguyên. Khang Nguyên bây giờ ở Tịnh Châu hỏa lực tập trung mấy bạn, lĩnh trấn Bắc tướng quân chi hàm, đúng là Mã Đằng tốt nhất trợ lực. Mà khi Mã Đằng nói đến cùng Thái Ung cùng một nơi biên soạn sách lịch sử thời điểm, Khang Nguyên rốt cục nghĩ đến chính mình tiện nghi ngoại công là người nào. Đương đại đại nho, Mã Nhật. Tam quốc bên trong Đồng Trác sau khi chết, có một người đối với Đồng Trác cái chết rất là thương cảm, cũng tự mình đỡ Đồng Trác thi thể khóc giống một hồi, người này không phải người khác, chính là tài nữ Thái Văn Cơ Trà, Đông Hán đại văn học gia, âm luật nhà Thái Ung. Thái Ung ở lúc đó làm như vậy quả thực chính là công khai phản đối Vương Doãn cách làm, đây tuyệt đối đem Vương Doãn cho đắc tội thảm. Bởi vậy Vương Doãn đem Thái Ung hạ ngục, muốn giết chết Thái Ung. Mà Thái Ung ở lúc đó xã hội địa vị rất cao, tốt nhiều đại thần cũng cho Thái Ung biện hộ cho, hy vọng Vương Doãn có thể mở ra một con đường thả Vương Doãn, không muốn gây thù hằn quá nhiều, thế nhưng Vương Doãn chính là không nghe. Trong đó, có một người lại càng là cực lực khuyên can Vương Doãn không nên giết đi Thái Ung, ngôn từ chi khẩn thiết, nói rõ lý lẽ chi thông suốt là những người khác căn bản không so được với, người này chính là Khang Nguyên tiện nghi ông ngoại Mã Nhật. Hắn đối với Vương Doãn nói, Thái Ung là một vị văn học đại gia, giữ lại để hắn viết lịch sử đi, nếu như xử tử hắn chẳng phải là đáng tiếc. Vương Doãn nhưng cố ý nói, ta tuyệt không cho phép một cái định nọt đồng tặc người đến viết hán triều lịch sử. Cứ như vậy, Thái Ung bị Vương Doãn giết chết. Thái Ung chết rồi, Mã Nhật cho rằng Vương Doãn cách làm thật sự lạnh thiên hạ nhân tâm, bởi vậy hắn chắc chắn Vương Doãn sẽ không dài lâu. Điều này nói rõ Mã Nhật ở đối xử Vương Doãn cách làm trên là có chính mình độc đáo kiến giải. Ở đây hắn không chỉ có biểu hiện ra một cái đại nho nên có khí phách, hơn nữa còn triển lộ ra hắn làm một cái quan lại nên có nhạy cảm sức quan sát. Về sau sự thực chứng minh, Vương Doãn cuối cùng hậu quả rất thảm. Hắn bị đồng trác thuộc cấp Lý Giác Quách tỷ giết chết, cũng bị xử quyết tam tộc. Điều này cũng chính ứng nghiệm Mã Nhật. Cái nhìn, nói rõ Mã Nhật thật có nhất định chính trị ánh mắt, hắn ánh mắt thậm chí cao hơn Vương Doãn, là một cái có địa vị có năng lực nho thần, mà không phải miệng đầy chi, hồ, giả thư sinh. Tiện nghi ông ngoại có như vậy chính trị năng lực cùng bản thổ danh vọng, hơn nữa có máu mủ tình thâm thân tình, Kha Nguyên nhất định là sẽ không cự tuyệt Mã Đằng đề nghị. Ngoại tổ phụ gặp nạn, làm cháu ngoại tự nhiên là nghĩa bất dung tử, ta nguyện xuất dưới trướng binh sĩ theo cậu đem hết toàn lực, đem ngoại tổ phụ từ đồng tặc ma trảo bên dưới cứu ra. Kha Nguyên hùng hồn phân trần, đem nhất đại chén rượu một uống mà xuống, sục sôi cực kỳ. Ha ha ha, sinh tử như vậy, còn cầu mong gì? Muội muội, ngươi quả nhiên là có một vị hảo nhi lang, ta cái này làm cậu tự nhiên không thể bị coi thường. Mã Đằng thấy Kha Nguyên như vậy nhiệt huyết, sang sảng nở nụ cười, "Lệ Minh, đem ta từ Khương Nhân trong tay đoạt làm đến thần binh mang lên, tặng cho ta cái này tốt cháu ngoại." "Rõ." Bang Đức ôm quyền đáp ứng, liền từ nhận Khang phụ rời đi. Khang Nguyên tuy có chút không rõ thần binh là vật gì, nhưng chờ sẽ liền có thể thấy rõ ràng, vì vậy bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Mà Mã Tú Lâm tâm tình cũng chuyển khá hơn một chút, trong bữa tiệc ăn uống tiếp tục lên. Sau một lát, Bang Đức không thể về tới trước, lại là cái kia Ngân Khôi tiểu tướng đi tới sảnh trước. Nghe tiếng đã lâu biểu hình võ nghệ cao siêu, đánh đông dẹp bắt trục xuất dị tộc, tùy ý tử không bằng xung một tử, không biết tiểu đệ ta hôm nay là có hay không may mắn, có thể cùng biểu hình luận bàn một, hai hay không. Đang tại ăn uống mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy lúc trước không gặp tung tích Mã gia ba tiểu tử, giờ khắc này đều là đứng ở đỉnh trước cửa. Dẫn đầu chính là cái kia tài trí bất phàm Ngân Khôi tiểu tướng, hắn trong tay cầm một cây một người cao trường thương, đem trường thương trong tay hướng mặt đất một sự, vòng quanh tay rửa cửa mà đứng. Con ta không được hồ nháo, hoặc là tới dùng cơm, hoặc là rời đi nơi này. Mã Đằng trên mặt một trận tái nhợt, tuyệt đối không ngờ rằng Mã Siêu lại ở chỗ này lấy phương thức này xuất hiện, hắn biết rõ con trai của hắn tính cách, sở dĩ đứng ở chỗ này, đích thị là muốn hướng về Khang Nguyên khiêu chiến, liền lớn tiếng nổi giận nói. Khang Nguyên nghe được Mã Đằng quát lớn về sau, cũng không giận hỏa, cười ha ha hai tiếng. Tiếp theo đối diện trước Ngân Khôi tiểu tướng nói vậy ngươi chính là thọ thành cậu nhi tử Mã Siêu đi, ta nghe nói ngươi lấy một cây trường thương thảo phạt Khương Nhân, thiếu niên thành danh, có mấy phần bản lĩnh, quả thật là hổ phụ vô quyền tử. Đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, kỳ thực Khang Nguyên tâm lý đã đang suy tư thế nào đem Mã Siêu nhận lấy, thừa dịp Mã Siêu hay là tiểu chính thái bồi dưỡng một chút. Mã Siêu trên mặt mở ra, hắn từ Khang Nguyên trong giọng nói tựa hồ có thể nghe được, thật giống Khang Nguyên đã sớm biết hắn tồn tại một dạng. Thế nhưng hắn có thể hoàn toàn khẳng định, trừ vừa mới dưới thành lầu nhìn liếc qua một chút hắn là lần đầu tiên cùng Khang Nguyên gặp mặt, hơn nữa phụ thân hắn cũng chưa từng hướng về Khang Nguyên nhắc qua hắn. Hắn sững sờ một hồi về sau, dùng hai tay đỡ thoáng hơn phần công nhau khôi, không khỏi hỏi, ngươi biết ta? Mau lui xuống đi, không được đối với ngươi biểu hình vô lễ, nơi này không phải là ngươi hồ đồ địa phương, ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới là đi rút đi chiến giáp, bữa tiệc gia đình bên trong ngươi xem ngươi giống kiểu gì. Mã Đằng cảm thấy Mã Siêu hành động như vậy có chút mất thể diện, nhục mạ nói. Khang Nguyên lại là cười nói, cậu không cần như vậy, hắn dù sao vẫn còn con nít, rất nhiều chuyện cân nhắc không quá chu toàn, cũng chưa dùng tới như vậy nhục mạ. Ta xem đường đệ khí thế phi phàm, tương lai thành tựu nhất định phải không thể so với ta kém, cậu không được trách cứ cùng hắn. Khang Nguyên nói xong, liền gọi ra hệ thống, bắt đầu đo lường Mã Siêu cùng phía sau hắn hai cái đệ đệ thuộc tính. Leng keng. Đo lường đến anh hùng Mã Siêu, võ lực 80, đỉnh phong 100, thống soái 75, đỉnh phong 92, trí lực 45, đỉnh phong 53, chính trị 30, đỉnh phong 39. Leng keng. Đo lường đến anh hùng Mã Thiết, võ lực 60, đỉnh phong 77, thống soái 59, đỉnh phong 72, trí lực 37, đỉnh phong 48, chính trị 21, đỉnh phong 35. Leng keng. Đo lường đến anh hùng Mã Hưu, võ lực 65, đỉnh phong 76, thống soái 43, đỉnh phong 75, trí lực 51, đỉnh phong 56, chính trị 29, đỉnh phong 42. Đo lường xong Khang Nguyên không khỏi cảm khái, không thẹn là thủ quốc ngũ hổ thượng tướng bên trong, mới 14 tuổi võ lực giá trị cũng đã so với hiện tại chính mình cao. Bất quá ngựa này nhà Tam huynh đệ, chính trị khiếu giác là thật không ra sao à, nhóm thư hữu, 61.797-9.235, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi vào thổi nước. Chương 72. 3 năm chi hẹn Dương cung bạn kiếm bầu không khí, bị Khang Nguyên dằm bà câu hóa giải. Hắn biết rõ Mã Siêu lòng háo thắng mạnh, vì vậy hết sức biểu hiện ra sớm đã nghe nói qua Mã Siêu đại danh dáng vẻ. Vì là bỏ đi Mã Siêu nghi ngờ, Khang Nguyên thậm chí còn gọi ra hắn hai vị đệ đệ Mã Thiết cùng Mã Hưu tên. Mã Đằng bay đầu liếc mắt nhìn Khang Nguyên, thấy Khang Nguyên một bộ lao thần nơi nơi dáng vẻ, Mã Đằng lại là trong lòng nghi hoặc càng lớn. Hắn buồn bực là chính mình chưa bao giờ hướng về Khang Nguyên nói về con trai của hắn sự tình, tại sao Khang Nguyên sẽ biết như vậy tỉ mỉ? Muốn nói Mã Siêu cũng là thôi, dù sao Mã Siêu xác thực vẫn luôn cùng ở bên cạnh hắn, theo hắn chinh chiến thương nhân, biết rõ cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Khang Nguyên liền hắn hai cái càng tiểu nhi hơn tử cũng biết. Mã Siêu lại càng là một mặt ngạc nhiên thậm chí có chút tự hào. Thầm nghĩ nói, xem ra là phụ thân thật hướng về hắn nhắc qua ta, không phải vậy, hắn lại làm sao biết hai ta vị đệ đệ tên. Nếu hắn biết rõ ta, vậy ta thì càng muốn hướng về hắn khiêu chiến, phụ thân mỗi ngày ở nhà khen hắn, ta ngược lại muốn xem hắn mạnh hơn ta ở đâu. Mã Siêu đem trường thương rút, chỉ vào Khang Nguyên kêu lên, biểu ca, ta muốn hướng ngươi chính thức khiêu chiến, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền ở đây thừa nhận ngươi công tích, thừa nhận ngươi so với ta Mã Siêu mạnh. Duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Có chút nghẹn lời, Mã Siêu cũng không biết rằng cuối cùng nên nói cái gì cho phải, kết quả lại là lệnh người không biết nên khóc hay cười. Hồ đồ, ngươi biểu hình công tích thiên hạ đều biết, là thiên hạ công nhận chống lại dị tộc anh hùng, há lại ngươi mấy câu nói là có thể ma diện. Mã Thiết, Mã Hưu, đem đại ca các ngươi kéo xuống, lệnh người chặt chẽ trông giữ, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép thả hắn tiến vào thành bên trong. Mã Đằng sát thực nổi giận, hắn đứa con trai này tuy nhiên dũng vũ rất nhiều, theo chính mình xuất sinh nhập tử, thế nhưng tốt lắm đấu tính tình nhưng thường thường cho hắn gây phiền toái. Ở Tây Lương thời điểm, liền thường thường đem biên chương Hàn Toại con nối roi đánh sưng mặt sưng mũi, hại chính mình không ít làm cho người ta bồi tội. Khang Nguyên thấy thế, vội vàng chặn lại nói, cậu không cần như vậy, biểu đệ bất quá là cái tranh cường hào thắng hải tử mà thôi. Vừa dứt lời chưa chờ Mã Đằng trả lời, Khang Nguyên liền về phía trước vượt một bước, đối Mã Siêu nói, Mã Siêu, mà nói cho ta biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 14. Bất quá ta không phải là đứa bé, ta đã chiến trường giết tặc một năm có dư, đã là cái đại nhân, chúng ta hay dùng đại nhân cùng giữa người lớn với nhau quy củ quyết đấu. Mã Siêu không tha thứ đường hầm. Kha Nguyên nhìn trước mắt Mã Siêu một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, ha ha cười nói, dù cho ngươi 14 tuổi đã không phải là hài tử, nhưng vi huynh ta đã 17 tuổi, ta 17 tuổi mới có thành tựu này, 3 năm sau nếu ngươi có thể tại công tích trên vượt qua ta, ta liền cùng ngươi giao thủ. Lợi dụng cái này thời gian mấy năm tốt tốt khổ luyện một phen, nhiều cùng ngươi phụ thân học một ít, chờ lại quá 3 năm, ngươi tuổi cùng ta hiện tại đồng dạng lớn lúc, ta nhất định tiếp thu ngươi khiêu chiến. Kha Nguyên vừa nay đã từng điều tra Mã Siêu thuộc tính, biết rõ 14 tuổi Mã Siêu ở võ lực trên mạnh hơn chính mình, bởi vậy cố ý không chấp nhận Mã Siêu khiêu chiến, lấy tuổi tác làm cớ, từ chối đi tỉ thí lần này. Sau đó Kha Nguyên đứng dậy đem Mã Siêu kéo đến trước bàn cơm, bưng một chén rượu lên nói, hôm nay là huynh đệ chúng ta hai người lần đầu gặp gỡ, tại đây bữa tiệc gia đình bên trên, ta mời ngươi Mã Siêu thiếu niên anh hùng, mong rằng ngươi sớm ngày trưởng thành, có thể một mình chống đỡ một phương. Mã Siêu thấy biểu huynh đối với rất tôn trọng, hoàn toàn không có đưa hắn đem làm tiểu hải tử. Lại nhìn Kha Nguyên vóc người sát thực tính cả rất to lớn, hắn tuy nhiên thiên sinh thần lực, thế nhưng trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao chênh lệch quá to lớn. Hắn muốn xong sau, tiếp nhận Kha Nguyên đưa tới rượu uống một hơi cạn sạch, cất cao giọng nói, 3 năm, ngươi cho ta thời gian 3 năm, 3 năm sau mặc kệ ngươi ở đâu, ta tất nhiên sẽ tự mình đến nhà khiêu chiến ngươi. Được, có chí khí. Nam tử hán đại trợ phu, liền phải như vậy, biểu đệ ngươi đừng có khiến ta thất vọng, ta cũng chờ ngươi 3 năm, 3 năm sau chúng ta trở lại tỉ thí một chút. Dương Trang vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn thấy Mã Siêu sau khiêu chiến này sức mạnh, cũng là ngứa ngay trong lòng, Mã thị hổ tử tên ta cũng có nghe thấy, 3 năm sau chúng ta cùng nhau tỉ thí làm sao? Chủ công không muốn cùng 14 tuổi Mã Siêu tỉ thí, Dương Trang tự nhiên không thể phật Kha Nguyên mặt mũi, mặc dù trong lòng rất muốn cùng thiếu niên này đánh một trận, nhưng cũng không thể không áp chế nóng lòng muốn thử suy nghĩ. Mã Siêu thấy Dương Trang dành cho hắn khẳng định, đồng thời xem Dương Trang khí độ bất phàm, nói vậy tựa hồ là nghe tên người, liền tới hứng thú chắp tay hỏi, chưa dạy tráng sĩ tính danh. Mỗi là chủ công hộ vệ Dương Trang, Dương vẫn còn đức. Chỉ một tiếng này lẫm nhiên trả lời, ở đây Mã gia phụ tử đem hắn tên ghi ở trong lòng, cũng âm thầm than thở là đầu hắn tử. Mã Siêu nghe xong cũng là vui vẻ, nghĩ đến Kha Nguyên hộ vệ tất nhiên cũng là thực lực phi phàm có thể nhất chiến. Vì vậy hắn liền cất cao giọng nói, được. Dương vẫn còn đức, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, 3 năm sau chúng ta cũng nhất định phải tỉ thí một chút. Dương Trang tuổi so với Kha Nguyên chỉ lớn hơn vài tuổi, cùng Mã Siêu so với, cũng không phải ngựa lớn siêu quá nhiều. Hắn vốn là còn muốn nói gì, thấy phía sau Khang tổ mâu hướng hắn dùng màu sắc, lúc này mới ý thức được ánh mắt mọi người toàn bộ khóa chặt ở trên người hắn. Linh ngài một hồi thanh minh. Dương Trang không muốn cướp Kha Nguyên danh tiếng, liền lùi tới mặt sau, không tiếp tục nói nữa. Thế nhưng ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Mã Siêu, đồng thời mười phần thưởng thức. Bầu không khí trở nên thoáng có chút hòa hợp, Mã Đẳng cũng không từng có hỏi quá nhiều đối với Mã Siêu nói, được, náo đủ sẽ xuống ngay thay y phục váy, một hồi khẩn trường qua đây ăn cơm, nhận ngươi một chút Tú Lâm cô cô. Mã Siêu được thỏa mãn đáp án, gật gù, chạy đi liền đi. Trước khi đi trên thân miếng sắt còn phát sinh thanh thúy thanh vang. Nhìn thấy Mã Siêu rời đi bóng lưng, Kha Nguyên không khỏi tán thán nói, hổ phụ vô quyền tử, cậu có con trai như thế, thật sự là thật đáng mừng a, tương lai tiền đồ tất nhiên không thể hạ lượng. Kha Nguyên hiện tại không chỉ có biết rõ Mã Siêu thuộc tính, lại càng là rõ ràng Mã Siêu trong lịch sử thành tựu, bởi vậy trong giọng nói tán thưởng quả thật chân tình biểu lộ. Mã Đằng nghe vậy cười nói, Uyên Nhi nói giỡn, ta này nhi tử chính là một cái phiền phức tinh, nếu có thể có ngươi một nửa lệnh người bất lo, ta cái này làm cha cũng vạn sự đại cát lạc. Trong bữa tiệc Khang mẹ cũng là một trận khiêm tốn, Kha Nguyên làm văn bối, tiếp tục cho Mã Đằng chúc rượu. Mã Đằng từ nhỏ chính là quân lữ bên trong xuất thân, hơn nữa thường xuyên cùng Khương Nhân giao tiếp, sanh ở Tây Lương, tiểu lượng đây không phải là đồng dạng lớn. Kha Nguyên cùng Dương Trang luân phiên chúc rượu chỉ là để Mã Đằng sắc mặt say, trong miệng còn la hét tiếp tục uống. Mắt say lờ đờ mông lung, Kha Nguyên điều tra chính hắn một tiện nghi cậu thuộc tính. Len keng. Đo lường đến anh hùng Mã Đằng, võ lực 89, thống soái 88, trí lực 69, chính trị 51. Trước mặt đã đạt đến đỉnh phong giá trị. Nấc. Miễn miễn cưỡng cưỡng, võ lực thống soái cũng tính chính xác nhất lưu đi. Kha Nguyên đánh một cái rượu nấc, tự đủ. Cái này tiện nghi cậu tuy nhiên năng lực giống như vậy, thế nhưng đối với mình cũng khá. Kha Nguyên lắc lắc có chút chóng đầu, vươn một chén rượu lên uống. Nhóm thư hữu, 61.797-9.235, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi vào thổi nước. Chương 73. Hào hoa đội hình khi tỉnh lại, Kha Nguyên phát hiện mình ngủ ở trên giường. Bên người tự nhiên không có thị nữ, dù sao còn chưa tới say rượu mất lý trí mức độ. Xem ra cổ đại rượu cũng không thể uống nhiều a. Lung lay có chút đau đầu, Kha Nguyên tự đủ. Vốn là lấy Đông Hán mặt niên như vậy rượu cồn ngập lượng, cùng với đề thuần mà nói, Kha Nguyên là uống không say. Thế nhưng ai lại biết uống nhiều a? Kha Nguyên nhớ không rõ tối ngày hôm qua để thị vệ trên bao nhiêu lần rượu, nói chung từ trạng vạng tối uống đến sắc trời được sáng. Choáng thời điểm, Bang Đức đem ra Mã Đằng nói tới thần binh, Kha Nguyên đều không lưu ý bây giờ nhìn quanh phòng nhỏ bốn phía, lại là phát hiện có một cây trường thương bày ra ở bên cạnh bàn. Kha Nguyên đỡ mép giường, trực tiếp từ trên giường đứng dậy, nắm lên trường thương tỉ mỉ. Quả nhiên dường như Mã Đằng nói, quả thật là một cây thần binh. Vào tay liền có một luồng trầm trọng cảm giác, cùng so với phổ thông sáp ong thương có chất lượng. Ẩn ước nhớ tới Mã Đằng nói thương này thân thể chính là huyền băng hàn thiết chế tạo thành, dài một trượng một thước tam. Đầu thương vì là ứng kích trường không chi hình, ương chảo cũng nhận, thân thương mạ vàng, chính là bạch kim đúc ra, sắc bén cực kỳ. Trường thương này chém đâm chặt phách, không sợ hỏa luyện, bách luyện tinh thiết, trường thương bên trên có khắc hoa văn, đó cũng là tinh tế cực kỳ. Rất khó tưởng tượng đây là xuất từ dị tộc Khương Nhân bàn tay. Len keng. Phát hiện chủ ký sinh thu được thần binh, kích hoạt thần binh bảo mã hệ thống, ngày sau có thể đo lường đến anh hùng xứng bảo vật thuộc tính, đo lường đến thần binh đứng thương mang sử dụng sau nhưng để người sử dụng võ lực thêm 2. Kha Nguyên chính mang theo thương cẩn thận vuốt ve, lại là hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên. Không nghĩ quả là một cái bảo bối tốt, dĩ nhiên còn kích hoạt hệ thống công năng. Có câu là bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng gia nhân. Kha Nguyên tự cho là mình cũng coi như được với một cái anh hùng, hiện tại lại đạt được như vậy bảo bối, tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Cảm giác đầu cũng không có lúc trước như vậy chóng mặt trải nghiệm, hắn nắm lên ứng thương mang liền đi ra phòng cửa. Một bộ bách điều triều phượng thương phương pháp kết thúc, thoải mái tràn trề. Thật tốt giống như trường thương xoay ngang hoa phiêu linh, tùng phong truy nguyệt bạn ta được, vô song nhân gian thế như ngộng, nghiêng kỷ vạn thế lưu mai tên. Xóa đi trên trán mồ hôi hột, Kha Nguyên phát hiện trong sân nhiều hai người. Uyên Nhi thương này phương pháp nhìn một lát chính là xuất từ danh gia bàn tay, không biết có thể có danh hảo. Mã Đằng rốt cuộc là trà trộn tiểu chàng Tây Lương hán tử, hắn uống cơ hồ là Kha Nguyên hai lần, lúc này lại là thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ. Cậu nói không sai, thương này phương pháp chính là xuất từ thương thuật tông sư Đồng Nguyên lão tiên sinh, gọi là bách điều triều phượng. Vậy không sai, Đồng tông sư đã từng cũng cùng ta có cũ, từng nói với ta một bộ thương pháp khẩu quyết. Chỉ tiếc ta này thương pháp bên trên tiên phú không tốt, chỉ được lưu ở Siêu Nhi trên thân. Mã Đằng hạ hạ nở nụ cười, vỗ bên cạnh hắn Mã Siêu nói: "Xem ra hiệu quả rõ rệt à, biểu đệ thương pháp thế nhưng là uy trấn thương nhân, nổi danh bên dưới không có người tầm thường." Kha Nguyên nói tán dương, trong lòng cũng rõ ràng Mã Siêu vì sao không có danh sư nhưng võ lực nhưng có thể đạt đến cao như vậy, nhưng nguyên lai là có Đồng Nguyên thương pháp kể bên người. Tính như vậy, mình và Mã Siêu chẳng phải là đồng môn sư huynh đệ. Âm thầm nổ nước bọt một tiếng, Đồng Nguyên thật đúng là khắp nơi lưu tình về sau, Kha Nguyên kêu gọi Mã Đằng ngồi ở trong viện trên băng đá. Hai người thương nghị một phen lúc nào xuất binh công việc, sau đó ngay tại thượng vận thành bên trong đi chơi lên. Kha Nguyên có ý để Mã Siêu lưu ở phía bên mình, lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ được quanh co lòng vòng nói, ta xem biểu đệ thương pháp trên còn có chút không đầy đủ, không bằng hãy cùng ở bên cạnh ta, để đồng lão lại chỉ đạo cũng dễ dàng một chút. Siêu Nhi không tốt thành tính, lưu ở ngươi cái này sợ là sẽ thêm không ít phiền phức. Mã Đằng ngược lại là không nghĩ nhiều, cân nhắc đến chính mình cái kia không bất lo em bé, quả đoán từ chối Kha Nguyên đề nghị. Việc này ngược lại cũng không sao, phía ta bên này võ tướng đông đảo, biểu đệ tại đây thượng quận cũng có thể tiến hành một ít võ nghệ trên luận bàn giao lưu, không đến nỗi nhàn rỗi tẻ nhạt. Siêu Nhi sự tình nói sau đi. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới bộ hành ai, Mã Đằng mở miệng nói, ta xem ngươi cái này thượng quận thành bên trong lái buôn đông đảo, chẳng lẽ không phải có chuyên môn quản hạt. Thấy Mã Đằng không muốn nhiều lời Mã Siêu lưu lại sự tình, Kha Nguyên suy nghĩ vậy cũng chỉ có thể chờ thảo đồng kết thúc lại nói, vì vậy cũng bỏ xuống trong lòng sự tình vì là Mã Đằng giải đáp. Cậu nói không sai, đây là ta phân ra đến lái buôn kinh doanh vòng, một cái củ cải một cái hố. Dễ dàng cho quản lý khống chế, đồng thời cũng có thể để bách tính lấy vật đổi vật, đem trong nhà không cần vật phẩm đem ra đổi lấy cần thiết đồ vật. Này phương pháp sát thực thích hợp, sau khi trở về ta Vũ Uy quận cũng phải thử một lần. Mã Đằng tán dương gật gù, chuẩn bị học tập Kha Nguyên quản lý chi phương pháp. Xuyên qua bộ hành ai, Kha Nguyên bồi tiếp Mã Đằng cha con đi tới quân doanh. Tuy chỉ thấy Hoàng Trung vừa vì là thành bên ngoài Tây Lương binh đưa xong lương thảo, nhìn thấy Kha Nguyên liền ôm quyền tất cao giọng nói, xin chào chủ công. Kha Nguyên vung vung tay ra hiệu Hoàng Trung miễn lễ, sau đó vì là Mã Đằng giới thiệu nói, đây là Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng, võ nghệ văn hoa, quả thật dưới trướng của ta đệ nhất mạnh tướng. Chủ công chết sát mặt tướng thẹn không dám nhận. Những người khác không nhìn thấy số liệu, thế nhưng Kha Nguyên đó là chân thực biết rõ mỗi người cụ thể giá trị, Hoàng Trung làm Kha Nguyên quân hiện nay võ lực tối cao, hoàn toàn xứng đáng. Mã Siêu Nguyên gốc trên đường không nói một lời, giờ khắc này nhìn thấy Hoàng Trung lại là hai mắt tỏa ánh sáng. 3 năm sau, ta cũng có thể cùng ngươi khiêu chiến sao? Hoàng Trung có chút không rõ, nhìn về phía Kha Nguyên, trong mắt dò hỏi tâm ý cực kỳ nồng nặng. Ta cái này dưới trướng tướng sĩ có thể mỗi người ở võ nghệ phương diện cũng mạnh hơn ta, biểu đệ nếu ngươi là muốn cùng bọn hắn khiêu chiến, có được nghĩ rõ ràng. Kha Nguyên mặc dù mình thắng không Mã Siêu, nhưng Hoàng Trung đó là không thành vấn đề, tuyệt đối nghiền ép 14 tuổi Mã Siêu à, hắn không ngại để hai người đến một hồi luật bàn, mài mài một cái Mã Siêu tính tình. Nhưng là nghĩ như vậy phương pháp cũng là ngẫm lại, Mã Đằng đương nhiên không cho phép con trai của chính mình làm cản, Siêu, không thể không lễ, còn không mau cùng vị tướng quân này xin lỗi. Ha 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 ha, chủ công tựa hồ cũng muốn để ta cùng vị công tử này tỉ thí, vậy thì theo lời ngươi nói, 3 năm, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Hoàng Trung nghe hiểu Kha Nguyên nghĩa bóng, thế nhưng hắn há sẽ cùng nhất tiểu hài chấp nhận, tự nhiên không thể liền tỉ thí. Một hồi náo kịch cũng là ở Hoàng Trung nhận rõ bên trong kết thúc. Sau đó Kha Nguyên lại dẫn Mã Đằng cha con đi chơi quân doanh, giới thiệu một ít còn lại tướng lãnh cho bọn họ nhận thức. Ban đêm hôm ấy, Kha Nguyên đối với dưới trướng thế lực tiến hành một lần điều động lớn. Đầu tiên liền để cho La Thành lĩnh 7000 dư kỵ binh đi Thái Nguyên, trợ giúp Điền Dự trấn thủ Bắc Cương, Nam Hung Nô cùng Ô Hoàn phần lớn là đội kỵ binh ngũ, không có đủ tính cơ động, Kha Nguyên đi Trung Nguyên không yên lòng. Sau đó lại sẽ Hắc Chiêu cũng phái đi Thái Nguyên, bởi vì Kha Nguyên quyết định đem Từ Hoàng Triệu hồi đến, theo hắn cùng đi vào Trần Lưu Hội Minh. Dù sao hiện tại còn không rõ ràng lắm Lữ Bố võ lực, thế nhưng Kha Nguyên cảm thấy Hoàng Trung một người cũng không có thể hoàn toàn đem Lữ Bố cầm xuống, thêm một cái mãnh tướng nhiều hơn chút bảo đảm. Một phen lo lắng tới đến, Kha Nguyên quyết định theo quân võ đem chính là Dương Trang, Hoàng Trung, Cao Sủng, Từ Hoàng cùng với tùy hành quân sư Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh bây giờ nhị tình, mặc dù không thể quản lý thiên hạ tại tâm, nhưng cũng có thể cho Kha Nguyên hiến kế, để hắn thiếu đi đường vòng. Trận này cho, cùng so với ngày sau Đông Hán Tam Bá chủ mà nói, không thể bảo là không hào hoa. Nhóm thứ hữu 61.797-9.235, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi vào thổi nước. Chương 74. Thiên hạ chư hầu, tụ hội Trần Lưu Tịnh Châu tuyết lớn lại một lần nữa đến, bao trùm ở trên mái hiên, trên sườn núi, đường đi bên trên. Nhưng tuyết trắng mênh mang cũng không thể ngăn cản Khang Nguyên lao tới Trần Lưu tốc độ. Hắn lưu lại nguy trình, từ Ninh bảo vệ thượng quận, Tần Bình, Đỗ Như hồi lưu ở thượng đảng. Lô Tuấn Nghĩa vẫn là Tây Hà thủ tướng, Điền Dự, La Thành, Hát Chiêu ba người chung điều khiển Bắc Cương. Sau đó xuất lĩnh lấy cùng Tây Lương hợp binh một chỗ chung bốn vạn người ngựa binh sĩ, mênh mông quần quận rời đi thượng quận thành. Tuyết lớn phong đường để Hoàng Hà kết lên một tầng dày đặc băng. Bốn vạn người ngựa đều là dẫm đạp ở băng hà bên trên, độ bờ sông mà qua. Trần Lưu về khoảng cách quận cực kỳ xa xôi, cần từ Kỳ Quang ra, trải qua Hà Nội, qua quan độ phương mới có thể đến. Bởi vậy Khang Nguyên tính toán, bước lên hành trình. Cùng lúc đó, Tịnh Châu hàng xóm Bắc Bình Công Tôn Toàn cũng xuất lĩnh lấy 7000 bạch mã nghĩa tổng, mang theo tân khí tật cùng với Lưu Quan Trường, từ Vũ Châu Bắc Bộ nối đuôi nhau, đi tới Duyện Châu. Nam Dương Thái thú Viên Thuật cũng mang theo phá lô tướng quân Tôn Kiên, hai phe quân sĩ tổng cộng hơn 3 vạn người, kéo dài công việc giống như hướng về Trần Lưu xuất phát. Kỳ thực 3 vạn người đại bộ phận đều là Viên Thuật người, Tôn Kiên cũng không dễ dẫn người tự ý rời đi đội ngũ, chỉ được trong lòng gấp, dưới chân chậm chậm. Thời gian như thời gian qua nhanh, giữa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này một ngày, chính là sơ bình năm đầu tháng Giêng 23. Tháng Giêng 23 ngày hôm nay nhảy đống lửa cháy bách bệnh, là Bắc Địa thành hình đã lâu truyền thống phong tục. Tối hôm đó, từng nhà sẽ treo lên hồng hồng đèn lồng, ở trước cửa thiêu đốt một đống củi lửa, đại nhân tiểu hài tử đều từ trên đống lửa nhảy qua, tên biết, cháy bách bệnh cho rằng một cháy bách liền sẽ sạch sành sanh, bách bệnh không sinh. Theo cái này một ngày kết thúc, xem như chính thức qua hết năm. Mà sáng sớm ngày hôm đó dựa theo lúc trước các lộ chư hầu thỏa thuận kế hoạch, chính là sở hữu chư hầu đến Trần Lưu, gặp mặt thời gian. Ở đây, trước Trần Lưu thái thủ Trương Mạc đã sớm lệnh người dựng tốt tế đàn, tham dự hội mình các lộ binh mã đem tế đàn cho bao bọc vây quanh, những này binh mã tụ tập ở cùng một nơi, đúng là tối om om đến không hết. Làm các lộ binh mã ở tế đàn xung quanh sắp xếp tốt, tham dự hội mình các lộ chư hầu chính là chậm rãi từ trong đội ngũ đi tới trước tế đàn, mà đi ở trước nhất chính là lần này hội minh bên trong quan trọng nhất ba người. Bột Hải thái thú Viên Thiệu, Nam Dương thái thú Viên Thuật cùng với lần này hội minh người đề xuất, Kỵ Đô úy Tào Tháo. Tào Tháo làm hội minh người đề xuất, tự nhiên là hội minh thành viên trọng yếu. Mà Viên Thiệu cùng Viên Thuật chính là xuất từ tứ thế tam công viên gia tử đệ, trong tay thực lực cũng là mạnh mẽ, Viên Thiệu có hy vọng được đề cử vì lần này hội minh minh chủ, cái này hai huynh đệ tự nhiên cũng là lần này hội minh thành viên trọng yếu. Còn lại chư hầu đi tới khoảng cách tế đàn nước tính 10 bước tả hữu vị trí, liền chủ động dừng lại, chỉ có Tào Tháo đám ba người tiếp tục bước đi về phía trước. Lại đi 10 bước, Tào Tháo cũng là dừng lại, đứng thẳng một bên. Viên Thuật cực kỳ bất mãn theo Viên Thiệu đi 5 bước, nhưng cũng bất đắc dĩ dừng lại, ai bảo Viên Thiệu trong tay binh so với mình nhiều. Cuối cùng cũng chỉ có Viên Thiệu một người trực tiếp đi tới tế đàn, vung một cái phía sau áo choàng màu hồng, mãnh liệt xoay người, hướng về các lộ chư hầu quát lớn, hán thất chi bất hạnh, hoàng cương mất thống. Nhưng mà có nghịch tặc đồng trác, thừa cơ hội tung hại bách tính, họa thêm chí tôn, loạn ta đại hán. Nay có các vị đại nhân cùng Thiệu lo lắng xã tắc không có, tập hợp nghĩa binh cũng phó quốc nạn. Phàm ta đồng minh, cần đồng lòng tận lực, để báo trung thần nghĩa sĩ thần tiết, tất không hai trí. Có du này minh người, thiên nhân chung giết. Hoàng thiên hậu thổ, thổ tông minh linh, thực đều dám chi. Viên Thiệu sau khi đọc xong, lại đến, thì có mấy tên quân sĩ, dơ lên dê bỏ bước nhanh đi tới trước tế đàn, trực tiếp đem những này buộc chặt tốt xúc vật dơ lên Viên Thiệu trước mặt. Chỉ thấy Viên Thiệu chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm, nâng qua đỉnh đầu, cao giọng quát, Hoàng thiên hậu thổ làm chứng, hán thất lịch đại tiên hoàng mình dám, chúng ta ở đây lập lời thề, không phá đồng tặc, thề không bỏ qua. Nói xong, Viên Thiệu trực tiếp chính là vung xuống bảo kiếm trong tay, liền với chém xuống dê bỏ đầu lâu. Nhất thời máu tươi chính là phạch một cái phun ra đến, trực tiếp liền giải tại đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái đỉnh đồng ở trong. Lại đến, quân sĩ chính là dùng con bò này dê máu tươi điều thành huyết hữu, từng cái đưa đến các lộ chư hầu trong tay. Khang Nguyên nếu là ở này, kiên quyết là sẽ không uống, dù sao cũng không biết có phải hay không là món ăn dân dã. Chỉ thấy Viên Thiệu giơ ly rượu lên, bay về mọi người quát, thế đem đồng tặc tiêu diệt, để báo bệ hạ thánh nhân. Nói xong chính là một hơi đem máu này rượu cho uống vào. Tiêu diệt đồng tặc, để báo thánh nhân. Bên dưới tế đàn mọi người dồn dập theo hô quát, đồng thời giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lập tức, đại gia đồng thời đem ly rượu không ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên tế đàn không hưởng lên một trận binh bên trong bang lang thanh âm, rất náo nhiệt. Đồng thời đứng ở một bên dùng quan viên, trong tay cầm màu vàng nóng lụa là, cao giọng la lên còn lại đến đây tham kiến chư hầu danh hảo. Dĩ nhiên là trước tiên là trước Tào Tháo cùng Trung Diêu nhất định phải tốt những cái xếp hàng trên chư hầu. Ký Châu thứ sử Hàn Phức lãnh binh 1 vạn người, Trần Lưu thái thủ Trương Mạc xuất bộ 3000 người, Thượng quận thái thú Khang Nguyên lĩnh tướng sĩ 2 vạn người. Gọi vào Khang Nguyên thời điểm, chỉ thấy ăn mặc sáng giáp ngân khôi tiểu tướng thay thế Khang Nguyên ngồi trên ghế, chính là 14 tuổi Mã Siêu. Mã Siêu tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng kích cỡ không nhỏ, hơn nữa đại gia cũng không nhận ra Khang Nguyên liền đem Mã Siêu để làm Khang Nguyên, đều nói than thở Khang Nguyên thiếu niên anh hùng. Lại là chưa từng nghĩ Khang Nguyên căn bản không nằm trong số này. 18 lộ chư hầu phảng phất xếp hàng cho tiệc cưới trên lễ một dạng, nửa nén hương thời gian vừa mới báo danh xong hảo. Máu này rượu hét một tiếng, chén rượu một ném, danh hào lấy ra, hội minh coi như là chính thức thành lập. Tế đàn xung quanh các tướng sĩ đều là cùng kêu lên hô quát tăng thêm sĩ khí. Mà xem như làm có hy vọng nhất được tuyển minh chủ Viên Thiệu, một người uy phong lấm lấm đứng ở trên tế đàn, nhìn qua thật sự là vô hạn phong quang. Bất quá Viên Thiệu cực kỳ phong quang, phía dưới Viên Thuật đó là nhìn ra đỏ mắt hẹp. Dưới cái nhìn của hắn, vốn là ở trên tế đàn hưởng thụ phong quang hẳn là hắn mới đúng, cái này một cái con thứ con hoang, có tư cách gì cao hơn chính mình ra nửa cái đầu. Nghĩ tới đây, Viên Thuật không khỏi đối với Viên Thiệu càng ngày càng căm ghét. Uy Phong đủ Viên Thiệu duỗi ra hai tay giơ lên, ra hiệu các tướng sĩ cũng lắng xuống, lập tức đối với mọi người quát: bây giờ đồng tặc làm hại hương cũng, thiên tử ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta tức là nhân thần tức ứng khởi binh thảo phạt không địch. Bất quá cổ ngữ Vân Tam quân không động, Lương Thảo đi đầu, lần này trinh phạt đồng tặc, minh quân Lương Thảo cực kỳ trọng yếu, Viên Công Lộ ở đâu rồi? Viên Thuật đang ở nơi đó dương mắt nhìn đây, lại là không nghĩ tới Viên Thiệu đột nhiên gọi từ bản thân tên, không khỏi sững sờ. Phục hồi tinh thần lại, lại là có chút lòng không cam tình không nguyện hướng phía trước vượt một bước, quyền miệng đối với Viên Thiệu ôm quyền quát: Viên Thuật ở chỗ này. Đối với Viên Thuật cái kia một mặt ngạo mạn, Viên Thiệu đó là nhìn ở trong mắt, ngoài miệng cũng không nói toạc. Chỉ thấy hắn trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác trầm trọng, quát lạnh nói: ngươi tức là ta đệ làm gánh trọng trách, đại quân xuất phát, Lương Thảo đi đầu. Ta mệnh ngươi tổng đốc Lương Thảo, ứng đối các doanh, không được sơ suất. Tổng đốc Lương Thảo. Nghe được Viên Thiệu cho mình sắp xếp nhiệm vụ, Viên Thuật tâm lý được kêu là một cái khí a nói rất êm hay đây, nhưng này hội mình chư hầu đều có các tâm nhãn, cái này Lương Thảo nơi nào còn sẽ giao tất cả cho Viên Thuật, còn không phải là mình giữ lại. Thật muốn tính toán ra, chỉ sợ cũng chỉ có một Lương Thảo không đủ tôn kiên yêu cầu chính mình đi. Chương 75. Minh chủ tranh luận Viên Thiệu để Viên Thuật làm Lương Thảo quan viên hành vi nói thẳng ra, liền là công báo tư thủ. Nói rõ không nghĩ cho Viên Thuật lập công thời cơ, trực tiếp đem Viên Thuật phái đến hậu phương trông giữ Lương Thảo. Điểm này, Viên Thuật minh bạch, mọi người tại đây cũng trên căn bản cũng minh bạch, cũng không có ai sẽ đi đem tầng này giấy cửa sổ cho chọc thủng. Viên Thuật cũng biết hiện tại cùng Viên Thiệu náo, không có nửa điểm chỗ tốt, nói không chắc còn sẽ bị Viên Thiệu cài lại một cái giáp tâm bất lương, phá hoại hội minh chủ mũ. Viên Thuật căng cắn, đơn giản chỉ cần nhìn xuống, ôm quyền quát, xin nghe hiệu lệ. Lập tức chính là lui về, mạnh mẽ chừng một chút Viên Thiệu, lại hướng về những người khác từng cái chừng đi qua, xem bộ dáng là đem tất cả mọi người cho liền mang theo hận. Thành công chèn ép một phen Viên Thuật, Viên Thiệu tâm tình đó là càng tốt hơn, đắc ý nhìn một chút còn lại chư hầu, lại là quát lớn, lần đi lạc dương, làm lấy một tiên phong vì là đầu, chư công đều là trong biển tuấn kiệt, có thể có người nguyện vì cái này tiên phong. Viên Thiệu vừa dứt lời, cái kia đứng ở một đám chư hầu ở trong tôn kiên sắc mặt lập tức chính là lộ ra nét mừng, lần này hắn không tiếp cùng Viên Thuật hợp binh một chỗ nhân cơ hội, vì là không phải là có thể đánh ra hắn tôn kiên tên tuổi nha. Trước mắt chính là một cái tuyệt hảo thời cơ, bây giờ làm tiên phong, trước hết cùng đồng trác khai chiến, thắng mấy trận chiến, vậy hắn tôn kiên tên tất nhiên có thể vang vọng thiên hạ. Viên bản sơ thật lớn uy phong à, chúng ta tựa hồ còn không có có tuyển ra minh chủ đi, ngươi sao liền ở đây ra lệnh? Ngay tại tôn kiên chuẩn bị hoành đao lập tức mà ra thời điểm, chư hầu bên trong một cái trung niên hán tử thô lộ âm thanh vang lên. Ở đây tất cả mọi người đều là cứng lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai dám ở cái này thời điểm bước dâu hùm, rồi bị này trong lòng mọi người ngầm thừa nhận minh chủ một chậu nước lạnh. Tìm theo tiếng nhìn lại, lại là cái kia vũ uy thái thủ Mã Thọ Thành. Nguyên lai hai ngày trước Khang Nguyên thay đổi tuyến đường dịch chuyển, mang theo số ít thân binh rời đi đại đội ngũ, đi tới Lạc Dương. Trước khi đi nhiều lần dàn xếp Mã Đẳng, để Mã Đẳng trì hoãn thời gian, đợi được chính mình trở về. Lúc này đứng ra nói chuyện, đây là hắn cùng Khang Nguyên đã sớm thương nghị được, minh chủ chi vị liên quan đến thảo đồng thành bại, Khang Nguyên cảm thấy Viên Thiệu không thể đảm nhiệm được. Thọ Thành huynh, Viên bản sơ chính là tứ thế tam công nhà, kỳ gia tộc nhậm chức qua trong triều tam công, nếu là hắn không thể bây giờ làm minh chủ, còn có ai có thể đảm nhiệm được? Tào Tháo một lòng đều tại khôi phục hán thất trên bày đặt, vì vậy đối với ai làm minh chủ cũng không phải đặc biệt để ý, huống hồ giống như hắn nói một dạng, ở đây trừ Viên Thiệu ra, liền ngay cả cái kia tộc huynh đệ Viên Thuật cũng không tư cách bây giờ làm liên quân minh chủ. Mạnh Đức nặng lời, ta tiến cử hiện tại một người, có thể đảm nhận minh chủ trọng trách, xuất chúng ta liên quân một lần tấn công vào Lạc Dương, thảo sát đồng tặc. Mã Đẳng cười nhạt một tiếng, hướng về Tào Tháo nhìn lại, cao giọng kêu lên. Tào Tháo sắc mặt hơi biến, nghi ngờ nói, ngươi nói chính là người phương nào, có thể ở giữa sân? Trấn Bắc tướng quân Khang Nguyên. Mà những người khác nghe, bắt đầu xì xào bàn tán. Mọi người không biết Mã Siêu là ở thay thế Khang Nguyên ngồi, đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở Mã Siêu trên thân, muốn xem hắn nói như thế nào. Đừng nhìn ta a, ta tên Mã Siêu, Mã Đẳng là phụ thân ta, Khang Nguyên là ta biểu huynh. Hắn lúc này không tại cái này, mà là đi Lạc Dương làm một cái liên quan đến triều đình vận mệnh đại sự. Bị nhiều người nhìn như vậy, Mã Siêu cũng không kinh hoàng, cười hát hát nói: đây là đang trêu cợt chúng ta hay sao? Đúng đấy, Khang Nguyên tiểu tử này người đều không tại, ngươi nói lời này có ý nghĩa gì? Lại là Mã Siêu nói chọc giận mấy cái chư hầu, Công Tôn Toàn cùng Hàn Phức ngay khi đó liền đứng ra phê phán nói: con ta nói rất hay, lần này hội minh còn có một trọng yếu người chưa từng đến đây, Khang Trấn Bắc đi vào Lạc Dương, chính là phải đem người này tiếp đến. Minh quân bên trong nhân tài đông đúc, thiên hạ có thực lực người đều tụ tập ở đây, ta không tin còn có thể có cái gì nhân vật trọng yếu. Một mực không nói gì Trung Diêu lúc này cũng từ Tào Tháo đứng phía sau đi ra, mở miệng phản bác nói, còn nữa nói Khang Nguyên bất quá chỉ là một cái Trấn Bắc tướng quân thượng quận thái thú, nói thẳng ra cũng là đồng tặc hoắc loạn siêu cương dẫn đến kết quả, hắn Hàn môn thân hà có thể so ra mà vượt Viên gia môn sinh cũng lại trải rộng thiên hạ. Trung Diêu bản thân cũng là thế gia quan hoạn tử đệ, bởi vậy phi thường chú trọng xuất thân. Hắn cảm thấy tổ tiên bừa bãi vô danh Khang Nguyên, có thể mời đến tham kiến hội mình đã là rất lớn khoan dung. Khang Trấn Bắc ngoại tổ phụ chính là Mô gia bá phụ, đương triều thái úy Mã Nhật. Thứ hai bản thân hắn văn chỉ vũ công, đánh đông dẹp bắc điều khiển hung nô. Vô luận là ở dân gian cũng hoặc là thiên hạ thế gia bên trong đều tốt bình như nước thủy triều, không một người chửi tới. Mô gia bất ải, thử hỏi đang ngồi có vị nào đại nhân, 17 tuổi lúc có thể đạt tới đến thành tựu như thế này. Mã Đẳng có lý có chứng cứ, đầu tiên là chuyển ra Khang Nguyên ngoại tổ phụ, đương đại nho Mã Nhật. Cái này liền ở phía trên thân phận cùng Viên gia ngang hàng. Sau đó lại là đem Khang Nguyên các loại công tích lịch số, nói chung Diêu á khẩu không trả lời được. Không ai chú ý tới Công Tôn Toàn phía sau biệt bộ Tư Mã Lưu Bị, nghe xong Mã Đằng nói thần sắc cảm đạm, tựa hồ có hơi tâm sự. Trong khoảnh khắc, chư hầu bên trong lại là rối loạn tương bừng. Nửa ngày, Bắc Hải thái thú Khổng Dung bị còn lại chư hầu để cử đi ra, cùng Mã Đằng làm đàm phán. Mã Thọ Thành, cố nhiên như ngươi nói, Khang Trấn Bắc có thể đảm nhận này trọng trách, nhưng hắn vẫn chưa tham dự lần này hội minh, liền do Viên Bản Sơ làm rút, ngươi xem như vậy khỏe không? Ai nói Khang Trấn Bắc không tham dự hội minh, hắn ăn lộc vua làm báo quân ân, đại sự như thế nếu là hắn không đến, chẳng phải làm trái thiên hạ yêu mang. Khang Nguyên dòng chính giờ khắc này đều là ở đây, Mã Đằng tự nhiên biết rõ Khang Nguyên đến chỉ là vấn đề thời gian, đang khi nói chuyện lực lượng mười phần. Chuyện này, Khổng Dung bị Mã Đằng nói nhất thời nghẹn lời, sắc mặt ức đến đỏ chót. Thở dài một hơi về sau, phất tay áo lui sang một bên, mắt nhìn mũi mũi quan tâm, im miệng không nói. Thấy không có ai tiến lên nữa, Viên Thiệu cảm thấy Minh Chủ Chi bị tựa hồ có hơi không gánh nổi, cũng cho rằng đến chính mình ra trận thời điểm cao mày quát. Mã Thọ Thành, ngươi có thể tới tham kiến chúng ta hội minh, nói rõ ngươi còn mang trong lòng đại hán, nhưng nếu là ngươi tại này quấy rối, liền đừng trách Viên Mộ vô tình, đem ngươi trục xuất. Đây là cho cùng rất dậu sao? Mã Đằng không ý kỵ tí nào, hắn hướng về không thích anh em nhà họ Viên là người, thấy không được những người này ở trong triều cầu tâm đấu giác. Bây giờ ngược lại đã đắc tội hai lần cũng giống vậy, không bằng liền đem Viên Thiệu đắc tội tới cùng. Lời này của ngươi là ý gì? Viên Mộ một lòng khôi phục Lạc Dương, muốn đem đồng tặc chém giết, triệt thanh gian tặc, còn thiên hạ bách tính một mảnh ban ngày ban mặt. Ngươi thân là hán thần dĩ nhiên như vậy sỉ nhục Vu Mộ, cùng nạ hạ chiếm Lạc Dương đồng tặc có gì chỗ khác biệt? Viên Thiệu tức giận không ngớt, mở miệng liền đem đỉnh đầu chụp mũ chụp ở Mã Đằng trên đầu. Thôi được, Mộ gia không muốn cùng ngươi tranh luận, Khang Trấn Bắc không ở chỗ này nơi lại là sự thực rõ ràng. Không bằng như vậy, thảo phạt đồng tặc cũng không nhất thời vội vã, hơn nữa Khang Trấn Bắc tiếp người sát thực trọng yếu, chỉ có người này mới có thể đem chúng ta ngưng tụ ở cùng một nơi, còn chưa bị mỏi mắt mong chờ. Vậy đến cùng cần bao lâu? Ngươi tổng cần cho chúng ta một cái lời chắc chắn, nếu là Khang Nguyên một năm không đến chúng ta liền chờ thêm một năm hay sao? Nhiều thì năm ngày, chậm thì ba ngày. Khang Trấn Bắc tất đến chỗ này. Mã Đằng không muốn tiếp tục náo xuống. Mà Viên Thiệu cũng dừng lại phản bác, còn tiếp tục như vậy khó tránh khỏi lệnh người cảm giác mình tâm lý chỉ có Minh Chủ Chi Vị, với danh tiếng bất lợi. Tuy nhiên Minh Chủ Chi Vị cố nhiên trọng yếu, nhưng Viên Thiệu càng muốn mượn này thời cơ chèn ép một hồi Khang Nguyên. Hắn tự tin mặc dù Khang Nguyên đến, hắn cũng có niềm tin chắc chắn lên làm Minh Chủ. Cho tới Mã Đằng trong miệng nhân vật trọng yếu, Viên Thiệu đó là hoàn toàn không thể để ở trong lòng. Ở nơi này dạng mỗi người một ý dưới, chúng chư hầu hoàn thành minh ước, trở về chính mình chiếm lĩnh trong doanh địa chờ đợi Khang Nguyên đến. Chương 76. Lạc Dương hành trình tuyết lớn đẩy trời Lạc Dương thành ở ngoài. Lúc này Khang Nguyên cùng Dương Trang, Hoàng Trung ba người, dẫn mười mấy tên thân binh đứng ở cách đó không xa trên sườn núi. Nhìn hùng vĩ Lạc Dương thành. 4 tháng trước, chính là nơi này, Khang Nguyên cùng Dương Trang khắp nơi chạy trốn. Bị đồng trác thủ hạ Tây Lương kỵ binh truy sát, kéo dài hơi tàn ở rừng cây trong lúc đó, không còn sống lâu nữa. Cũng chính là khi đó, Khang Nguyên hồn xuyên Tam Quốc, mở ra thần kỳ loạn thế lữ trình. Bây giờ lần thứ hai trở về, mặc dù không xưng được hùng binh trăm vạn, nhưng cũng là thiên hạ nhất đại chư hầu. Dưới trướng có văn võ vô số, tinh binh tướng tài đến không xuể, lại càng là có đối mặt động chắc sức lực. Đi thôi, đi xem chúng ta ở dưới chân thiên tử nhà. Theo Khang Nguyên lên tiếng, phía sau mười mấy người nghe tiếng mà động, dắt ngựa hướng đi thành tường. Lưu Chuẩn tại đây đã xem như cắm dễ, làm cẩm y liễu vệ cứ điểm, tự nhiên cũng là Khang Nguyên nhà. Lần này tới Lạc Dương, cũng chính bởi vì Lưu Chuẩn một cái tin. Một nhóm mười mấy người đi tới Lạc Dương bên ngoài Bắc Môn, đây là Tào Tháo đã từng quản lý địa phương. Tam Quốc Chí Ngụy Thư Vũ Đế Kỷ ghi chép, năm 20, nâng Hiếu Liêm vì là làng, trừ Lạc Dương Bắc Bộ ý. Nói thẳng ra, Tào Tháo năm đó chính là trưởng kinh thành Lạc Dương cùng Bắc Bộ vùng ngoại thành Trị An, đặt ở hậu thế cũng chính là cảnh giác sống. Trước mắt Lạc Dương thành một phái ngay ngắn nghiêm nghị, đều bởi vì Đồng Trác nhận được tin tức, thiên hạ chư hầu tụ tập trần lưu. Có tới hơn 300.000 người, mặc dù tại Đồng Trác xem ra uy hiếp không lớn, thế nhưng Lạc Dương thành để phòng ngắt không thể điếu, không thể để cho cái nhóm này quan đông chư hầu thừa lúc vắng mà vào. Đi tới trước cửa thành, Khang Nguyên không muốn kiêu căng, để thấp vành nón đi vào thành bên trong. Tuy nhiên Đồng Trác không biết hắn tướng mạo, nhưng mọi thứ cần tắc vô ưu. Còn lại thân binh cũng đều là từng nhóm tiến vào Lạc Dương, đại gia hẹn gặp tại Lạc Dương phía tây tiệm nước trà gặp, nơi đó chính là bọn họ đặt chân địa. Đường đi bên trên, từng nhóm Tây Lương binh từ Khang Nguyên trước mắt trải qua, người đi đường cũng không dám nhìn nhiều, dồn dập túi đầu tăng nhanh bước chân. Khang Nguyên nhìn Tây Lương binh phương hướng rời đi, trong lòng suy đoán đây là đi hướng về Hổ Lao quan cùng Tỷ Thủy quan viện quân. Nửa nén hương về sau, Khang Nguyên cùng Dương Trang, Hoàng Trung đi tới thành tây, ngẩng đầu nhìn nơi đây nước trà thẻ bài. Ba người cất bước đi vào vắng ngắt tiệm nước trà. Đem mã thất giao cho chào đón điếm tiểu nhị. Ngươi cần phải cố gắng nuôi nấng, đừng để thất lễ. Chủ công, tiệm nước trà này từ chủ quán đến làm việc vặt đều là cẩm y liễu vệ người, bởi vậy người đến đang nhìn đến Khang Nguyên về sau, một chút liền nhận ra. Khang Nguyên giơ tay làm ra ép hình, ra hiệu cái này cẩm y tiểu kỳ không muốn bại lộ hắn, sau đó tìm sát cửa sổ một cái bàn ngồi xuống. Chủ quán, có thể có Tịnh Châu nữ nhi hồng. Vậy thì đến, vậy thì tới. Trung niên chủ quán cười hắc hắc, không người từ tủ rượu trên nắm vài hũ rượu đưa đến Khang Nguyên trước bàn. Trung niên nam tử này chính là cẩm y vệ bên trong tuổi to lớn nhất, gặp người luôn là một bộ cười ha ha dáng vẻ, được xưng Tiếu Diện Hổ. Chỉ thấy hắn đem nữ nhi hồng đặt lên bàn, đi tới Khang Nguyên bên người túi người nghiêng hai, thấp giọng nói: "Chủ công, Lưu Bách Hộ hôm nay đi Thái Trung Lang quý phủ làm khách, mặt trời lặn trước mới có thể trở về. Chỗ rượu này cái nào đủ uống, lấy thêm vài hũ đi tới." Khang Nguyên dung cảm hô, đồng thời nâng lên một vỏ vớt ve giấy dán, cho mình đổ đầy về sau, hắn thân thể khẽ nghiêng, không nghĩ tới Lưu Chuẩn nhanh như vậy liền cùng Thái Ung câu kết. Các ngươi tin tức có thể tin được không? Thổi phồng Lưu Chuẩn vài câu, Khang Nguyên tới đây cũng không để ý Lưu Chuẩn có thể hay không trở về, lúc nói chuyện lại là đem thanh âm ép tới càng thấp hơn. Hồi chủ công, thiên chân vạn sát. Chủ công lúc trước để bọn ta nhìn chằm chằm Tây Lương giáo úy Lai Tuấn Thần, từ hắn ngày đó trở lại Lạc Dương chúng ta liền phái chúng huynh đệ nhìn hắn. Vừa mới bắt đầu hắn còn tất cả bình thường, quá không tới năm thiên, chúng ta lại là phát hiện có một ngày ban đêm, hắn lén lút từ giữa thành chạy ra ngoài. Tiếu Diện Hổ giúp Hoàng Trung cùng Dương Trang đổ đầy, không người nói. Các ngươi xác định hắn không thể phát hiện manh mối? Khẳng định không, hắn đầu tiên là đi thành đông, cuốn hơn nửa canh giờ sau đó lại đi thành tây. Vốn là chúng ta cũng tưởng rằng bị phát hiện, sau đó mới nhìn ra, người này chú ý cẩn thận, khi đó hắn quen dùng thủ đoạn. Khang Nguyên sau khi nghe xong gật gù, Lai Tuấn Thần người này trong lịch sử chính là chú ý cẩn thận, đem manh mối bắt bí được cực kỳ đúng chỗ. Dựa theo này tình cảnh xem, Lai Tuấn Thần vẫn đúng là ẩn giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Một buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, Khang Nguyên thân binh cũng chia phê đi tới nơi đây nước trà ở lại. Nhiều ngày không gặp Lưu Chuẩn, lúc này cũng là tươi cười rạng rỡ trở về. Nhìn thấy Khang Nguyên sau hắn mừng rỡ, nhưng là chưa quên chính mình sứ mệnh. Khẩu Nhược Huyền Hà giống như đem mấy ngày nay Tây Lương quân trong triều quan viên tình hình, cùng với mình và Thái Ung Bắc Đường quá trình, nói rõ rõ ràng ràng. Khang Nguyên sau khi nghe xong cũng từ trong lồng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hồ sơ ném cho Lưu Chuẩn, để hắn cẩn thận xem lướt qua. Hồ sơ rất dài, triển khai có tới giữa mét. Đây là Khang Nguyên mệnh triển chiêu thu thập, từ Tây Hán năm đầu đến bây giờ, Lưu thị dòng họ ghi chép danh sách bên trong lớn nhỏ phiên vương. Phía trên rõ ràng ghi chép thôi ân lệnh thực hành về sau, mỗi cái phiên vương có mấy cái nhi tử, truyền mấy đời, phong ở đâu. Chỉ sợ là ngay cả hôm nay Lạc Dương hoàng cung hồ sơ đều không như thế tường tận, cũng không biết rằng triển chiêu là từ đâu làm tới. Nửa nén hương về sau, Lưu Chuẩn kinh ngạc ngẩng đầu lên, một mặt thật không thể tin. An Bình Hiếu Vương Lưu Đức về sau. Đúng vậy, cái này Lưu Đức đã từng có tam nhi một nữ, sau đó Lưu Đức phong không cách nào lại phân, bốn người này đều là lưu lạc ở dân gian. Ta để ngươi nói mình là An Bình Hiếu Vương, không ai sẽ ngờ vực. Tam quốc bên trong Lưu bị dựa vào Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu một tay bài tốt, thành công chống đỡ lên to lớn thủ Hán, Khang Nguyên bây giờ cũng muốn để Lưu Chuẩn lăn lộn cái biên trước, nhu đồ lớn hơn. Vừa đến Lưu Chuẩn chưa từng tại thiên hạ triển lộ tài giỏi, trình diễn vừa ra vô gian đạo đến chỗ nào đều là có lợi. Thứ hai mặc dù tiếp tục lưu lại cầm ý liề vệ, có Hán thất tông thân tầng này thân phận, bái sư Thái Ung cũng hoặc là cùng thiên tử thân cận, cũng không phải việc khó. Đo lường một hồi Lưu Chuẩn thuộc tính. Thừa dịp Lưu Chuẩn suy nghĩ thời điểm, Khang Nguyên bắt đầu kiểm tra Lưu Chuẩn trưởng thành. Leng keng. Đo lường đến Lưu Chuẩn, võ lực 80, đỉnh phong 95, thống soái 63, đỉnh phong 80, chí lực 65, đỉnh phong 76, chính trị 55, đỉnh phong 70. Khang Nguyên tuy nhiên nhớ không cụ thể chỉ số, thế nhưng rõ ràng lúc trước Bách Tính chính trị chỉ có hơn 60, làm sao Lưu Chuẩn đỉnh phong chính trị nhưng phá 70? Ngươi có phải hay không dùng giả số liệu gạt ta đây? Khang Nguyên không thể nói chuyện lớn tiếng, lại là dùng ý niệm dò hỏi hệ thống nói. Lưu Chuẩn ngày gần đây cùng Thái Ung trò chuyện với nhau thật vui, chính trị thuộc tính tăng nhanh như gió, đột phá nhân vật bản thân hạn mức tối đa. Hệ thống không để ý Khang Nguyên trêu chọc, cơ giới trả lời. Khang Nguyên thoáng trầm tư, vậy có phải hay không mỗi cái anh hùng đều có thể đột phá bản thân hạn mức tối đa, đạt đến một cái độ cao mới? Trên lý thuyết mà nói là có thể, nhưng cần đặc biệt tình huống có thể để bạn, kiến nghị chủ ký sinh không nên tùy tiện thử nghiệm, bởi vì bản hệ thống cũng vô pháp phán định cụ thể phương thức. Khang Nguyên sau khi nghe xong trong lòng nhưng mà, đồng thời cũng đối Lưu Chuẩn chờ mong cao hơn một chút, người này trưởng thành không gian còn rất lớn, tương lai muốn bao nhiêu để hắn và một ít tứ duy cao lịch sử nhân vật giao tiếp. Vậy liền dựa theo chủ công nói, kể từ bây giờ lên ta chính là An Bình Hiếu Vương Lưu Đức, đương kim thiên tử hoàng thúc. Lưu Chuẩn cân nhắc kết thúc, đánh gãy Khang Nguyên cùng hệ thống đối thoại, vì vậy Khang Nguyên lui ra hệ thống. Nhìn Lưu Chuẩn xoắn xuýt mặt, Khang Nguyên cũng minh bạch muốn Lưu Chuẩn như vậy một cái hàn môn tử đệ, đột nhiên tiếp thu thân phận chuyển biến có chút khó khăn. Bất quá hắn đồng ý cho Lưu Chuẩn thời gian. Hắn lại giao cho một ít cùng Thái Ung tương giao chú ý hạng mục, lúc này mới bắt đầu thương thảo đêm nay hành động. Cảm tạ cờ cờ xem người đọc thiên xứng cùng tinh, 100 sách tệ khen thưởng, vô cùng cảm kích. Chương 77. Giải cứu Hoàng Nông Vương vào đêm, sát trời âm u thưa thất lựa trại lấm ta lấm tấm sáng lên. Khang Nguyên để cho thủ hạ thân binh ở tiệm nước trà chờ đợi. Chính mình làm là mang theo Hoàng Trung, Lưu Chuẩn hai người, đi tới Lai Tuấn Thần giấu người địa phương. Dương Trang và mấy chục thân binh bị Khang Nguyên lưu ở tiệm nước trà. Vốn là mang theo bọn hắn đến Lạc Dương chính là vì cấp cứu an, hiện tại loại này phạm vi nhỏ hành động, càng nhiều người trái lại không thích hợp. Bạch Lưu Chuẩn tựa hồ là kế thừa Quách Tĩnh du hiệp năng lực, người nhẹ như yến. Một cái nhấp nô, liền né tránh tuần thành Tây Lương binh. Ngày gần đây chiến tranh hào giác tựa hồ liền muốn thổi lên, Tây Lương đối với Lạc Dương tuần tra đó là chốc lát cũng không chỉ hoãn. Nhất là đối với trung tâm Hán thất một ít quan viên quản khống, cực kỳ nghiêm ngặt. Thời có phát hiện muốn lẩn trốn ra khỏi thành người, một mực giết chết không cần luận tội. Chủ công, tìm hiểu rõ ràng, viện kia bên trong có 5 cái Lai Tuấn Thần bỏ ra nhiều tiền thuê đến bỏ mạng nhâm hiệp, cách mỗi 2 canh giờ đổi một lần cương vị. Một hồi lâu sau, Lưu Chuẩn hồi bẩm nói, bọn họ đều là thực lực ra sao? Ta xem bọn họ đứng giống như tùng bách trung khí 10 phần, thái dương huyệt cao cao long lên, thực lực nên cùng ta tương xứng. Thực lực cùng Lưu Chuẩn gần như, đó chính là võ lực giá trị ở 80, Hoàng Trung có thể dễ dàng cầm xuống. Hay nói lấy Lai Tuấn Thần thân phận, sợ là cũng thuê không đến quá mức lợi hại người. Tiếng tăm lớn hắn không dám thuê mướn, e sợ sẽ phản vệ cố chủ, danh khí nhỏ có thể nào bù đắp được trung niên Hoàng Trung. Vì vậy Khang Nguyên tâm lý thạch đầu cũng coi như rơi, lần này giải cứu kế hoạch vẫn tính ung dung. Hán Thăng, chờ sẽ ngươi cùng Lưu Chuẩn cùng leo tường tiến vào trong sân, không nên kinh động Tuần Nhai Tây Lương Minh. Chủ công yên tâm, ngươi tại ngoài cửa chờ chúng ta tin tức tốt. Hoàng Trung hết sức hạ thấp giọng, theo tiếng đồng ý rõ. Nói xong, hai người liền một đạo vòng quanh tường, thân thể dán vào tường nghiêng thai tìm một chỗ ngóc ngách. Thả ngươi nhảy một cái, nhảy vào trong viện. Người nào? Nhân tử còn chưa xuất khẩu, Khang Nguyên liền nghe ở một tiếng, trong sân chuyển đến thi thể rơi âm. Chủ công, an toàn. Ở Lưu Chuẩn la lên dưới, Khang Nguyên lúc này mới bắt chước bọn họ vừa nãy dáng vẻ, leo tường đi vào trong viện. Bị ổi như thế hành động thật không phải đại trượng phu hành vi. Thế nhưng Khang Nguyên cũng không có cách nào, làm như vậy hoàn toàn là vì là tránh né Tây Lương binh tuần tra. Cho tới Lai Tuấn Thần. Khang Nguyên cũng không cảm thấy Lai Tuấn Thần dám đem chuyện này nói ra đi, hắn cãi lời Lý Nho mệnh lệnh cứu Hoàng Nông Vương, cũng đem Hoàng Nông Vương giam lỏng ở đồng trác dưới mí mắt. Như vậy dã tâm bừng bừng cử động, đặt ở vị nào quân chủ trong mắt đều là không thể chịu được. Khang Nguyên ổn định thân hình về sau, Hoàng Trung từ phía sau lưng cầm xuống bảo cung. Dương cung lắp tên. Mẹo. Một nhánh mũi tên theo Hoàng Trung nhắm vào phương hướng, rời dây cung mà đi. Ầm. Lại là một cái xem sân dân liều mạng theo tiếng cũng điệp. Hoặc là nói Hoàng Trung là thần xạ thủ, tại dạng này đen nhánh ban đêm, Khang Nguyên đều không có thể phát hiện người bên kia, lại là đã bị Hoàng Trung đưa đi đầu thai. Cổ có phi tướng quân Lý Quảng nửa đêm bắn thạch, khắc vào ba phần. Nhưng đó là Lý Quảng ánh mắt không được, lầm đem thạch đầu để làm lá hổ. Mà Hoàng Trung mũi tên bắn nhưng là một cái vững vàng chuẩn tàn nhẫn, nhất kích mất mạng. Cái kia xem sân người không thể hét thảm một tiếng, thân thể liền mất đi sinh cơ. Như vậy đêm đen, trong sân còn không dám đốt đèn. Hoàng Trung dựa vào nghe âm thanh mà biết vị trí, lại một lần nữa dương cung lắp tên đồng thời, cho Lưu Chuẩn nói, bên trái phía sau cây một bên cất giấu một cái, Lưu Bách hộ ngươi đi giải quyết hắn. Được rồi. Lưu Chuẩn tính lực không thể Hoàng Trung tốt như vậy, thế nhưng ở Hoàng Trung nhắc nhở dưới, hắn cũng phát hiện phía sau cây một bên trốn người. Hầu như cũng trong lúc đó, còn có một người đã mở ra sân đại môn, nhìn dáng dấp tựa hồ chuẩn bị chạy ra đi báo tin. Khang Nguyên đương nhiên không thể để cho hắn đi, chính mình tuy nhiên đến đây đem Lưu Biện mang đi, nhưng tất nhiên không thể để cho Lai Tuấn Thần biết là chính mình làm. Ý niệm tới đây, Khang Nguyên vuốt bên hông bội đao, liền tìm theo tiếng mà đi, muốn đoạt về đào tẩu người. Chủ công chớ đội, mà nhìn ta Tam Tinh Liên Châu. Hoàng Trung nói chuyện, từ bên hông gỡ xuống tam chi mũi tên, hướng chạy trốn người vào tới. Chỉ nghe xì xì một tiếng, mũi tên từ sau đọc xuyên thấu người kia lồng ngực, nhất thời máu chảy ồ ạt. Được lắm bên ngoài ngàn dặm, lấy tặc nhân thủ cấp. Ở Hoàng Trung giải quyết đi cái này hai họa ngầm về sau, Lưu Chuẩn cũng thành công cùng trốn người triển khai giao chiến. Chỉ thấy người kia xem né tránh không xong, bất đắc dĩ móc ra binh khí cùng Lưu Chuẩn chiến đến một chỗ. Đinh đinh đang đang thanh âm vang vọng ở cả viện bên trong, hai người chiến tranh giao kích, đấu cùng hắn tương đương. Hán Thăng, đi giúp Lưu Chuẩn giải quyết đi. Như thế đại động tĩnh, khó tránh khỏi sẽ đưa tới Tuần Nhai Tây Lương Minh, hơn nữa hiện tại cũng không phải chú ý nhân nghĩa thời điểm. Khang Nguyên vung tay lên, Hoàng Trung chợt thu lên bảo cùng, mang theo Vân Tức đao liền xông lên phía trước. Trốn ở phía sau cây người thấy Lưu Chuẩn lại đến giúp tay, vì vậy bỏ đi Lưu Chuẩn liền muốn chạy thoát. Nhưng hắn nơi nào có thể bù đắp được Hoàng Trung tốc độ. Lên keng. Hoàng Trung trong chớp mắt liền nhào lên, thế đại lực trầm một đao trực tiếp đem người kia hổ khẩu đánh nứt. Sau đó liền lại là một đao tiếp đi qua, kéo dài hùng hồn, không cho cái này tặc nhân chạy trốn thời cơ. Chiến đấu ở nháy mắt thắng bại rõ ràng, Hoàng Trung thu đao mà đứng. Lưu Chuẩn cũng thu khởi binh nhận, chỉ huy Khang Nguyên cùng Hoàng Trung hướng đi trong viện nốt Hoàng Nông Vương gián phòng. Trông coi Hoàng Nông Vương tổng cộng có 5 người, lúc này trong viện hiếm có 4 cỗ thi thể. Nói như vậy còn có một người ở trong phòng Lưu Biện bên người thiếp thân trông giữ. Đi tới trước cửa, Lưu Chuẩn muốn tiến lên đẩy ra phòng cửa. Thế nhưng từ đối với Lưu Chuẩn an nguy cân nhắc, Khang Nguyên tiến lên kéo một hồi ống tay áo của hắn, dùng ánh mắt ra hiệu để Hoàng Trung lên trước. Hoàng Trung làm võ lực 98 manh tướng, cho dù là Lưu Bố cũng không thể đem Hoàng Trung nhất kích mất mạng. Kẹt kẹt chỉ thấy Hoàng Trung nhẹ nhàng đẩy ra cửa, trong phòng một mảnh đen kịt. Hoàng Trung nhún nhún lỗ tai, liền đem tên cuối cùng tập nhân vị trí nhưng mà tại tâm. Chủ công, bên trong nhà này không ai, mà vào đi. Lúc nói chuyện, Hoàng Trung vươn tay trái ra ở sau lưng vung lên để Khang Nguyên trước tiên không nên cử động. Thừa dịp này, bản thân của hắn lại là thả người nhảy một cái. Căn phòng này không lớn, từ bên ngoài xem hiếm có 10 cái bình mét, bởi vậy Hoàng Trung cái này nhảy một cái, nhảy hầu như cùng trên phòng ốc lương cùng cao. Tốt tặc tử, quả nhiên tại đây. Thấy rõ trên xà nhà ngồi xổm một người áo đen, Hoàng Trung một tiếng hung bạo a tay phải nắm ở trên xà nhà then mượn được một luồng lực mới, tay trái lại là xách lên vân tức đao, trực tiếp hướng về người kia vô xuống. Câu cửa miệng đạo dốc hết toàn lực, ở Hoàng Trung tuyệt đối võ lực trước mặt, tập nhân không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Một vệt huyết sắc theo tập nhân cái chán hiện lên, mãi đến tận cằm vị trí. Sau đó phù phù một tiếng, từ trên xà nhà té xuống, hai mắt lớn trừng. Trông coi Lưu Biện năm người, cứ như vậy bị Khang Nguyên ung dung giải quyết. Không để ý tới biết cái này cuối cùng thi thể, Khang Nguyên ở trong phòng tìm được đèn đuốc, hơi đem gian nhà rọi sáng. Ô ô ô. Thanh âm nghẹn ngào từ bên trong góc truyền đến, Lưu Chuẩn tìm tới thanh âm khởi nguồn. Chính là bị trói lại, tắt lại miệng Hoàng Nông Vương Lưu Biện. Lúc này Lưu Biện mất đi lúc trước hở hững cùng phong thái, sợ hãi nhìn Khang Nguyên ba người. Mà Khang Nguyên cũng đánh giá vị này có chút chật vật phế đế. Lúc trước Lưu Chuẩn truyền quay lại tin tức, nói là Lai Tuấn Thần đem Hoàng Nông Vương bắn bẻ. Khang Nguyên còn bán tín bán nghi. Bây giờ chân thực Lưu Biện liền đứng ở trước mắt mình, giữ không nổi lệnh người không tin. Khang Nguyên trong lòng nghi hoặc đại thịnh, cái này Lai Tuấn Thần quả nhiên là gan lớn bằng trời, lại dám cãi lời đồng trác chi mệnh, chính mình đem Hoàng Nông Vương nuốt lại. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Bất quá bất luận Lai Tuấn Thần nghĩ như thế nào, hiện tại Hoàng Nông Vương Lưu Biện là hắn Khang Nguyên trong tay thẻ đánh bạc. Chương 78. Vương tá chi tài để Lưu Chuẩn cùng Hoàng Trung đi thu thập trong viện thi thể về sau, Khang Nguyên cùng Lưu Biện ngồi đối diện nhau. Động viên Lưu Biện sợ hãi tâm tình, Khang Nguyên nói ngay vào điểm chính. Thần trấn Bắc tướng quân, thượng quận thái thú Khang Nguyên, gặp qua Hoàng Nông Vương điện hạ. Ngữ khí tuy nhiên cung kính, thế nhưng Khang Nguyên cũng không đồng ý quy xuống. Đừng nói lúc này Lưu Biện chỉ là một cái sa sút vương gia, cho dù là hiến đế trước mặt, Khang Nguyên cũng phải suy nghĩ một chút quỳ xuống vấn đề. Hắn cũng không có gặp người liền quỳ gối thói quen. Khanh gia, thế nhưng là tới cứu cô. Ở Khang Nguyên trước mặt, Lưu Biện còn có thể miễn cưỡng để lên một tia khí độ. Nhất là nghe được Khang Nguyên tự báo ra môn về sau, Lưu Biện run run rẩy rẩy nói, hắn bị Lai Tuấn Thần giam lỏng hơn nửa tháng, liền cái nhà này đều không đi ra. Hiếm có mấy lần muốn chạy trốn, nhưng là bị Lai Tuấn Thần thuê mướn du hiệp nắm về. Sau đó liền biến thành giam cầm mà không phải giam lỏng, mỗi ngày đúng giờ xác định vị trí cho Lưu Biện mở trói cho ăn, sau đó tiếp tục chặt chẽ trông giữ. Lưu Biện bị Lai Tuấn Thần giàn vặt không nhẹ, Khang Nguyên thông qua Lưu Biện quần áo lam lũ cùng với cỏ dại giống như tóc, liền biết rõ cái này Hoàng Nông Vương sợ là từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất bị người như thế đối xử. Điện hạ yên tâm, thần đã cùng kỵ đô úy Tào Tháo, Bột Hải Thái thú Viên Thiệu loại người, với Trần Lưu tập hợp hùng binh mấy trăm ngàn, ít ngày nữa liền có thể tiến quân Hồ Lao, đánh hạ Lạc Dương khôi phục hán thất. Khang Nguyên đầu tiên là cho Lưu Biện đến một tề mạnh tâm dược, sau đó tiếp tục nói, chỉ là đến lúc đó còn hy vọng điện hạ có thể đứng ra, nương tụ minh quân lực lượng, để mọi người lực hướng về một chỗ xứ. Vốn là Khang Nguyên là muốn chính mình làm minh chủ, thế nhưng một khi người minh chủ này biến thành chính mình, vào lúc đó Đồng Trác liền sẽ đem tất cả đầu mâu nhắm ngay hắn. Có câu nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Nếu là lần này minh quân hành động không cách nào để cho Đồng Trác nguyên khí đại thương, trái lại cho Khang Nguyên tự thân mai phục một cái tai họa ngầm địch nhân. Tịnh Châu là khoảng cách Đồng Trác khá gần một nơi, Tây Lương Thiết Kỵ đi dường như nhà mình hậu hoa viên, có thể nào để hắn không đề phòng? Bởi vậy tham kiến minh quân có thể, Dương Danh Thiên Hạ cũng có những phương thức khác. Thế nhưng làm minh chủ việc này, còn muốn nghĩ lựa một phen. Lúc trước mà nói làm minh chủ là lợi ích tối đại hóa, thế nhưng hiện tại có Lưu Biện, minh quân bàn cờ này cục, ngược lại là có thể thay đổi một chút. Cô nếu là cử động lần này có hay không cùng bệ hạ đối nghịch? Lưu Biện mặc dù là người chất phác, nhưng không phải người ngu, Khang Nguyên nói hắn như vậy nhất thời liền minh bạch. Bây giờ Lạc Dương bệ hạ chỉ là cái kia đồng tặc khối lỗi, làm trái thiên hạ dân tâm. Điện hạ là tiên đế chủ tử, lẽ ra nên là chân mệnh thiên tử, động tác này chỉ là trợ giúp điện hạ đoạt lại hoàng vị, thuận ứng thiên mệnh thôi. Khang Nguyên hốt du lên người đến, đó là một bên trong cao thủ, điện hạ cùng thần cùng nhau đi tới Trần Lưu, đến thời điểm đó chỉ cần nghe thần kiến nghị, mấy chục vạn đại quân dễ sai khiến, nhất định có thể trợ điện hạ lấy lại thiên hạ. Chuyện này, Lưu Biện vẫn còn có chút do dự, hắn tính cách liền không tốt tranh đấu, là cái này huy hoàng thiên hạ đại thế đem hắn đẩy lên chư hầu trước mắt. Điện hạ không cần nhiều lời, nghe thần một lời liền có thể. Thấy Khang Nguyên chấp nhất, Lưu Biện cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao vô luận là từ Khang Nguyên địa vị, cũng hoặc là có gan có biết cứu mình mà nói, đây đều là một cái đáng tin cậy người. Mệnh Lưu Chuẩn đánh tới một chậu nước, cho Lưu Biện rửa sạch về sau, Khang Nguyên mấy người liền ở trong phòng này ngủ. Đã là đêm khuya, tùy tiện trở về thành Tây e sợ bấy nhiêu Tây Lương Minh, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Ngày thứ nhì mãi đến tận mặt trời lên cao, Khang Nguyên mới mang theo Lưu Biện hướng về tiệm nước trà. Lai Tuấn Thần chọn sân cực kỳ bí mật, không có ai phát hiện gian viện tử này bên trong nhân số cùng hôm qua có gì khác biệt. Thế nhưng ra khỏi thành, nhưng thành bày ở trước mắt vấn đề khó. Đem Lưu Biện giao cho Dương Trang để hắn cố gắng chăm sóc về sau, Khang Nguyên cùng Lưu Chuẩn ngồi ở trong quán, thương lượng nên làm gì mang Lưu Biện ra khỏi thành. Có câu là lên núi dễ dàng xuống núi khó, Lạc Dương lúc này chính là tình huống như thế. Bỏ vào thành bên trong chỗ nào cũng có, mà muốn ra khỏi thành lại là nhất định phải có Đồng Trác mệnh lệnh có thể cho đi. Nếu không ta đi tìm Thái Trung Lang, để hắn ngẫm lại phương pháp lấy ra đồng tặc thủ dụ. Lưu Chuẩn đúng lúc đề nghị. Thái Trung Lang vẫn cần ở Đồng Trác thủ hạ làm việc, nếu là sự việc đã bại lộ, e sợ không tốt kết cục. Đồng Trác đối với Thái Ung sát thực được, thế nhưng Khang Nguyên cũng không muốn liên lụy vô tội. Hơn nữa một khi cùng Thái Ung liên lạc với, nhất định phải bại lộ Lưu Biện thân phận, với mấy cái bất lợi. Ta chỗ này còn có một người. Lưu Chuẩn đang muốn hiến kế thời điểm, tiệm nước trà trưởng Quý Tiếu Diện Hồ gần kề Khang Nguyên nói, chủ công, thủ cung lệnh Tuân Văn Nhược tới. Ồ, Tuân Văn Nhược cũng yêu thích tới chỗ này uống trà. Chính là, thuộc hạ vừa nay muốn tiến cử người, chính là cái này Tuân Úc. Lạc Dương không ít quan to quyền quý đều muốn nơi này để làm nhàn rỗi thưởng thức trà luận sự tình chi, Tuân Văn Nhược cũng là thường xuyên đến này. Lưu Chuẩn vừa nói, một bên đứng dậy đi nên đón Tuân Úc. Mà Khang Nguyên nghe xong thì là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, một cái mới suy nghĩ sinh ra ở trong đầu. Tuân Úc xuất thân Toánh Xuyên Tuân Thị, Tuân Tử Hậu Nhân. Hán tổ phụ ở Hán Uy Đế quốc có rất vang dội danh hiệu, được gọi là thần quân. Hán tổ phụ có 8 cái nhi tử, bị lúc đó người coi là Tuân Thị bắt long 8 người cái đỉnh cái tài trí hơn người, đủ để thấy rõ Tuân gia không phải bình thường. Tuân Úc thở thiếu thời đã bị nâng hiếu liêm, vào cung đảm nhiệm thủ cung lệ. Trường quản hoàng đế bút, mực, trang giấy các loại vật phẩm, bởi vì trong lòng xem thường cùng thái giám làm bạn, liền bước lên Hà Tiến trận doanh, cùng Tào Tháo Viên Thiệu loại người cộng sự. Sau đó đồng chắc vào kinh, Tuân Úc bãi quan hồi hương. Trở lại hương bên trong Tuân Úc lúc này đã nhìn thấu thiên hạ đại thế, đối với các phụ lao hương thân nói, Toánh Xuyên là tứ chiến chi địa, nếu như thiên hạ có biến, vậy thì sẽ thường thường chịu đến xâm lược, nên rời đi sớm một chút, không thể ở lâu. Nhưng các hương dân nhiều hoài niệm quê hương, không muốn rời đi. Lúc đó Ký Châu Mục Hàn Phức biết được hắn năng lực, phái người đi đón Tuân Úc, nhưng người trong thôn nhưng không người tùy tùng. Hắn chỉ được một mình đem dòng họ rời đến Ký Châu lánh nạn, quả nhiên, sau đó Toánh Xuyên nhiều lần đổi chủ, trở thành binh gia tất tranh chi địa. Tuân Úc đến Ký Châu về sau, Ký Châu đã bị Viên Thiệu đoạt được, Viên Thiệu thấy Tuân Úc đến, đem hắn phục làm khách quý. Tuy nhiên Viên Thiệu đối với hắn cũng vô cùng tốt, hơn nữa đệ đệ hắn Tuân Kham cũng ở Viên Thiệu thủ hạ làm việc, nhưng Tuân Úc trước sau cho rằng Viên Thiệu không thể thành đại sự. Liền đêm tối rời đi, nhờ vả Tào Tháo. Tuân Úc đến Tào Tháo thủ hạ, ở chiến lược phương diện vì là Tào Tháo quy hoạch lập ra thống nhất Bắc phương bản kế hoạch cùng quân sự lộ tuyến. Từng nhiều lần đính chính Tào Tháo chiến lược phương trầm, bao quát nổi danh sâu ăn sâu vốn di chế thiên hạ nên phụng thiên tử các loại. Ở giữa năm nặng đến mấy chục năm, xử lý quân quốc sự vật, mà đang xây mà tính, nhu đồ bí mật, cứ vật, cử nhân các phương diện đều có chiến tích, bị Tào Tháo xưng là vương tá chi tài. Có thể nói Tào Tháo đại hậu phương hoàn toàn là từ Tuân Úc nắm giữ. Ai lại biết Tào Tháo tính cách đa nghi, hơn nữa thêm con số ngụy vương, Tuân Úc cuối cùng rơi vào uống thuốc độc tự sát hậu quả. Tuân Úc năng lực tự nhiên là không cần nhiều lời, trong đó nhất làm cho Khang Nguyên xem trọng là Tuân Úc là một cái tiến cử nhân tài cao thủ. Ngụy quốc đông đảo mưu sĩ như Tuân Du, Trần Quần, Đỗ Thập, Thí Chí Tài, Quách Gia bọn người là từ hắn đề cử cho Tào Tháo. Không chút nào khoa trương nói, có Tuân Úc chẳng khác nào nắm giữ một tòa di động mưu sĩ trụ sở a. Cảm tạ cờ xem người đọc mộng vô thường, 100 sách tệ khen thưởng, vô cùng cảm kích. Chương 79. Quân thần đều là khuôn mặt vui mừng lúc này, Tuân Úc còn chưa tới nhi lập chi niên, phòng trừng cũng chính là 26-27 tuổi, thân cao bảy thước, khuôn mặt thanh tú, thậm chí có thể dùng đẹp đẽ để hình dung, diện mạo trong lúc đó lộ ra nho nhã khí chất. Đi vào cửa một bộ màu trắng quần áo, một lần một nhóm hào hoa phong nhã. Quy củ cũ, luộc một bình Vũ Dương trà. Tuân Úc thấy Lưu Chuẩn chào đón, cười dịu dàng nói. Lưu Chuẩn cũng biết hắn thói quen, phân phó xong Tiếu Diện Hổ về sau, đem Tuân Úc kéo đến một bên. Văn Nhược tiên sinh có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Cũng không phải hắn muốn làm như vậy, khiến cho xem địa hạ đảng chắp đầu một dạng. Chỉ vì bây giờ là đặc thù thời kỳ, đồng chắc hai mắt ở Lạc Dương thành vẫn là rất nhiều, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tuân Úc tuy nhiên nghi hoặc Lưu Chuẩn hôm nay hành vi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, theo Lưu Chuẩn ngón tay phương hướng đi đến. Đi tới Khang Nguyên cái kia một bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Tại Hạ Tịnh Châu Khang Nguyên, có một chuyện Văn Nhược tiên sinh giúp đỡ. Khang Nguyên danh hào bây giờ mặc dù không nói vang vọng thiên hạ, nhưng Tuân Úc làm thủ cung lệnh, vậy dĩ nhiên là biết rõ. Hơn nữa Khang Nguyên biết rõ Tuân Úc bản tính, vì vậy cũng không che đậy, đi tới liền tự báo ra môn. Ngưỡng mộ đã lâu Khang Trấn Bắc đại danh, bây giờ quan ngoại đại quân áp cảnh, không nghĩ tới Khang Trấn Bắc còn có này nhàn tình nhã trí, đến Lạc Dương phẩm tiểu luận trà. Tuân Úc nghe được Khang Nguyên nói xong, nói nửa đùa nửa thật nói. Quan ngoại chư hầu liên quân hỏa lực tập trung mấy trăm ngàn, những cái cùng sẽ chư hầu Tuân Úc trong lòng đều có đại khái hiểu biết. Hắn muốn là đối với hán thất tràn đầy hy vọng, nếu Khang Nguyên tham kiến hội mình, nói đến coi như là thảo phạt đồng chắc công thần. Tự nhiên đang khi nói chuyện liền quen thuộc, đối với cái này giúp đỡ hán thất người sinh ra hảo cảm trong lòng. Tuân Úc mới nương nhờ vào Tào Tháo lúc, hai người bọn họ cơ bản mục tiêu là nhất trí, chính là vì hán thất giang sơn mà phân đấu. Tào Tháo thậm chí còn đối với Tuân Úc nói, thử ta tử phòng vậy. Mà Tuân Úc vì là Tào Tháo hiến kế sách cũng là, phụ tiên tử mà phạt bất thần. Cũng không phải Tam Quốc Diễn Nghĩa nói tới, dùng tiên tử để sai khiến chư hầu. Hai người đều là hán thất phục hưng mà nỗ lực, đồng thời, Tuân Úc ở Tào gia sức ảnh hưởng, lại như Gia Cát Lượng ở Thục Quốc sức ảnh hưởng lớn bằng. Nhưng theo Tào Tháo thực lực dần dần cường đại, Tào Tháo phát hiện, hán thất tựa hồ đã không có thuốc nào cứu được. Vì vậy hạ quyết định thay vào đó tâm. Mà Tuân Úc nhưng vẫn trùng với hán thất, nói hắn đang giúp Tào Tháo mưu thiên hạ, còn không bằng nói hắn là ở nghĩ hết phương pháp hưng phục hán thất. Nhưng mà Tuân Úc cùng Tào Tháo chính kiến không hợp, nhất định hắn chỉ có hai con đường có thể đi, thoái ẩn sơn lâm hoặc là chết. Đáng tiếc, Tuân Úc tính cách cố chấp, lại là loại kia tử trung người, không chịu đầu nhập người khác. Mà Tào Tháo bởi vì chính kiến không hợp, thêm vào Tuân Úc ở toàn bộ Bắc Phương sĩ tộc bên trong đều có không thể đánh giá sức ảnh hưởng, cùng với Tuân Úc tự thân cố chấp, cuối cùng đem hắn đẩy lên bi kịch trước đài. Tuân Úc sát sát thực thực là 10 triệu dặm đang đuổi tìm Tào Tháo. Hắn hơn 20 tuổi liền đi đến Tào Tháo bên người, một mực làm đến 50 tuổi, hơn 20 năm theo Tào Tháo xuất sinh nhập tử, đi qua nhấp nô khúc chết đường. Vì lẽ đó Khang Nguyên cảm thấy Tào Tháo cả một đời cuối cùng không có xưng hoàng đế, khả năng còn có một cái nguyên nhân. Chính là hắn không thể quên được Tuân Úc cái kia một đôi u buồn con mắt. Tuân Úc trên trời có linh thiêng đang nhìn hắn đây, đây là đạo đức lực lượng, chính nghĩa lực lượng. Nghe Tuân Úc trêu chọc, Khang Nguyên cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Thứ không dám dâu dếm, ta này đến Lạc Dương, chính là cứu ra Hoàng Nông Vương điện hạ. Sau đó, Khang Nguyên đem Hoàng Nông Vương gần đây tình huống nói thẳng ra, dẫn tới Tuân Úc liên tục kinh ngạc. Tuân Úc cùng Thái Ung không giống, lúc này Tuân Úc đã chuẩn bị từ quan hồi hương, đồng thời đối với hán thất chính thống chấp niệm cũng không phải Thái Ung có thể so sánh với. Mặc dù Tuân Úc tu dưỡng vô cùng tốt, nhưng là đối với Lưu Biện tao ngộ cảm thấy tức giận. Đồng tắc thật sự là đáng ghét, ta vốn cho là hắn phế lập tiên đế di trúc đã là rất lớn phản địch, chưa từng lường trước cái này ác tặc dĩ nhiên còn đem điện hạ giam cầm, thật sự làm trái hán thần chi đạo, chính là hán tặc. Hán tặc, ta xem hắn là khờ tặc còn tạm được. Khang Nguyên tâm lý nổ nước bọt một câu, sau đó liền an ủi Tuân Úc phẫn nộ. Tuân Úc lúc này đã biết Hoàng Nông Vương ngay tại tiệm nước trà này, bộ vô trên thân cho bụi, muốn gặp thấy Hoàng Nông Vương. Hắn nhậm chức thủ cung lệnh, trưởng quản lấy hoàng thất sử dụng giấy và bút mực. Tự nhiên Lưu Biện bây giờ học tập không thể rời bỏ cùng Tuân Úc giao tiếp, hai người có bao nhiêu gặp nhau. Còn Khang Trấn Bắc để ta nhìn thấy điện hạ. Khang Nguyên vốn là ôm suy nghĩ này, lập tức liền dẫn Tuân Úc đi bái yết Hoàng Nông Vương. Tiến vào hậu viện, Tuân Úc nhìn thấy tuổi trẻ Hoàng Nông Vương, hắn cũng không dám cẩn thận xem xét, ngã đầu liền quỳ, chắp tay ngừng lại bái. Thần thủ cung lệnh Tuân Úc gặp qua Hoàng Nông Vương điện hạ, để điện hạ bị khổ. Văn Nhược, quả nhiên là ngươi. Trải qua đồ sắt cùng nhân sinh lên voi xuống chó, lúc này nhìn thấy thiếu thời người quen, Lưu Biện trái tim được một tia ấm áp, không khỏi đỏ mắt vành mắt. Thừa dịp hai người quen thuộc thời điểm, Khang Nguyên thừa dịp cơ hội đo lường Tuân Úc thuộc tính. cho ta phân tích đo lường một hồi tuân lúc năng lực. Khang Nguyên ngưng thần hướng về hệ thống phát sinh chỉ thị. Leng keng. Hệ thống đang tại tuần tra, chủ ký sinh chờ một chút. Leng keng. Đo lường xong xuôi, anh hùng tuân lúc, võ lực 42, đỉnh phong 45, thống soái 68, đỉnh phong 74, trí lực 94, đỉnh phong 96, chính trị 94, đỉnh phong 99. Tiếp cận đầy bách chính trị năng lực, có thể nói vậy là Khang Nguyên hiện nay gặp phải chính trị thuộc tính tối cao nhân tài. Không hổ là vương tá chi tài. Khang Nguyên phân tích tuân lúc thuộc tính thời điểm, Lưu Biện cùng tuân lúc đang tại Hàn Nguyên. Lúc này lại là quen thuộc kết thúc, Khang Nguyên biết rõ đến biểu dương ý đồ thời điểm, nên chính mình ra trận. Văn Lược, ta bây giờ muốn mang theo điện hạ đi tới Trần Lưu, làm cho Quan Đông Liên quân có thể một lòng đoàn kết bệnh thành một sợi dây thừng, thể tâm hợp lực thảo phạt đồng tộc. Chỉ là cái này rời đi Lạc Dương thật sự khó khăn, không biết ngươi có thể có phương pháp. Tuân Lục bị Hoàng Nông Vương từ trên mặt đất đỡ lên, muốn cho hắn ngồi xuống nói chuyện, nhưng mà Tuân Lục lại là không ngồi, cứ như vậy đứng ở Lưu Biện trước mặt. Xóa đi quân thần gặp lại nước mắt, Tuân Lục bình phục tâm tình, ta quý phủ lại là có đồng tộc thủ lệnh, có thể trợ trấn Bắc tướng quân cùng điện hạ ra cái này Lạc Dương thành. Vậy Văn Nhược ngươi bản thân, ngày sau làm sao cùng đồng tộc ở chung? Nghe Tuân Lục nói như vậy, Lưu Biện không khỏi lại là một trận cảm động, lo lắng lên Tuân Lục an nguy. Ta từ lâu muốn từ quan về quê cũ, trước mắt cũng chính là thời cơ. Bất quá bây giờ ta nhưng thay đổi chủ ý, muốn đi Trần Lưu cùng phụ tá điện hạ thảo phạt đồng tộc, còn hán thất sáng tỏ thiên nhật. Tuân Lục một phen hùng hồn phân trần, cũng đốt lên Lưu Biện hùng tâm. Về sau Tuân Lục liền cho Lưu Biện lùi, đi về nhà thu thập một ít nhẹ nhàng hành lễ. Thuận tiện đem đồng trác thủ lệnh mang ra, hộ tống Hoàng Nông Vương thoát đi Lạc Dương. Quân thần đều là khuôn mặt vui mừng. Nhưng Khang Nguyên tâm lý nhưng thăng lên một ít cảm giác kỳ quái. Có Lưu Biện, chính mình mặc dù chiêu mộ được Tuân Lục thật có thể để hắn quy tâm sao? Chẳng lẽ không phải cũng muốn bắt trước Tào Tháo, cung cấp vị này bổ tất sống, mỹ danh viết, phụ tiên tử mà phạt bất thần. Nhưng nghĩ lại, Tuân Lục là dù cho chính trị người tài ba, chính mình lại không thể vì một cái Tuân Lục liền quấy rầy toàn bộ kế hoạch. Nhóm thư hữu, 61797-9235, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi vào thổi nước. Chương 80. Tương Phùng Hà tất từng quen biết thái sư có lệnh, mệnh ta đi vào tỷ thủy quan tưởng thưởng hoa tướng quân, thả ta trở ra khỏi thành. Tuân Lục ngồi trên lưng ngựa cất cao giọng nói, phía sau là Khang Nguyên mang theo Lưu Biện. Lưu Biện túi đầu không dám ngôn ngữ, chưa chừng thủ thành quân sĩ bên trong có người có thể nhận ra Hoàng Nông Vương. Chỉ thấy tường thành phía trên hạ xuống một người đem Tuân Lục trong tay lệnh bài nắm lấy. Chuyện này, mặc dù có thủ lệnh, nhưng mặt tướng vẫn cần đi bày ra một, hai, vị đại nhân này đợi một chút trong lát. Thành môn thủ tướng không dám một mình làm chủ, tận hết chức vụ nói. Nếu làm lỡ chuyện quan trọng, rước lấy thái sư nộ khí, ngươi có 10 cái mạng cũng chịu trách nhiệm không nổi, mau chóng cho đi. Đồng chắc tính khí những người này hay là biết rõ. Thấy Tuân Lục như vậy có niềm tin, thủ thành tướng sĩ cũng là không cầm nổi. Tình thế khó xử phía dưới, cái kia tướng lanh cắn răng nói, mở cửa thành, thả những người này ra ngoài. Hoàng cung nơi sâu xa khoảng cách thành này cửa khoảng cách rất xa, vừa đến vừa đi cần hơn nửa canh giờ. Hơn nữa Tuân Lục trong tay đồng trác thủ lệnh chính là hàng thật, cái kia tướng lãnh quyết định đánh cược một lần, ngược lại có chuyện cũng có cấp trên đẩy. Ai ngờ hắn lần này đúng là vẫn còn cược sai. Giá. Thành môn mở ra, Tuân Lục xông lên trước ra Lạc Dương thành. Hắn phía sau chính là Khang Nguyên cùng Hoàng Trung, đem ăn mặc tây lương khải giáp Lưu Biện chen lẫn trung gian. Một nhóm bốn kỵ thẳng đến Hổ Lao quan phương hướng mà đi. Dương Trang cùng những thân binh kia bị Khang Nguyên lưu ở Lạc Dương, trợ giúp Lưu chuẩn ổn định cục thế. Đồng thời Khang Nguyên còn truyền tin triển chiêu, để hắn lại mang một ít cẩm y liề vệ từng nhóm chú đóng ở thành bên trong, nhu đồ sinh biến. Đồng chắc binh bại là ván đã đóng thuyền sự tình, ly hoàng cung càng gần, lại càng có thể lợi ích tối đại hóa. Ở đi Trần Lưu trên đường, Khang Nguyên nhận ra được hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Đi ngang qua địa phương đều là một mảnh túc sát, mài đao xoèn xoèn. Mấy ngày này đồng chắc đã không ngừng hướng về tỷ thủy quan phái đi viện quân, Khang Nguyên chỉ được một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Đi thẳng tắp hiển nhiên là không được, như vậy chỉ có thể là mới ra hổ khẩu lại tiến vào lang hoa. Khang Nguyên biết rõ lúc này Hổ Lao quan còn không có như vậy nghiêm trọng, cho nên bọn họ dùng 2 ngày thời gian từ Hổ Lao quan thông hành, sau đó lại lên phía Bắc Hà Nội, qua quan độ đến Trần Lưu. Cứ như vậy, vừa vặn 5 ngày. Khang Nguyên dựa theo ước định, ở hội minh sau 5 ngày lúc chẳng vạng, phong trần mệt mỏi đến. Xuống ngựa đứng ở Trần Lưu ngoại ô phía Bắc, Khang Nguyên nhìn tới, thành bên ngoài doanh trại từng mảnh liên kết, lựa trại điểm điểm. 18 lộ chư hầu, hơn 30 vạn binh mã, để nguyên bản quận khuế Trần Lưu, nhất thời liền náo nhiệt lên, người đồng tấp nập. Cái này 5 ngày bên trong, vài đường chư hầu dưới trướng binh sĩ đã bắt đầu quấy rầy bách tính, bị Tào Tháo mạnh mẽ dạy dỗ một trận về sau mới có thu lại. Cũng từ mặt bên phản ứng nhánh quân đội này vẫn có không ít đám người ô hợp. Khang Nguyên dắt ngựa đến gần chư hầu doanh, xa xa mã đằng liền nên đón, cho Khang Nguyên nói rõ trước mấy ngày hội minh lúc phát sinh một loạt tình hình. Sau khi nghe xong, Khang Nguyên khẽ bước cằm, biểu thị tự mình biết hiểu. Khang Trấn Bắc quả nhiên là thật lớn uy phong, chẳng lẽ không phải chúng ta mặt mũi còn chưa đủ lớn? Viên Thuật không biết lúc nào đứng ở mã đằng phía sau, chê cười nói: chúng ta có thể chờ ngươi đầy đủ năm tiên, không nên có cái thuyết pháp sao? Là ta cái này Trần Lưu quá nhỏ, không tha cho Khang Trấn Bắc tôn đại thần này tiên. Tại không xa xa, Ký Châu thứ sử Hàn Phước cùng Trần Lưu thái thủ Trương Mạc một sướng một họa, lời nói ẩn giấu sự châm chọc trào phúng Khang Nguyên. Cái này ba cái chỉ là chim đầu đàn. Phía sau bọn họ, mấy cái chư hầu cũng đối với Khang Nguyên sinh ra không lòng tràn đầy nghĩ, cao mày bình phẩm từ đầu đến chân, thúc giục Khang Nguyên giải quyết minh chủ thuộc về vấn đề. Khang Nguyên biết rõ, những người này nhìn như là đội vã thảo phạt đồng trác, trên thực tế lại là từng người mang ý xấu riêng, đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Không để ý tới sẽ những cái lời làm thiếu, Khang Nguyên đem Lưu Biện che chở ở phía sau, không khiến người khác nhìn thấy. ngược lại hướng về chúng nhân nói, "Vạn bối chuyến này ngựa xe vất vả, làm phiền các vị đại nhân lại chờ đợi một đêm, tả hữu cũng là các loại, cái kia đồng tặc cũng sẽ không tùy tiện bỏ đi Lạc Dương mà đi. Truyền cáo còn lại chưa ở đây địa lại người, sáng sớm ngày mai lại tuyển ra minh chủ làm sao?" Trời sáng, hắn phải cho Viên Thiệu một cái đại kinh hỉ. Viên Thuật mấy người còn chưa muốn cứ như vậy buông tha Khang Nguyên, nhưng là bị Tào Tháo một tiếng đánh gãy. "Được, Khang trấn Bắc quả thật có chút mệt, hắn trời sáng sẽ cho chúng ta một cái giải thích đúng không?" "Đúng, trời sáng nhất định khiến các vị thỏa mãn." Tào Tháo cuối cùng nói là hướng về phía Khang Nguyên nói, Khang Nguyên hướng hắn vừa chắp tay, sang sảng cười nói, "Mọi người bị Tào Tháo khuyên can, cũng không dễ lại không châu bắt chó đi cày ép buộc Khang Nguyên." Viên Thuật hừ lạnh một tiếng, "Không phục đi. Vì vậy còn lại chư hầu cũng coi như thôi, dồn dập tản đi đi trở về từng người doanh địa." Đa tạ giải vây. Đám người đi rồi, xem xa hướng về Tào Tháo bái tạ. "Chúng ta vừa vì là minh quân, lẽ ra nên như vậy." Tào Tháo lúc nói chuyện không ngừng quan sát trước mắt vị này 17 tuổi trấn Bắc tướng quân. Mà Khang Nguyên cũng ở nhìn trong lịch sử vị này Tào Ngụy bá chủ, đạt vương tam quốc nhạc dạo gian hùng. Cả người tản ra một luồng không tên khí thế, lệnh người không nhịn được nhìn mà phát khiếp, đồng thời trong lòng lại có chút kính phục cảm giác. Hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẫn nhau quan sát đến. Phản phất cách thời không đối thoại. Tương Phùng Hà tất từng quen biết. Một lát sau, Khang Nguyên cùng Tào Tháo nhìn nhau nở nụ cười, chắp tay bái biệt. Ở mã đằng dẫn dắt đi, Khang Nguyên đi tới chính mình chú quân chi địa. Đem Lưu Biện cùng Tuân Lúc sắp xếp ở một chỗ trong doanh trướng về sau, Khang Nguyên mình cũng trở lại trong lều ngủ đi. Mấy ngày này buôn ba quả thật làm cho hắn có chút mệt nhọc, rất nhanh liền ngủ say. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ nhì sáng sớm, Trần Lưu ở ngoài chư hầu tổng cộng có trung quân bên trong đại trướng, tụ tập các lộ chư hầu. Lúc trước vẫn là lấy Viên Thiệu làm đầu, số ghế vấn đề tự nhiên là Viên Thiệu ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Khang Nguyên tuy nhiên hôm qua mới đến, thế nhưng trong nháy mắt vị trí liền chỉ ở Viên Thiệu phía dưới, đây là Tào Tháo cho hắn nhường ra ngồi vào. Hắn phía sau Tào Tháo, Viên Thuật phân biệt ngồi ở hai bên trái phải, còn lại các lộ chư hầu lần lượt dựa theo trình tự ngồi. Viên Thiệu ánh mắt xẹt qua trong đại trướng các lộ chư hầu, ho nhẹ một tiếng, không thể chờ đợi được nữa muốn tuyển ra minh chủ. "Chư công, hôm nay đem chư vị đồng liêu đến lớn trong lều, chính là đề cử ra minh chủ, chư công tụ tập ở cùng một nơi, chính là thảo phạt đồng chắc gạt bỏ gian tặc." Một phen sục sôi phân trần, Viên Thiệu lại đến tiếp tục siết chặt nắm đấm trầm giọng nói, "Nhưng mà rắn không đầu không được, chim không rực không liệm, không có thống nhất hiệu lệnh, liền không thể kỷ luật nghiêm minh, bởi vậy, ta đề nghị các vị tuyển ra chính mình tán thành người làm minh chủ, đại gia nghị một nghị đi. Làm lỡ năm thiên, sắp thực nên đăng lên nhà báo." "Đúng nha, sớm nên như vậy." Dưới đây vẫn như cũ chư hầu toái toái niệm, biểu thị đối với Khang Nguyên bất mãn. Thu được thỏa mãn hiệu quả, Viên Thiệu có chút hết sức tách ra Khang Nguyên nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Sau đó ánh mắt khác hẳn, cao giọng kêu lên, "Tào Mạnh Đức ám sát đồng trác, có đại đạo nghĩa phát hịch văn thảo phạt đồng trác, có lớn mật hơi tan hết gia tài, khởi binh thảo động, có đại hung hoài, ta đề nghị từ Mạnh Đức đảm nhiệm minh chủ." Sau khi nói xong, Viên Thiệu liền hơi hít mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết do Khang Nguyên được tuyển tỷ lệ không nhỏ, muốn kéo ra Tào Tháo đem vũng nước này quấy đủ. Lúc này nghe xong Viên Thiệu lên tiếng, Khang Nguyên nghĩ thầm, ngươi cũng ngồi ở chủ vị, còn ra vẻ cái gì lao sói bơi bơi, thật sự là lại khi lại lập đệ nhất nhân. Mà Tào Tháo trong lòng cũng buồn cười, biết rõ đây là Viên Thiệu lấy lui làm tiến phương thức. Hắn đã sớm quyết định chủ ý để Viên Thiệu bây giờ làm minh chủ, vì vậy chắp tay nói, bản sơ quá khen, thao có tài cản ứng gì. Đang lúc Tào Tháo muốn nói ra để cử Viên Thiệu vì là minh chủ thời điểm, một đạo rất là xem thường thanh âm đột nhiên đánh gãy Tào Tháo. "Viên bản sơ đề cử Tào Mạnh Đức minh chủ, ta là không đồng ý, mỗi người đều có mỗi người cái nhìn, ta cũng đề cử một người, người này tuổi trẻ tài cao, tuấn lãng xuất chúng. Hắn không chỉ là đương đại đại nho Mã Nhật, cháu ngoại lại càng là văn chỉ vũ công thiên hạ nhất lưu, dựa vào Nam Trinh Bắc phạt công tích đứng hàng tứ trấn chi thủ, nói vậy cũng biết ta nói là ai chứ." Chương 81. Minh chủ tranh luận Viên Thuật dứt tiếng, trong đại trướng nhất thời yên tĩnh lại. Bầu không khí cũng trở nên ngưng trệ. Lại đến, Viên Thuật cái kia xem thường thanh âm lại một lần vang lên. "Đại gia minh bạch ta ý tứ đi, ta để cử trấn Bắc tướng quân Khang Nguyên vì là minh chủ, hiệu lệnh các lộ quan biên." "Tĩnh." Tiên tĩnh có chút tử khí âm trầm. Viên Thuật từ ngày hôm qua chạm vạng tối liền bắt đầu nhằm vào Khang Nguyên, rất nhiều chư hầu cũng là ở Viên Thuật dẫn dắt đi, cho Khang Nguyên tạo áp lực. Nhưng hiện tại Viên Thuật dĩ nhiên trước hết trở thành kẻ phản bội chủ động đề cử Khang Nguyên làm minh chủ. Thật sự là lệnh người không tìm được manh mối. Các lộ chư hầu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu Viên Thuật đánh là cái gì chú ý, thế nhưng là lại không thể hỏi, khiến lòng người bên trong rất khó chịu. Viên Thuật lại là đắc ý vô cùng, nhìn các lộ chư hầu vẻ mặt, trong lòng thăng lên một vẻ khoái ý không hiểu. Không hiểu tốt nhất, đây chính là hắn muốn hiệu quả, lúc trước Viên Thiệu để hắn làm lương thảo quan biên nhận hết oan ức, hôm nay đây là báo ứng luân hồi. Các chư hầu mặt lộ vẻ trầm tư, không nói tiếng nào. Trung quân trong đại trướng, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có người nói chuyện. Chỉ còn dư lại nhàn nhạt tiếng hít thở, cùng với thỉnh thịch tiếng tim đập. Viên Thiệu chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Viên Thuật, đôi mắt vừa mở, ánh mắt bên trong né qua một đạo ý lạnh. Nhẹ nhàng liếc Viên Thuật một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Khang Nguyên chờ đợi Khang Nguyên trả lời. Thời gian này, hắn liền muốn xem Khang Nguyên nói thế nào. Bất quá, Viên Thiệu nhìn về phía Khang Nguyên ánh mắt, nhưng mang theo một tia ý lạnh, để Khang Nguyên có cảm giác sống lưng lạnh cả người, hàn ý trải rộng. Bởi vì Viên Thuật một câu nói, vốn là tiêu điểm Khang Nguyên càng thêm chạm tay có thể bỏng. Khang Nguyên cũng là không rõ xem Viên Thuật một chút, sau đó liên tưởng một hồi mã đằng giảng giải, minh bạch nguyên do trong đó. Ngẫm lại cảm thấy có chút buồn cười, anh em nhà họ Viên nội đấu, bất quá lại là tiện nghi hắn. "Chư vị đại nhân, vạn bối có lời, chư công nghe tại hạ một lời." Khang Nguyên từ tới chỗ này vẫn lấy vạn bối tự xưng, vừa đến ở đây chư hầu đều là Hán Linh Đế tại vị lúc liền chức vị, ở con đường làm quan trên so với Khang Nguyên sớm rất nhiều. Thứ hai, trong những người này rất nhiều người tuổi tác cũng so với Khang Nguyên lớn không ít, Khang Nguyên như vậy gọi phương pháp, có thể giảm thiểu một ít chư hầu cửu thị. Dù sao Hoa Hạ có câu danh ngôn, hắn vẫn còn có ít. Bù bù. Khang Nguyên đứng dậy đứng ở đằng xa, cũng có thể cảm nhận được Viên Thiệu hô hấp trở nên dồn dập lên. Chút chuyện này liền bắt đầu ngồi không yên. Ta còn chưa có đi đoạt ngươi sàn xe đây. Khang Nguyên trong lòng một người, cái này hay là chính là Viên Thiệu làm người chi đạo, do dự thiếu quyết đoán, không có đủ lòng dạ khí độ. Biểu hiện như thế đã rất là rõ ràng, Viên Thiệu cũng sắp muốn trở mặt. Xem Viên Thiệu biểu hiện, lông mày hầu như nhăn thành chữ xuyên. Hắn hết sức không nghĩ Khang Nguyên đảm nhiệm minh chủ sẽ ảnh hưởng đến chính mình danh vọng. Trấn Bắc tướng quân lại nói, ngươi quyết định ta đều. Viên Thuật phía sau, Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ thấy thanh âm khởi nguồn, lại là Tôn Kiên bên cạnh thiếu niên hét lớn một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Thiếu niên này tựa hồ sớm đã nghe nói qua Khang Nguyên đại danh, la lên bên trong ngự khí mười phần cùng nhiệt, lệ người không tìm được manh mối. Nói là thiếu niên cũng không thích hợp, tuổi tác hắn xem ra cùng Mã Siêu đồng dạng lớn nhỏ, 14-15 tuổi răng dấp, sinh cũng là tuấn dật. Bá phủ, ngươi sao lỗ mãng như thế? Thiếu niên bên cạnh, Tôn Kiên khẽ quát một tiếng, chừng thiếu niên một chút, ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Tôn gia cũng không phải là thế gia đại tộc, có hôm nay thành tựu hoàn toàn là Tôn Kiên một đao nhất thương chém giết đi ra. Bởi vậy cũng không kiêng kỵ 20 tuổi vừa mới lên biểu tự quy củ, thiếu niên kia không tới 20, lại là biểu tự bá phủ. Được nghe thiếu niên bị gọi là bá phủ, Khang Nguyên không cần nghĩ cũng biết, đó là được gọi là Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách. Viên Thuật nghe Tôn Sách gọi hàng, lại là cũng đắc ý cười rộ lên. Thầm than Tôn Sách tiểu tử này rất tốt, hiểu được phối hợp chính mình. Nào ngờ Tôn Sách là thật muốn để Khang Nguyên làm minh chủ. Về phần tại sao Tôn Sách như vậy Khang Nguyên, việc này còn muốn từ Khang Nguyên công tích nói lên. Bên này Viên Thuật cười đến chính vui mừng, bên kia Viên Thiệu lại là sắc mặt âm trầm sắp chảy nước. Một đôi đen nhánh con ngươi xoay tròn trực chuyển, trong con ngươi lập lòe băng lãnh sát ý, cho dù khoảng cách Viên Thiệu có chút xa, Khang Nguyên cũng cảm nhận được Viên Thiệu cả người dường như băng sương một dạng. Cả người tản ra một luồng ý lạnh, lệnh người khó có thể tiếp cận. Kỳ thực dựa theo số ghế sắp xếp, Viên Thiệu ở nước đã có minh chủ tư thế, nhưng mà danh bất chính, luôn bất thuận. Bất luận làm sao, Viên Thiệu đều phải đem minh chủ vị trí lấy ra công tuyển, làm cho tất cả mọi người lựa chọn hắn, Viên Thiệu có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố hiệu lệnh. Chỉ là Viên Thuật cái này một chỗ lẫn, làm cho Viên Thiệu trong lòng kế hoạch không thực hiện được. Tào Tháo phía dưới, Công Tôn Toàn cũng là không sợ phiền phức chủ nhân. Hắn ở U Châu chống cự lại Ô Hoàn xâm lấn, làm nghe nói Khang Nguyên chém giết Tịnh Châu mấy vạn nam hung nô lúc, có loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Bởi vậy lập tức cũng đứng ra, thay Khang Nguyên nói, Khang Trấn Bắc không chỉ là chúng ta những người này bên trong võ tướng quan chức tối cao thủ lĩnh người, đồng thời tại thiên hạ nho sinh bên trong cũng có ngoại tổ phụ danh vọng. Càng không nói đến hắn tự mình bình định 13, thu phục Thái Nguyên, bắc điều khiển dị tộc, loại này thiếu niên anh hùng nếu là không có tư cách đảm đương minh chủ, còn là ai có thể đảm nhiệm được? Công Tôn Bá Khuê, ngươi. Tào Tháo ánh mắt nhìn Công Tôn Toàn một chút, thấp giọng nói, cục diện này đã rất loạn, như ngươi vậy chặn ngang một chân, không phải là làm cho cục diện càng thêm không thể khống chế sao? Công Tôn Toàn lại là không để ý chút nào, cất cao giọng nói, Mạnh Đức Minh, ta Công Tôn Toàn làm người được chính, ngồi thẳng. Minh chủ vốn là đề cử sản sinh, ai không có thể đảm nhận nhậm chức, ai có thể nhất định phải đảm nhiệm đây. Tào Tháo nghe vậy thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào Khang Nguyên trên thân, chỉ có thể nhìn Khang Nguyên quyết đoán. Lấy trước mắt tình huống đến xem, liên quân minh chủ dễ như trở bàn tay. Khang Nguyên quét Viên Thiệu một chút, lúc này Viên Thiệu đã là mặt đỏ thai trướng, ánh mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Toàn, trong mắt bắn ra hừng hực lửa giận. Có Viên Thuật một cái trộn cất côn, lại đến một cái không sợ trời không sợ đất Công Tôn Toàn, thật sự là đáng trách có thể buồn bực. Cho tới Mã Đằng, cái kia lại càng là chẳng ra gì nhiều lời. Từ đầu đến cuối hắn đều đứng ở Khang Nguyên bên này. Trấn Bắc tướng quân, Nam Dương thái thú Viên Công Lộ cùng Bắc Bình thái thú Công Tôn Bá Khuê cũng đề cử ngươi đảm nhiệm minh chủ, ngươi liền chịu thiệt đi. Viên Thiệu nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo thanh âm từ trong hàm răng để lộ ra tới. Xem Viên Thiệu hận mình như vậy, Khang Nguyên nội tâm một trận buồn cười. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ làm minh chủ, chỉ là cái này Viên Thiệu thật sự độ lượng nhỏ hẹp. Từ Khang Nguyên tiến vào trong lều liền khắp nơi cam thủ, để Khang Nguyên tâm tình mười phần khó chịu, vì vậy hết sức muốn chỉnh một hồi hắn. Ha ha, chư vị đại nhân lòng tốt ta Khang Nguyên cũng nhớ ở trong lòng. Vừa mới nói bị Tôn Sách đánh gãy, hiện tại Khang Nguyên hạ hạ nở nụ cười, tiếp tục biểu đạt chính mình suy nghĩ. Kỳ thực chỉ cần Khang Nguyên có lòng muốn làm, Viên Thiệu căn bản là không có thời cơ. 18 lộ chư hầu bên trong trừ đứng ra mấy vị này, khẳng định ít nói còn có 5-6 cái Khang Nguyên người. Hơn nữa Khang Nguyên 40.000 binh mã là cái này chư hầu liên quân bên trong khá quan trọng một phần tử, đây cũng là rất lớn thẻ đánh bạc. Nghe Khang Nguyên, Viên Thiệu xem lại bản thân đến thời cơ, nhất thời trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ai ngờ Khang Nguyên lời kế tiếp, lại sẽ Viên Thiệu hạ xuống tâm treo lên. Có một người so với ta càng thích hợp bây giờ làm minh chủ, không biết chư vị có hay không muốn vừa thấy. Chương 82. Con nhà người ta trung quân trong lều, Khang Nguyên nói dẫn lên chúng chư hầu xì xào bàn tán. Đại gia không nghĩ tới Khang Nguyên sẽ chơi chiêu này. Trước chỉ cho là Khang Nguyên muốn chính mình làm minh chủ, bởi vậy mới sẽ cùng Viên Thiệu nổi tranh chấp. Bây giờ nhìn lại, việc này vẫn đúng là biến đổi bất ngờ. Đã như vậy, vậy liền Khang Trấn Bắc đem người này mang đến trong lều, để bọn ta xem một chút hắn phân lượng. Viên Thiệu băng lãnh trên mặt lại hiện ra một vẻ tự tin, vung tay lên lạnh nhạt nói. Bắc Hải thái thú Khổng Dung lúc này cũng đứng ra thay Viên Thiệu nói chuyện, trên mặt mang theo châm chọc nói, Khang Trấn Bắc chẳng lẽ không phải trêu chọc chúng ta, mấy chục vạn đại quân ở đây chờ ngươi có tới năm ngày, bây giờ phát binh sắp tới, ngươi nhưng lại sinh sóng lớn, có hay không thành tâm thay đồng tặc trì hoãn thời gian? Đỉnh đầu bất trung bất nghĩa chụp mũ, trong nháy mắt bị Khổng Dung chụp ở Khang Nguyên trên đầu. Khang Nguyên cũng không nói lời nào, cười quay đầu để phía sau Hoàng Trung đưa lỗ thai lại đây. Hoàng Trung ôm quyền, lĩnh mệnh rời đi. Các vị đại nhân bình tĩnh đừng nóng, người minh chủ này lập tức tới ngay lạc, bảo quản để mọi người đã không còn lời oán hận. Khang Nguyên nói xong cũng không còn để ý sẽ những cái lời đàm tiếu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lều bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đại gia ánh mắt thỉnh thoảng ở Khang Nguyên cùng trước cửa qua lại đảo qua, đều là đang mong đợi Khang Nguyên trong miệng nói tới minh chủ. Bạch, cũng không biết qua bao lâu, trung quân đại trướng rèm cửa bị Hoàng Trung hất lên. Ở phía sau hắn, một tên đung dung hoa quý hoa phục thiếu niên cùng hào hoa phong nhã áo tơ trắng lưu sĩ đi tới. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền tập trung ở trên người hai người. Hoàng Nông Vương, điện hạ. Làm từng tại trước điện nghe phong tây viên bắt giáo úy, Tào Tháo trong nháy mắt liền nhận ra hoa phục thiếu niên, chính là sắc mặt tiểu tụy Lưu Biện, mà Lưu Biện phía sau nửa bước, Tuân Úc đi sát đằng sau. Năm ngoái từ biệt, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy điện hạ, đúng là tại dạng này cảnh ngộ dưới. Lúc này Tào Tháo giấu trong lòng giúp đỡ Hán Thất Mộc Tưởng, bởi vậy đối với Lưu Biện cái này chính thống đế vương cực kỳ tôn sùng. Đang khi nói chuyện, Tào Tháo đã rời đi ngồi vào, tiến lên thay đổi sắc mặt cúi đầu bái kiến nói. Lưu Bị sắc mặt dãy rủa, cuối cùng vẫn còn không có tiến lên, chỉ là ánh mắt bên trong không che giấu nỗi thất lạc. Trái lại Lưu Biện đi vào trong nháy mắt, ngồi ở chủ vị viên Thiệu khuôn mặt âm trầm phảng phất có thể chảy nước. Nhiều lần do dự có muốn hay không, đem chính mình khuôn mặt thay đổi lúc trắng lúc xanh, thân thể cũng khẽ run. Còn lại chư hầu cũng là đều có các vẻ mặt, không biết tâm lý ở tính toán gì. Xin chào Hoàng Nông Vương điện hạ. Không để ý tới sẽ người khác suy nghĩ, Khang Nguyên đầu tiên là đứng dậy hướng Lưu Biện thi lễ, sau đó hướng về ở đây chúng chư hầu nói, chư vị mà nhìn ta tới đây vị, có thể có tư cách nhậm chức minh chủ chi vị. Tiên đế chủ tử, công nhận Hán Thất hoàng đế. Bây giờ đại Hán Hoàng Nông Vương, hơn nữa Khang Nguyên to lớn. Lưu Biện lấy mang tính áp đảo thắng lợi ngồi trên liên quân minh chủ vị trí. Dù cho Viên Thiệu một lòng muốn nâng lên thân phận mình, muốn thống soái cái này thiên hạ chư hầu minh quân, thế nhưng làm Lưu Biện đứng ở trước mắt hắn một sát na kia, Viên Thiệu liền biết mình không có thời cơ. Lại không nói bây giờ Hán Thất vẫn cứ có khí vận, tân đế Lưu Hiệp cũng ở trong triều ngồi, Viên Thiệu nếu là bởi vì một cái minh chủ vị trí liền cùng Lưu Biện trở mặt, như vậy mọi người liền không phải thảo phạt đồng trác, mà là xoay đầu lại đánh hắn Viên Thiệu. Dù sao tứ thế tam công lại nhiêu, cũng là Hán Thất thần tử, muốn tuân Hán triều hiệu lệnh, Lưu Biện minh chủ chi vị hoàn toàn xứng đáng, vừa đúng. Trong chớp mắt, trong lều số ghế liền sản sinh biến hóa. Khang Nguyên như cũ vẫn là ngồi ở người đứng thứ hai vị trí. Bất quá chủ vị bên trên, dĩ nhiên biến thành Hoàng Nông Vương Lưu Biện. Ở phía sau hắn, Tuân Úc tôi cút mà đứng, muốn phát huy trong lồng ngực bút mực còn cho đại hán một cái ban ngày ban mặt. Nhưng Khang Nguyên có thể nào để hai người này toàn nguyện? Hắn tìm Lưu Biện đến, chỉ là muốn tìm người gánh vác, cũng không phải cứu lại một cái tổ tông. Huống hồ Lưu Biện trong tay vô binh vô quyền, vừa liền có Vương Tá chi tài Tuân Úc giúp đỡ, cũng không nửa điểm tác dụng. Không thèm quan tâm tức giận Viên Thiệu ở một bên mặt đỏ tới mang tai, thậm chí có chút nghĩ linh tinh. Khang Nguyên rất nhanh sẽ thích ứng đại minh chủ vị trí. Ý hắn chí tiện là Lưu Biện ý tứ, ai bảo Khang Nguyên thực lực hùng hậu lại là Lưu Biện ân nhân cứu mạng đây. Nếu Lương Thảo quan viên đã bị Viên Bản Sơ làm giúp nhận lệnh, cái kia Khang Mỗ liền không ở nơi này thiếu gấm chắc vài thô. Viên Công Lộ đảm nhiệm Lương Thảo quan viên ta có thể tin bảo, mong rằng ngươi đừng muốn phụ lòng mọi người kỳ vọng cao. Coi như Viên Thuật trợ giúp chính mình thành công tranh cử minh chủ, nhưng Khang Nguyên hay là không muốn thay đổi ý định ban đầu, huống chi Viên Thuật cũng không hòa giải tâm tư, chỉ là vì là tự thân lợi ích suy nghĩ. Bất quá Viên Thuật không ngờ rằng, mặc dù Khang Nguyên lên làm minh chủ, mình cũng không thể thoát khỏi Lương Thảo quan chức vụ, nhất thời sắc mặt xem ăn bánh một dạng khó coi. Nhìn tận mắt anh em nhà họ Viên ăn quả đắng, Khang Nguyên tâm lý thoải mái không ít. Cho tới vì sao để Viên Thuật tiếp tục đảm nhiệm Lương Thảo quan viên, tự nhiên là Khang Nguyên muốn ở Tỷ Thủy quan cứu Tôn gia một lần, để cái này tương lai bá chủ có thể ghi nhớ chính mình nhân tình. Dù sao Khang Nguyên ở Bắc, Tôn Kiên ở Nam, song phương nước giếng không phạm nước sông, thời gian tất yếu còn có thể để Tôn Kiên giúp đỡ đả kích một ít chen lẫn ở chính giữa địch nhân. Lần đi là Dương, đánh hạ Tỷ Thủy quan chính là đại sự hàng đầu, làm lấy một mãnh tướng làm tiên phong quan viên. Chư công đều là thiên hạ tuấn kiệt, có thể có người nguyện vì cái này tiên phong. Lưu Biện còn chưa nói chuyện, Khang Nguyên tiếp tục đứng dậy, ánh mắt đảo qua chư hầu cất cao giọng nói. Vừa nói, Khang Nguyên nhìn về phía một bên chờ đợi điều khiển Tôn Kiên, cùng với phía sau hắn nóng lòng muốn thử Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách. Thấy minh chủ nhìn mình, Tôn Kiên sững sờ. Bất quá phản ứng cũng rất nhanh, minh bạch Khang Nguyên dụng ý lúc này ô quyền, vì một gối xuống địa. Tại hạ Tôn Kiên, nguyện đảm nhiệm quan tiên phong, vì là Hoàng Nông Vương điện hạ phân ưu. Một hồi minh chủ tranh chấp náo kịch cũng ở Tôn Kiên giữ chức quan tiên phong tình huống bên trong hạ màn kết thúc. Ban đêm, Khang Nguyên thu xếp tốt Lưu Biện về sau, ra doanh trướng. Xa xa liền nhìn thấy Tôn Kiên doanh, 5000 quân sĩ đã chờ xuất phát. Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Dương, Tổ Mậu chờ Giang Đông bốn tướng chính là đứng ở đội ngũ hàng đầu. Đại kỳ phía dưới, Tôn Kiên mặc giáp trụ ở trong gió bay phần phật. Thiếu niên Tôn Sách ăn mặc không vừa vặn khải giáp đứng ở Tôn Kiên bên cạnh, ánh mắt cứng cỏi, chiến ý bộc phát. Giang Đông tiểu bá vương cùng Tây Lương Cẩm Mã Siêu đều là thiếu niên tổng quân, hai người nói đến ở võ đạo một đường cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá Tôn Sách đầu não càng nhạy bén một ít, cùng so với Mã Siêu mãng, Tôn Sách thì lại nhiều mấy phần lưu trí. Đợi được Tôn Kiên một phen gióng giạc cổ vũ kết thúc, Khang Nguyên liền chậm rãi đi lên phía trước. Chỉ bằng những ở phương diện Lương Thảo cùng Tôn Kiên kiến lập quan hệ còn chưa đủ, Khang Nguyên muốn cho phần quan hệ này vẫn chặt chẽ xuống. Tôn Phá Lô tướng sĩ thực sự uy phong lẫm lẫm, quả thực là đại hán hổ bí. Khang Nguyên đi lên trước, xưng hô Tôn Kiên quan chức thuận tiện khen một làn sóng hắn thủ hạ binh. Tôn Kiên mặt cười đón lấy, ủi lên tay còn chưa nói chuyện, nhưng là bị nhi tử Tôn Sách giành nói. Khang Nguyên đại nhân, phụ thân ta thường thường bắt ta cùng ngươi làm so sánh, không biết ngươi là so với ta mạnh ở chỗ nào. Không giống với Mã Siêu chiến ý lâm nhiên, đi tới liền khiêu chiến. Tôn Sách chỉ là trên mặt mang theo ý cười phát sinh nghi vấn. Thường thường so sánh. Khang Nguyên không khỏi yên lặng. Mã Siêu sở dĩ muốn khiêu chiến chính mình, cũng là bởi vì Mã Đằng lúc dài khen Khang Nguyên. Hiện tại Tôn Sách đi thẳng vào vấn đề cứ như vậy nói, Khang Nguyên không khỏi liên tưởng đến Mã Siêu. Chẳng lẽ mình hiện tại chính là đã từng đáng ghét nhất con nhà người ta? Chương 83. Ba đường tiên phong sau 3 ngày. Tỷ thủy quan ngoài trăm dặm, liên quân châm lên kéo dài doanh trướng, lựa trại chiếu giống như ban ngày. Có một nhánh binh sĩ thừa dịp bóng đêm trước tiên rời đi doanh trướng, ở quan hạ rêu rao lên. Đóng lại, hoa hùng chiến ý bộc phát, để xung quanh Tây Lương binh sĩ đem ra hắn đại đao, lệnh binh xuất quan lên chiến. Đoàn binh tương giao phía dưới, hoa hùng cùng liên quân binh sĩ chiến đến một chỗ. Chi này liên quân binh sĩ lại không phải là Tôn Kiên bộ, mà là Bảo Trung. Nguyên lai là Bảo Tín bởi vì e ngại Tôn Kiên cướp đầu công kích lùi tỷ thủy quan thủ tướng Hoa Hùng, trong bóng tối khiển hắn em trai Bảo Trung xuất chiến Hoa Hùng. Âm âm tiếng chống trận vang lên. Tây Lương quân cùng liên quân giết đến không thể tách rời ra, mà Bảo Trung cũng thúc ngựa cùng Hoa Hùng chiến đến một chỗ. Hai người với tiếng chém giết, ở tỷ thủy quan trước đối lập hồi lâu, ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Chỉ thấy Hoa Hùng nhấc đao đánh tới, Bảo Trung nâng kim trượng chống đối. Len keng. Ai ngờ Hoa Hùng khí lực bức người. Cái này dụng hết toàn lực công kích trực tiếp liền đem Bảo Trung trong tay kim trượng chặt đứt, một đao đem Bảo Trung đánh chết. Một đạo huyết sắc theo Bảo Trung cái chán hiện lên. Mất đi khí lực Bảo Trung phủ phù một tiếng rơi xuống dưới ngựa. Liên quân cái này đợt công kích thứ nhất, tuyên cáo thất bại. Báo. Bảo Tín chi đệ Bảo Trung xuất binh 3000 đi tới tỷ thủy quan khiêu chiến, bị Hoa Hùng dẫn 500 thiết kỵ giết bại. Thám báo thở hồng hộc chạy về liên quân đại doanh, khàn cả giọng hô. Phế phẩm, thật sự là phế phẩm. Viên Thuật lúc này chửi ầm lên, Kỳ Linh, Du Thiệp ở đâu rồi? Có mặt tướng. Hai viên nhìn như uy mãnh đại tướng, đồng thời từ Viên Thuật phía sau ngang qua mà ra cùng kêu lên nói. Đều là khí thế hùng hùng, như có thôn tiên lực lượng. Ta ra lệnh ngươi hai người lĩnh 7000 binh mã, thừa dịp tỷ thủy quan thủ tướng về bại thời khắc, chém giết địch tướng một lần đoạt cửa ải, có thể làm được hay không? Vậy là tự nhiên, chủ công rộng lượng. Mặt tướng cái này liền đi. Du Thiệp hạ hạ nở nụ cười rừng rưng như không, hoàn toàn không có đem Hoa Hùng để ở trong lòng. Mà Kỷ Linh thì là có chút nặng nề, ổn quyền lui ra. Một bên Tôn Kiên lại là có chút nóng nảy. Cái này quan tiên phong rõ ràng là chính mình sinh hoạt, làm sao bây giờ trước tiên có Bảo Tín lén lút phái người khiêu chiến, hiện tại Viên Thuật lại càng là ngay ở trước mặt chính mình mặt gọi người đi đoạt cửa ải. Như vậy tình huống còn muốn quan tiên phong làm gì? Khang Nguyên ở một bên nhìn thấy Tôn Kiên cấp thiết, thừa dịp các chư hầu vẫn còn ở ầm ĩ rối loạn thảo luận Bảo Trung cái chết. Hắn lặng lẽ tiến lên kéo một hồi Tôn Kiên ống tay áo, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Tuy nhiên cái này quan đông chư hầu bên trong rất nhiều người không đem Khang Nguyên để ở trong lòng, nhưng Tôn Kiên cũng không phải. Đêm đó tuyên thệ trước khi xuất quân thời điểm Khang Nguyên tới tìm hắn luận lên lần này thảo phạt cử chỉ, một ít hiểu biết chính xác lệnh Tôn Kiên đối với Khang Nguyên cảm thấy rất tốt. Bằng chứng ấy tuổi liền kiến thức phi phàm, Tôn Kiên cảm thấy hắn nên tin tưởng Khang Nguyên. Quả thật đúng là không sai, quá lớn hẹn nửa canh giờ. Lại là đồng dạng tràng cảnh lần thứ hai trình diễn, một người khác thám báo đội vội vàng vàng chạy về liên quân đại doanh. Nam Dương Thái thú Viên Công lộ dưới trướng Kỷ Linh, Du Thiệp phát binh 7000 đi tới tỷ thủy quan, Trung Hoa Hùng dạ tập kế sách, Du Thiệp bị Hoa Hùng chém giết, Kỷ Linh dẫn ngàn dư binh mã bại lui. Nghe thám báo chiến báo, Tôn Kiên không khỏi trong lòng cảm niệm Khang Nguyên đối với mình độc viên, đồng thời cũng vì đồng chắc quân đội mạnh mẽ đau đầu. Một bên Khang Nguyên nhìn thấy Tôn Kiên cao mày dáng dấp, lập tức đoán ra Tôn Kiên tâm tư. Ngay sau đó đầu tiên là hướng về trên chủ tọa Lưu Biện thi lễ, sau đó đưa tay ra cánh tay cười đối với ở đây chư hầu nói, chư công chớ buồn, cái này Hoa Hùng xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ sát thực lợi hại, nhưng ta liên quân tuy nhiên mới bại, nhưng cũng không cho hắn làm cản. Khang Nguyên lời này ra, tọa hạ chư hầu cũng thẳng lên sống lưng. Cậu Mã Đằng lại càng là đứng dậy quay về Lưu Biện nói, điện hạ, nếu chúng ta đã đến cái này tỷ thủy quan trước, liền từ mặt tướng đi tới, chém Hoa Hùng được kia. Giải thích liền muốn đi dẫn ngựa. Khang Nguyên cuống quýt khuyên nhủ Mã Đằng, tuy nhiên hắn biết mình cậu dũng mãnh cực kỳ, nhưng có thể hay không đánh qua Hoa Hùng còn chưa thể biết được. Mặc dù có thể đánh được, Khang Nguyên cũng muốn đưa cái này thời cơ để cho Tôn Kiên, dù sao Tôn Kiên ân tình muốn rộng lớn quá Mã Đằng dương danh. Viên Thiệu thấy chư hầu bởi vì Du Thiệp, Kỷ Linh thất bại có chút khí thế đê mê, vốn là còn muốn nói châm chọc. Bất quá Khang Nguyên lại không có cho hắn cái này thời cơ. Khang Nguyên an ủi quá chư hầu, một câu liên tục, hướng Tôn Kiên phân phó nói, "Văn Thái, nếu đã đến tỷ thủy quan trước, ngươi hôm nay trước tạm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể dẫn đại quân đến thành môn khiêu chiến." Tôn Kiên bị tiết giật nói chuyện, thêm vào Mã Đằng vừa mới hào khí hành vi, vừa mới một chút do dự cũng đều quên sạch sành sanh. "Được, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai đi tỷ thủy quan khiêu chiến." Lưu Biện phía sau Tuân Lục vốn còn muốn nói chuyện, nhưng là bị Tôn Kiên lời nói này đánh gãy, chỉ được cau mày coi như thôi. Trưa hôm đó về sau, Tôn Kiên liền ở cự tỷ thủy quan 10 dặm tả hữu vị trí dựng trại đóng quân, cũng hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi. Đây cũng là phòng Huyền Linh đưa ra kế hoạch, dù Hoa Hùng cũng dích. Tỷ thủy quan bên trong, Hồ tướng quân, thời cơ không thể mất ta. Mắt thấy Tôn Kiên đóng trại, tỷ thủy quan Trung Hoa Hùng hướng về một cái khác viên tướng lãnh nêu ý kiến nói. Cái kia tướng lãnh chính là đồng chắc dưới trướng một người khác thân tín, Hồ Trần. Đồng chắc vì là có đủ thực lực nghiền ép quan đông chư hầu, đồng thời đem Hồ Trần cùng Hoa Hùng phái tới trấn thủ tỷ thủy quan. Trên danh nghĩa Hồ Trần làm soái, Hoa Hùng làm tướng. Có thể Hoa Hùng tự cao dũng vũ hơn người hầu như cùng Hồ Trần đứng ngang hàng, trong quân chuyện quan trọng cũng có mấy phần quyền nói chuyện. tướng quân cân nhắc, tình báo này khởi nguồn không rõ, không thể dễ dàng đi tới. Lúc này miễn cưỡng xem như quân sư Lý Túc nói quên đủ. Hồ Trần ngồi ở ngay chính giữa hồ trên đế, nhìn trước mắt mật báo, nhíu nhíu mày đầu. Cái này 18 lộ chư hầu chỉ thấy câu tâm đấu giác, việc này mồ đã hiểu, nếu không lúc trước cũng sẽ không ba đường binh mã đến đây mà công. Sau đó vỗ tay vịn, chiếu mô ý kiến, cái này mật báo có thể tin, ý ta đã quyết. Đêm nay xuất binh tập kích Tôn Kiên quân doanh, phải nhất chiến giết bại Tôn Kiên. Lý Túc thấy vậy, bận điệu tiếp tục ngăn cản nói, tướng quân, cái này tỷ thủy quan chính là thái sư giao cho tướng quân phòng tuyến, bất cần không được a. Hoa Hùng ở một bên thấy Lý Túc lần lượt ngăn cản chính mình kế hoạch, có chút căm ghét nhìn Lý Túc quá lớn. Ta lúc nào làm sao bất cần? Lần trước dạ tập cái kia du thiệp kỳ linh lúc đó chẳng phải thành công sao? Ngươi đừng muốn bao nhiêu nói, nếu là sợ sệt, liền lưu ở đóng lại, ta tự mang Triệu Sầm đi tới là đủ. Lý Túc còn muốn quy bảo, cái kia Hoa Hùng lại là căn bản không quan tâm đến, trực tiếp đi. Mà Hồ Trần thấy thế lại là cũng không cái gì, ngược lại là đem Lý Túc lạnh nhạt ở một bên, phối hợp đi quan sát trong tay mật báo. Lý Túc chỉ được thở dài. Từ khi chính mình đem Lữ Bố chiêu hàng lại đây về sau, cái này Tây Lương quân bên trong tướng lãnh mỗi người cũng đối với mình có ý kiến, đem mình coi là Tịnh Châu quân một phần tử. Trước Hoa Hùng còn có thể đối với mình nói gì nghe nấy, hiện tại liên thắng hai trận chiến, Hoa Hùng cái này tiêu tâm cùng một nơi, liền căn bản nghe không vô chính mình khuyên can. Không có cách nào, Lý Túc chỉ có thể khẩn cầu Hoa Hùng thu được thắng lợi trở về, dù sao đồng trác lửa giận không phải ai đều có thể chịu được. Chương 84, đoạt cửa ải. Lại không gặp lại Lý Túc làm sao cái tâm tính. Hoa Hùng đã mang theo phó tướng, dẫn 3 vạn Tây Lương binh, thừa đêm tối lặng lẽ ra khỏi thành. 10 dặm khoảng cách, cũng không tính xa. Bất quá nửa khắc thời gian, Hoa Hùng cũng đã đến Tôn Kiên doanh trại ở ngoài. Chỉ thấy Tôn Kiên doanh trại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ở doanh trại trên tháp cao còn có vài bóng người đứng thẳng. Hoa Hùng về phía sau vẫy tay, đưa tới vài tên thần sát thủ. U ám doanh địa ngoại lặng lẽ. Hoa Hùng trầm giọng phân phó nói, ván phần gáy, chớ để cho bọn họ lên tiếng. Giao cho một câu, liền để bọn hắn lặng lẽ tiến lên. Mấy người này cũng xem như Tây Lương binh bên trong đỉnh phong tốt sát thủ, chỉ thấy bọn họ dương cung nhắm vào, bên người đội trưởng quát khẽ một tiếng. Bắn cung. Cũng trong lúc đó bên trong, mũi tên thoát cung mà ra. Trên tháp cao mấy người kia ảnh hét lên rồi ngã gục, thực sự không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Hoa Hùng đại hỉ, vung tay lên, tất cả mọi người theo sát lấy Hoa Hùng nhỏ giọng đi tới trại cửa nơi. Nhìn một lát khoảng cách gần như, Hoa Hùng ngay lập tức hạ lệnh châm lửa. Phía sau cung tiễn thủ dồn dập đốt đuốc lên tiễn, trực tiếp bắn vào trong doanh trại, đem cái doanh trướng hết thảy thiêu đốt. Dẫn theo Tây Lương thiết kỵ trở mình lên ngựa. Chỉ thấy Hoa Hùng đại đao trong tay vung lên, hét lớn một tiếng, "Xông a!" Trong lúc nhất thời tiếng giết chấn thiên, Tây Lương thiết kỵ dồn dập theo Hoa Hùng bọn vào Tôn Kiên doanh trại. Có thể kỳ quái là, động tĩnh lớn như vậy, thậm chí ngay cả một người lính đều không có từ trong doanh trướng đi ra. Hoa Hùng cũng là Tây Lương quân lão tướng, lúc này lập tức phản ứng lại. Không được, bên trong Tôn Kiên cậu tặc gian kế. Đưa mắt nhìn một phía. Tôn Kiên nơi này doanh trại rồi lại không phải là giống tuyết, trái lại có phục binh ở đây. Hoa Hùng vừa dứt lời, chỉ nghe doanh trại ở ngoài bốn phía dồn dập lấy ra hỏa quang. Từng nhánh hỏa tiễn ở trong trời đêm vẽ ra một đạo đạo ánh sáng, bắn vào doanh trại bên trong, mang đi từng cái Tây Lương quân tính mạng. Mà doanh trại ở ngoài Tây Lương quân chỉ để lại ngàn dư cung tiễn thủ, bị mấy ngàn Tôn Kiên quân kỵ binh đánh trở tay không kịp, liền một mũi tên đều không có bắn ra đi, đã bị giết không còn một ngống. Hoa Hùng quyết định thật nhanh, hét lớn, lao ra đi, rút về quân nội. Lao ra đi, rút về quân nội. Mang theo Tây Lương quân liền muốn hướng về doanh trại ở ngoài trùng. Doanh trại, hỏa quang chiếu rọi ở Tôn Kiên cùng Tôn Sách các tướng lãnh trên mặt, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Tôn Kiên ra lệnh một tiếng, động thủ. Chỉ thấy toàn bộ doanh trại ở ngoài đột nhiên từ trên mặt đất lập lên vô số cao to hàng rào. Vừa vặn đem chuẩn bị phá vòng vây Hoa Hùng chờ Tây Lương binh ngăn ở bên trong. Tiếp tục bắn, cho ta đem sở hữu cung tiễn cũng đốt đuốc lên bắn ra đi. Tôn Kiên lãnh khốc dưới đất mệnh lệnh. Nhất thời, bốn phía hỏa tiễn số lượng so với vừa nãy còn muốn dày đặc gấp đôi. Hoa Hùng loại người chỉ có liều mạng chống đỡ hỏa tiễn, có thể bảo đảm không bị hỏa tiễn bắn bị thương. Đi theo Hoa Hùng bên người phó tướng Triệu Sầm đột nhiên phát giác sự tình không đúng, xung quanh hỏa thế tựa hồ lan tràn quá nhanh. Triệu Sầm đề đứng dậy một bên một người lính làm chính mình bia đỡ đạn, chính mình nhưng túi người xuống trên đất một vệt, lại là tìm thấy một tay dính nhớp nhớp. Triệu Sầm phóng tới trước mũi vừa nghe, hoàn toàn biến sắc, lúc này kêu lên, tướng quân không được, chúng ta dưới chân đều là dầu hỏa. Cái gì? Hoa Hùng vừa nghe, nhất thời thân thể run lên. Cùng lúc đó trong tay cái này dừng lại, một mũi tên lửa cứ như vậy bỏ sót, tuy nhiên không có bắn trúng Hoa Hùng, nhưng vừa vặn rơi vào Hoa Hùng bên chân. Trong ngay mắt, hỏa quang bốc lên lên, lập tức đem Hoa Hùng cùng Triệu Sầm nuốt hết. Tỷ thủy quan, một đội tàn tạ nhân mã từ đằng xa chạy vội mà tới, đi tới tỷ thủy quan ở ngoài. Mở cửa, mau đem mở ra thả ta chờ đi vào. Cái kia đội nhân mã ở trong một người liều mạng hướng đóng lại gào thét. Các ngươi là ai? Đóng lại lập tức có người đáp lại, hơn nữa xuất hiện rất nhiều cung tiễn thủ, sắc bén mũi tên chỉ về quan ngoại cái kia đội nhân mã. Nhanh mở cửa, ta là Triệu Sầm. Quan ngoại người cầm đầu kia, an mặc Triệu Sầm khải giáp, trong đêm tối thấy không rõ lắm mặt, lại là dùng một bộ khoa trương giọng điệu, tức đến nổ phổi gọi nói, ngay cả ta cũng không nhận ra. Đội vàng đem chúng ta bỏ vào. Thật sự là Triệu tướng quân chờ một chút, thuộc hạ đi bày ra Lý đại nhân về sau, lập tức cho ngài mở cửa. Còn bày ra cái gì? Trong chúng ta Tôn Kiên gian kế, sẽ lại không mở cửa Tôn Kiên liền muốn giết tới. An mặc Triệu Sầm khải giáp tướng lãnh liên tiếp dụ. Nói bi hiếp, nhanh mở cửa. Sẽ lại không mở cửa, lão tử tiến vào xem xét cái thứ nhất chém đầu ngươi. Cái kia thủ quan ngũ trưởng có chút do dự, theo đạo lý mà nói mở cửa thành là nhất định phải bày ra Lý Túc, cái này đóng cửa có thể mở ra. Nhưng này Triệu Sầm chính là Hoa Hùng lấy phái người, làm người cũng là nổi danh tàn bạo, như đắc tội hắn, quả nhiên là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Đang lúc này, phương xa Tôn Kiên doanh trại phương hướng chuyển đến một trận tiếng giết. Xa xa nhìn tới, một cái hỏa long chính hướng về nơi này di động. Mở cửa, thả cầu treo. Thủ thành ngũ trưởng khẽ cắn răng, hay là mạng nhỏ mình trọng yếu. Ở Lý Túc cùng Hoa Hùng giữa hai người, ngũ trưởng tình nguyện đắc tội Lý Túc, cũng không muốn đắc tội đồng chắc dưới trướng đệ nhất tướng Hoa Hùng. Theo chói hai chục vòng lăn âm thanh, tượng trưng cho tỷ thủy quan mạch máu cầu treo chậm rãi hạ xuống, đóng cửa cũng chậm chậm mở ra. Chờ cầu treo hoàn toàn hạ xuống lúc, ngay tại quan ngoại cái kia đội nhân mã bên trong, đột nhiên vang lên quát khẽ một tiếng. Giết! Trước một mực ở cùng đóng lại thủ tướng Câu Thông Triệu Sầm lúc này cũng lộ ra bộ mặt thật sự, chính là Khang Nguyên dưới trướng 800 tiêu binh tướng lãnh, Cao Sủng. Hắn thân thể hình cùng Triệu Sầm tương tự, mặc thêm vào Triệu Sầm cải giáp, trong đêm tối lệnh người không nhận rõ đi ta. Theo tỷ thủy quan cầu treo thả xuống, Tôn Kiên quân tướng sĩ như ong vỡ tổ vọt vào đóng cửa. Dẫn đầu bốn người ở hỏa quang chiếu xuống lộ ra bộ mặt thật sự, chính là Tôn Kiên thủ hạ Giang Đông bộ tướng. Đại binh, nghĩa công. Hai người ngươi chỉ huy một nửa quân sĩ ở đây bảo vệ đại môn. Trình phủ chỉ huy tổ mẫu cùng Hàn Đường, chính mình làm là hướng một bên Hoàng Cái hô, Câu Phúc, ngươi cùng ta hai người giết tới cửa ải đi. Lập tức cùng Hoàng Cái hai người trực tiếp phóng ngựa vào cửa ải, sau đó chạy lên tường thành phía trên. Chẳng được bao lâu, trước cái kia ngũ trưởng nhìn thấy cái kia hỏa long cũng đã đi tới cửa ải trước. Dẫn đội chính là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên. Ở Tôn Kiên dẫn dắt đi, Giang Đông quân sĩ dồn dập giết vào từ Hàn Đường cùng tổ mẫu canh gác đóng cửa. Đóng lại chiến dịch cũng dần dần tiến vào kết thúc. Tuy nhiên tỷ thủy quan bên trong còn thừa lại hơn 2 vạn người, nhưng ở đóng lại bất quá là ngàn dư danh cung tiến thủ, như thế nào ngăn cản được Trình Phổ cùng Hoàng Cái cả hai cái sát thần. Vừa đem đóng lại dọn dẹp sạch sẽ, Trình Phổ cùng Hoàng Cái liền cùng Hàn Đường tổ mẫu sẽ cùng trực tiếp gia nhập Tôn Kiên càn quét đại quân. Hợp binh một chỗ thẳng hướng Tây Lương quân đóng quân doanh địa. Lý Túc lúc này mới biết rõ Tôn Kiên mang binh giết vào cửa khẩu, cả người hoàn toàn co quắp ngồi dưới đất, ở thân binh bảo vệ cho, mới miễn cưỡng chạy ra tỷ thủy quan. Nhìn phía hỏa quang trùng thiên tỷ thủy quan, nhìn lại một chút bên người không đủ 10 người thân binh, Lý Túc khóc không ra nước mắt. 5 vạn người à, dòng dã 5 vạn Tây Lương hán binh à, thêm vào tỷ thủy quan nơi hiểm yếu, cứ như vậy làm không thể. Lý Túc thật không biết nên làm gì trở lại đối mặt đồng trác lửa giận. Lại nói tỷ thủy quan bên trong, 2 vạn Tây Lương binh tuy nhiên ra sức chống lại, nhưng bất đắc dĩ Tôn Kiên quần công lúc bất ngờ, lại tăng thêm Lý Túc cái này vừa chạy, quân tâm lập tức tan rã. Lên keng, Cao Sủng chém giết Tây Lương tướng lãnh Hồ Trần, thu được tiền vàng khen thưởng 2. Trình Phổ mắt sắc cực kỳ, nhìn thấy Cao Sủng chém giết tỷ thủy quan tướng lãnh Hồ Trần về sau, lúc này hét lớn, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Trong lúc nhất thời Tây Lương binh dồn dập bỏ lại binh khí trong tay, quỳ bái trên đất. Nhìn trước mắt đầy quỳ bái Tây Lương binh, Tôn Kiên vui vẻ đến nhìn trời cười dài. Chỉ là trong lòng tiếc nuối, để Hoa Hùng đứa kia dẫn mấy trăm tàn binh chạy mất. Cảm tạ Dục Lung, huynh đệ lần thứ 2 1000 ký đi ân tiền khen thưởng, vô cùng cảm kích.